Chương 106. Kinh báo giá cả. Chương 106. Kinh báo giá cả. 131 ức thượng phẩm tiên tinh. Dạ Bất Ngữ cắn răng một cái, lại một lần nữa kêu giá. Thế mà rất nhanh, Lãnh Nguyệt chỗ cái kia một chỗ phòng bên trong lại một lần nữa truyền đến một đạo tiếng gọi giá. 132 ức thượng phẩm tiên tinh. 133 ức thượng phẩm tiên tinh. 134 ức thượng phẩm tiên tinh. 140 ức thượng phẩm tiên tinh. 180 ức thượng phẩm tiên tinh. Trong gian phòng, Lãnh Nguyệt chật vật hô lên sau cùng một đạo con số, đây đã là nàng hiện nay có thể xuất ra lớn nhất tài phú, nếu như lại có người kêu giá, như vậy nàng cũng không thể ra sức. Một khi lần này nàng không thể hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, như vậy đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ bị toàn cả gia tộc vứt bỏ. Vừa nghĩ tới đến đón lấy chính mình vận mệnh bi thảm, Lãnh Nguyệt nội tâm chỉ hy vọng tiếp sau đó đừng có người lại kêu giá. Cái này đáng chết tiện nữ nhân. Dạ Bất Ngữ một đôi trong mắt tức giận đều tanh bắt đầu nóng, nội tâm trả thù tâm tình càng thêm mãnh liệt. Hắn thề, chờ đến lúc đó đem cái kia nữ nhân đáng chết lấy về nhà sau đó, hắn nhất định phải làm cho đối phương nếm thử sự lợi hại của hắn. 181 ức thượng phẩm tiên tinh. Dạ Bất Ngữ tiếp tục mở miệng kêu lên. Trên thực tế, cái này to lớn con số đối với hắn cái này thiếu chủ tới nói cũng đã là một cái khá cao giá tiền, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy thêm ra 20 ức, một khi vượt qua 200 ức, đến lúc đó cho dù là hắn cũng bất lực. Trừ phi trắng trợn cướp đoạt, bất quá khả năng này trên cơ bản không có khả năng. Huyền Tiên đấu giá trường không phải hắn có thể đắc tội nổi. Một chỗ trong gian phòng, Lãnh Nguyệt đặt mông vô lực sủi lơ trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Xong, cái này chính mình là thật xong. Theo 181 ức thượng phẩm tiên tinh kết sủ báo giá rơi xuống, toàn bộ đấu giá trường ăn tính đáng sợ, không còn có bất luận cái gì báo giá thanh âm. 181 ức thượng phẩm tiên tinh lần thứ nhất, 181 ức thượng phẩm tiên tinh lần thứ hai, 181 ức thượng phẩm tiên tinh thứ ba. Liêu Thanh Thanh một mặt kích động, liền muốn một truy rơi xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một viên nho nhỏ Thái Huyền Kim Tiên đan tại phương thế giới này bên trong lại có thể đánh ra cao quý như vậy giá cả, nếu như là thả tại cái khác đại thế giới bên trong, nhiều nhất chỉ có thể bán ra một nửa giá cả. Tại Dạ Bất Ngữ mặt mũi tràn đầy kích động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thì đến lúc cuối cùng một truy sắp giải quyết dứt khoát thời điểm, một đạo băng lãnh tiếng gọi giá đột nhiên vang vọng mà lên. 182 ức thượng phẩm tiên tinh. Dạ Bất Ngữ vừa mới trên sự hưng phấn đến tâm tình lập tức thì rơi xuống, khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. La Đông Sơn một hang quỷ người, xem ra bọn hắn là muốn dốc hết vô liếng. Trong đám người có một thanh âm vang lên. 183 ức thượng phẩm tiên tinh. Dạ Bất Ngữ vẫn không có từ bỏ, tiếp tục theo kêu giá. 190 ức thượng phẩm tiên tinh. Lần này, Đông Sơn một hang quỷ cường giả trực tiếp đem giá cả trình diện 190 ức, nghe tới cái này báo giá phía trên Liễu Thanh Thanh một đôi tay đều tại kích động. Lần này quả thực kiếm bộ rồi. 191 ức thượng phẩm tiên tinh. Dạ Bất Ngữ vẫn không có bất luận cái gì từ bỏ dự định, có điều hắn khẩu ngữ bắt đầu phun ra nuốt vào lên, hiện tại mỗi báo ra giá cả hắn một viên trái tim đều đang chảy máu, trên mặt thậm chí đều đã nổi lên mồ hôi. Đây cũng không phải lòng hắn đau, mà đây đã là sắp đến hắn cực hạn. 195 ức thượng phẩm tiên tinh. 19,6 tỷ thượng phẩm tiên tinh. 210 ức thượng phẩm tiên tinh. Đột nhiên bịch một tiếng, Dạ Bất Ngữ một mặt tuyệt vọng, sau đó không còn có báo giá. 211 ức thượng phẩm tiên tinh. Lại một đạo báo giá tiếng vang lên. Cái khác vài tòa gần với siêu cấp thế lực phía dưới thế lực vừa mới vẫn luôn đang do dự, dù sao hơn 10 tỷ thượng phẩm tiên tinh cho dù là đối với bọn hắn mà nói, cũng trên cơ bản là bọn hắn trước mắt có thể lấy ra toàn bộ tài sản, nếu như di động cái khác tài sản, đến lúc đó đối tại toàn cả gia tộc tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. Mà bây giờ mắt thấy Đông Sơn một hang quỷ dù là không tiếp trả bất cứ giá nào cũng muốn lấy được Thái Huyền Kim Tiên Đan, tại thời khắc này, bọn hắn cũng không lại cố kỵ, ảo ảo hô ra giá tiền cao hơn, cho dù là đem gia tộc bán đi cũng muốn lấy được Thái Huyền Kim Tiên Đan. Nhất là một số thù địch Đông Sơn một hang quỷ thế lực, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng lựa bộ. Đối với bọn hắn tới nói đây cũng không phải là đơn giản một trường đấu giá hội, mà chính là liên quan đến chính mình sinh mệnh đại sự. Cho nên, tại không tiếc bất cứ giá nào phía dưới hô lên giá cả càng ngày càng cao. 500 ức thượng phẩm tiên tinh, 600 ức thượng phẩm tiên tinh, 1000 ức thượng phẩm tiên tinh. Thẳng đến giá cả tới đến 1000 ức, toàn bộ đấu giá trường mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tiêu giá người đồng dạng đến từ một tòa gần với siêu cấp thế lực phía dưới bá chủ thế lực, tên là Thái Dương Tiên Tông. Mắt thấy đã không có người tiêu giá, tên kia Thái Dương Tiên Tông cường giả vội vàng hướng lấy phía trên Liễu Thanh Thanh hô. Đấu giá sư tiểu thư, nhanh gõ truy nha. Dòng giá sửng sốt 2 giây, Liễu Thanh Thanh mới rốt cục kịp phản ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. 1000 ức. Trời ạ, cao như vậy giá cả, nội tâm của nàng nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Đến lúc đó chỉ là quất thành nàng chí ít đều có thể đạt được 21 ức. Nghĩ đến như thế, Liễu Thanh Thanh trên mặt đỏ giống một cái táo đỏ đồng dạng, cái này cũng không khó quái nội tâm của nàng kích động như thế. Chỉ là đấu giá một cái đồ vật liền đã tương đương với nàng mấy năm tiền lương. Thế mà, coi như nàng sắp giải quyết dứt khoát thời khắc, một đạo thanh âm đột ngột theo nào đó một chỗ phòng bên trong chậm rãi vang vọng mà lên. 10 vạn ức thượng phẩm tiên tinh. Chương 107. Mọi người khinh thường. Chương 107. Mọi người khinh thường. 10 vạn ức thượng phẩm tiên tinh. Một đạo thanh âm đột ngột như lôi đình đồng dạng nổ vang tại toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường trên bầu trời. Tĩnh. Tại thời khắc này, toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường bên trong bộ yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm 10 vạn ức thượng phẩm tiên tinh. Cái này sao có thể? Nhiều như vậy tiên tinh, liền xem như một tòa siêu cấp thế lực toàn bộ tài sản cùng nhau cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Con số này, tại nguyên lai 1000 ức phía trên dòng giá lật 100 lần. Bọn hắn liên tục hồi tưởng nhiều lần, xác thực không có nghe lầm. T. Trong nháy mắt, đấu giá trường bên trong đông đảo cường giả nguyên một đám bị chấn kinh hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nội tâm căn bản không dám tưởng tượng, trên cái thế giới này lại còn có như thế giàu có người. Cái gì cầu thí siêu cấp thế lực, e là cho dù là loạn táng cổ giới tứ đại siêu cấp thế lực cùng nhau cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy tiên tinh. Nghĩ như vậy, đông đảo cường giả nội tâm càng thêm chấn kinh. Có điều rất nhanh có người kịp phản ứng đúng a. Liền xem như tứ đại siêu cấp thế lực cũng không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy, cái khác phổ thông tu sĩ lại làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiền. Cái này tất nhiên là báo cáo sai. Nhất thời, nguyên một đám cường giả hướng về vừa mới thanh âm phát ra gian phòng chỗ nhìn lại. Lão báo giá cả tại đấu giá trường thế nhưng là tối kỵ. Nhẹ thì trên thân tài phú toàn bộ bị mất, không sẽ nhận được chỗ tốt gì. Nặng thì trực tiếp ném ra bên ngoài nuôi chó. Những cái kia dám can đảm tại đấu giá trường lão báo giá cả người, 99% đều sẽ bị trực tiếp ném ra bên ngoài nuôi chó. Chúng chi còn là tại Huyền Thiên đấu giá trường dạng này, một tòa so siêu cấp thế lực còn muốn càng khủng bố hơn thế lực. Cử động của đối phương, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường quyền uy. Đấu giá trường bên trong rất nhanh liền vang lên một tiếng khinh thường thanh âm. Thái Dương Tiên Tông tên kia vô thượng cường giả mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua vừa mới thanh âm phát ra cái kia một chỗ phòng bên trong, quát lạnh một tiếng. Các hạ lấy ra được nhiều như vậy tiên tinh sao? Dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra được, giờ phút này hắn cực kỳ bất mãn. Rõ ràng Thái Huyền Kim Tiên đan lập tức liền muốn là của hắn rồi, mà bây giờ đột nhiên lao ra một cái người chặn ngang một chân, hắn nội tâm làm sao không giận. Hắn thấy, cái kia một chỗ phòng bên trong cường giả rất có thể là cùng hắn Thái Dương Tiên Tông là địch thế lực, nội tâm biết rõ được tuyệt đối không thể để cho Thái Huyền Kim Tiên đan rơi vào đến hắn Thái Dương Tiên Tông trong tay, nếu không đem sau tất nhiên sẽ bị trả thù. Cho nên cho dù là không tiếc láo báo giá cả, cũng không muốn đem Thái Huyền Kim Tiên đan rơi vào đến hắn Thái Dương Tiên Tông trong tay. Thái Dương Tiên Tông cái này vô thượng cường giả nội tâm giờ phút này dường như đang có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng, nội tâm thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng tính như vậy. Có điều rất nhanh lão giả thì khôi phục lý trí, khóe miệng xẹt qua một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn thấy, đối phương dám can đảm ở Huyền Thiên đấu giá trường náo sự, chờ đến lúc đó căn bản không cần hắn xuất thủ, bây giờ đối phương liền bị Huyền Thiên trong phòng đấu giá tôn này đỉnh phong cường giả trấn sát ở đây. Tại thời khắc này, toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường đều an tĩnh lại, nghe không đến bất luận cái gì vận động. Mọi người ý nghĩ cùng tên kia lão giả cũng giống như thế. Cái kia một chỗ gian phòng người cái này hoàn toàn cũng là tại Huyền Thiên đấu giá trường kiếm chuyện, đây quả thực là đang tìm cái chết. Phải biết, Huyền Thiên đấu giá trường chỉ là bề ngoài chỗ cho thấy thực lực thì có hai tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả tọa chấn, che giấu thực lực sẽ chỉ càng nhiều, rất có thể có bốn tôn, thậm chí còn có càng nhiều tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả tọa chấn. Dám ở chỗ này kiếm chuyện, đây không phải thuần túy muốn chết sao? A a a. Khẩu khí thật lớn. Há miệng ra cũng là 10 vạn ức thập phẩm tiên tinh, lão phu sống lâu như vậy chưa từng thấy qua như thế không biết trời cao đất rộng người, chính mình có bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ lại chính mình còn không biết sao? Đúng vậy a. Đây chính là dòng giá 10 vạn ức tiên tinh, cho dù là một tòa siêu cấp thế lực cũng không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Cũng dám lao báo giá cả, chẳng lẽ lại đối phương không sợ chết sao? Ta nhìn đối phương cái này thuần túy cũng là đến tìm cái chết. Lời ấy sai rồi, cũng dám đến Huyền Thiên đấu giá trường kiếm chuyện, đối phương tất nhiên có đầy đủ lực lượng, chắc hẳn tự thân cũng là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả. Đúng nha, ngoại trừ cầm giữ có đủ thực lực người nào lại dám đến Huyền Thiên đấu giá trường kiếm chuyện. Đối phương lại không phải người ngu. Vừa mới người kia theo như lời nói lập tức liền được rất nhiều người tán thành. Tại bọn hắn cái nhìn, tại Huyền Thiên đấu giá trường những cái kia còn có thể ở nhập phòng bên trong cường giả cho dù là đặt ở toàn bộ hỗn độn bên trong đại thế giới vô luận là thực lực hay là địa vị đều tuyệt đối là đỉnh phong, mà đã đối phương dám đứng ra nháo sự, hiển nhiên, nội tâm cũng căn bản không sợ cái gì cái gọi là Huyền Thiên đấu giá trường. Người chung quanh ngươi một câu ta một câu, phô thiên cái địa tiếng nghị luận nhất thời bao trùm toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường trên bầu trời, trong lúc nhất thời, đinh hai nhức óc, chung quanh cái kia từng đạo không ngừng vang lên tiếng nghị luận, liễu dĩu, khắp nơi đều là, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, tựa hồ muốn một người mảng nhị chấn vỡ. Có tu vi hai tay che lỗ tai, thống khổ ngồi xổm dưới đất trên nét mặt hiện lộ ra vẻ thống khổ. Dù là không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động, chỉ là mấy trăm vạn người đồng thời phát ra thanh âm cũng sẽ cho người mười phần không dễ chịu. Nghe người chung quanh từng đợt tiếng nghị luận, Liêu Thanh Thanh thời khắc này sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Theo đạo lý tới nói, Thái Huyền Kim Tiên đan bán ra giá tiền cao hơn nội tâm của nàng cần phải cao hơn mới đúng, mà lại bán đi giá cả vẫn là tại lúc đầu trên cơ sở dòng giá cao hơn gấp mấy trăm lần, đến lúc đó chỉ là quất thành, nàng chỉ sợ trực tiếp liền có thể chậu vàng rửa tay từ đó nằm ngửa nhân sinh. Nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã cao hứng không ngậm miệng được. Nhưng Liễu Thanh Thanh cũng không cho rằng đối phương thật sự có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh, đây chính là dòng giá 10 vạn ức tiên tinh a. Cho dù là Huyền Thiên đấu giá trường tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong đều thành lập từng tòa phân bộ, nhưng muốn kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng chí ít cần phải hao phí thời gian mấy tháng. Đừng nhìn Huyền Thiên đấu giá trường ở bề ngoài rất kiếm tiền, trừ bỏ vật phẩm đấu giá bản thân giá cả cũng chỉ còn lại có một chút điểm lợi nhuận, phá lệ đạt được lợi nhuận bên trong bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể rút ra 2 thành, cái khác 8 thành là thuộc về vật phẩm đấu giá đồ vật chủ nhân, mà cái này 2 thành bên trong đại bộ phận còn muốn phía trên nộp đi lên, còn lại còn muốn khấu trừ bọn hắn Huyền Thiên đấu giá trường các loại nhân công thành bản, kiến trúc thành bản chờ một chút các loại đắt đỏ thành bản, chân chính lợi nhuận còn thừa không có mấy. Mà bây giờ chỉ là một viên Thái Huyền Kim Tiên đan liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Hừ, Liêu Thanh Thanh nội tâm khinh thường quát lạnh một tiếng, đừng nói là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, liền xem như một tôn tiên đế cảnh cường giả tới, dám can đảm ở hắn Huyền Thiên trong phòng đấu giá lao báo giá cả, xuống chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Nội tâm của nàng căn bản không lo lắng. Bất quá, vạn nhất đối phương báo là thật đâu? Tuy nhiên cảm thấy căn bản không có khả năng, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Liêu Thanh Thanh ánh mắt cũng hướng về vừa mới thanh âm phát ra cái kia một chỗ trong gian phòng nhìn lại, chính muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm cái kia một chỗ phòng bên trong lại đột nhiên vang dội quát lạnh một tiếng thanh âm. Vị này đấu giá sư tiểu thư, chung quanh đã không người lại kêu giá, vì sao còn không gõ truy? Khá lắm. Liêu Thanh Thanh nội tâm gọi thẳng khá lắm. Đối phương chẳng lẽ lại đây là chăm chú sao? Nàng lễ phép tính mà hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi là chăm chú sao? Ngươi xác định ngươi có thể xuất ra 10 vạn ước tiên tình? Chẳng lẽ vị đạo hữu này không hiểu rõ ta Huyền Thiên đấu giá trường quy củ, lão bao giá cả, hậu quả thế nhưng là nghiêm trọng. Nói dứt lời, Liêu Thanh Thanh một đôi lông mày cũng không khỏi nhíu lại tới. Phải biết, ngoại trừ nàng Huyền Thiên đấu giá trường bên ngoài, cái khác bất luận cái gì một tòa đấu giá trường đều là giống nhau, lão bao giá cả đại giới hậu quả rất nghiêm trọng, chẳng lẽ lại cái kia một chỗ phòng bên trong cái kia gia hỏa chưa từng có tham dự qua đấu giá trường, cho nên mới không hiểu quy củ. Nội tâm của nàng nghĩ như vậy, càng thêm cảm thấy rất khả năng. Bất quá, Liêu Thanh Thanh mặc dù bây giờ trở thành Huyền Tiên Tiên trong phòng đấu giá một tên thân phận tôn quý đấu giá sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong địa vị cũng là tương đương cao, không người dám trêu chọc bất quá, nàng cũng là một đường theo tầng dưới chốt nhất bò lên may mắn, cũng không muốn làm như vậy tuyệt, mở miệng nói ra. Vị đạo hữu này, xem ở ngươi vô tri phân thượng, vừa mới ngươi nói lời xem như thất hứa, bất quá chỉ cái này một lần, hiện tại chúng ta một lần nữa tiếp tục đi. Liêu Thanh Thanh quay đầu, lập tức thì đem ánh mắt một lần nữa rơi tại đấu giá trường chính trung tâm hạ phương, thế mà đang lúc nàng muốn tiếp tục một lần nữa bán đấu giá thời điểm, một đạo tiếng hét lớn mang theo vô tận băng lãnh chi ý, đột nhiên vang vọng tại toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường trên bầu trời. Tức khắc, một cỗ khó có thể kể ra khí tức khủng bố bao trùm mà xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường sở hữu cường giả từng gương mặt một sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Chương 108, mắt cho coi thường người khác. Chương 108, mắt cho coi thường người khác. Bọn hắn chỉ cảm thấy một trận run mình, hô hấp đều biến đến khó khăn, dường như trên đỉnh đầu đang có một tòa núi lớn áp tại bọn hắn trên lưng. Quả nhiên là Tiên Vương cảnh đỉnh phong cường giả. Đông đảo cường giả nội tâm kinh hãi vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới lại có một tôn Tiên Vương cảnh đỉnh phong cường giả tự mình đến đây, cũng không biết là vị nào. Lớn mật, ngươi là xem thường bản tôn hay sao? Chỉ là tiên tinh mà thôi, bản tôn muốn cầm giữ có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Liêu Thanh Thanh cả người bị dọa đến không dám nói lời nào, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả khuôn mặt phía trên thậm chí xuất hiện từng viên lớn mồ hôi lạnh. Như thế, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Nếu như không phải nàng vừa mới nội tâm chợt lóe lên thiện ý, chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Bởi vậy, Lạc Trường không mới không có giết nàng. Liêu Thanh Thanh bất lực hướng về nào đó một cái phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền rơi vào một tên thân mặc áo xanh, bộ dáng đại khái tại 40-50 tuổi trung niên nam tử trên thân đối phương tên là Vương Sơn, chính là nơi này chủ quản sự tình, cũng là Huyền Thiên đấu giá trường an bài tại hỗn độn bên trong đại thế giới tối cực giả, rõ ràng là một tôn thực lực đã vượt qua Tiên Vương cảnh vô thượng cường giả. Nhìn như thế phảng phất là đang trưng cầu đối phương ý kiến. Bất quá, giờ phút này Vương Sơn lại là cũng không có lập tức trả lời nàng. Không phải Vương Sơn không muốn, mà chính là giờ này khắc này Vương Sơn cũng là chưa kịp phản ứng, cả người vẫn còn một loại mộng bức trạng thái. Cái này sao có thể? Sau một lúc lâu, hắn mới mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chấn kinh lên tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phương này đại thế giới trong bóng tối vậy mà ẩn nút bực này kinh khủng cường giả. Mà vừa lúc đến nơi này hắn lại không có cảm nhận được đối phương bất kỳ khí tức, không cần nghĩ cũng biết sớm tại 3 ngày trước, chắc hẳn cái kia một chỗ phòng bên trong cường giả liền đã nhận ra bọn hắn Huyền Thiên đấu giá trường đến, chẳng qua là một mực không có đứng ra, cho đến hôm nay mới rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhanh, Vương Sơn khuôn mặt sắc cũng theo thảm trắng lên. Giờ phút này hắn cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn hung hăng đè ép hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Hắn thậm chí không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ muốn đối phương nghĩ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Có thể mang đến cho hắn như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, đối phương tuyệt đối là một tôn hàng thật giá thật tiên đế cảnh vô thượng cường giả, mà hắn, bản thân chỉ bất quá mới chỉ là nửa bước thôi, đừng nhìn giữa hai bên vẹn vẹn chỉ là chênh lệch một nửa bước, tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này, dù là chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới không đến, đối phương muốn giết hắn cũng cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Cảm nhận được Liễu Thanh Thanh quăng tới ánh mắt, Vương Sơn toàn bộ người náo hải cấp tốc xoay nhanh. Chẳng lẽ lại đối phương thật là đến gây chuyện? Nếu như là nói thật, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ duy nhất làm cũng là tận lực ngăn chặn đối phương chờ đợi cường giả cứu viện. Nghĩ như vậy, Vương Sơn cũng đã là thần không biết quỷ không hay bắt đầu liên hệ lên sau lưng cường giả đồng thời, một thanh âm đột nhiên vang vọng tại Liêu Thanh Thanh trong đầu, ngăn chặn đối phương. Thời gian càng dài càng tốt. Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh bên trong tâm xem như triệt để chấn kinh. Nàng làm sao không minh bạch đại chủ quản ý tứ? Cái này, nàng mới rốt cục ý thức được cái kia một chỗ phòng bên trong tôn này vô thượng cường giả đã vượt xa bọn hắn nơi này có thể đối kháng phạm chủ, cho dù là chủ quản đại nhân cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống đối phương. Có thể thấy được, cái kia một chỗ phòng bên trong loại kia thần bí cường giả cũng rất có thể là một tôn tiên đế cảnh vô thượng cường giả. Vì chính mình tính mạng suy nghĩ, vì kế hoạch hôm nay, vô luận như thế nào muốn nổi bật đối phương. Nghĩ như vậy, Liêu Thanh Thanh lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lạc Trường không chỗ phòng bên trong, thái độ lập tức 180 độ đại đảo ngược, hơi hơi cùng kính không người chào. Cái này, đỉnh đầu bọn họ phía trên uy áp mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người như chút được cái nặng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lạc Trường không chỗ phòng bên trong. Không hổ là Tiên Vương cảnh đỉnh phong cường giả. Cái nào sợ bọn hắn tu vi đã đạt đến hậu kỳ, lại như là khác nhau một trời một vực, giống như căn bản không phải một cảnh giới cường giả. Tiểu bối, nếu như ngươi thật muốn viên này Thái Huyền Kim Tiên Đan, chúng ta Huyền Thiên đấu giá trường có thể dự định miễn phí tặng cho tiền bối. Liêu Thanh Thanh nói thanh âm đều biến nhỏ đi rất nhiều, sinh sợ đắc tội đến trong gian phòng cái kia một tôn vô thượng tồn tại. Ngăn chặn đối phương biện pháp rất đơn giản, trước đem đồ vật miễn phí tặng cho đối phương, sau đó đấu giá trường tiếp tục, nói như vậy đầy đủ tranh thủ thời gian dài, đợi đến cường giả buông xuống thì là đối phương tử vong thời điểm. Lời này rơi xuống, toàn trường chấn kinh. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Miễn phí đưa tặng.
bọn hắn tất cả mọi người giống như là điên cuồng đồng dạng, gần như sắp điên cuồng hơn. Hắn mụ, đây chính là thực lực a. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, cho dù là huyền thiên đấu giá trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội, thậm chí càng định bọn ngươi. Hắn mãi mãi không nghĩ tới lao tử đường đường ma tôn, có một ngày vậy mà lại bị người xem thường. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng, mắt cho coi thường người khác. Thế mà sau một khắc, chỗ kia phòng bên trong một đạo còn như là dã thú gào thét thanh âm đột nhiên vang vọng tại toàn bộ huyền thiên đấu giá trường trên bầu trời. Sau một khắc, trước đó cái kia cố kinh khủng uy áp lại một lần nữa bao trùm tại mỗi người trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy rơi vào vạn trượng thâm nguyên, một trận dùng mình. Liêu Thanh Thanh cả sắc mặt một trận trắng bệnh, so quỷ còn đáng sợ hơn. Nàng không hiểu, nàng đến tột cùng chỗ nào nói sai đồ vật miễn phí đưa cho đối phương, mà chẳng những không có thành công định nọ đối phương, ngược lại giống như là triệt để chọc giận đối phương đồng dạng, làm đối phương lập tức giận tím mặt. Tại thời khắc này không chỉ là Liễu Thanh Thanh, Vương Sơn cũng là trợn tròn mắt. Cuối cùng là cái gì kỳ hoa? Trên thực tế, cũng không khó quái Lạc Trường không sẽ tức giận. Tiên Tinh, đối với Lạc Trường không chẳng qua là một chuỗi băng lãnh con số thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà Huyền Thiên đấu giá trường không tin mình thì thôi, hiện tại càng là xem thường chính mình. Một cái nho nhỏ đồ vật, miễn phí đưa cho mình. Hắn mãi mãi, đây là bị làm thành khất cái rồi. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều nhịn không được. Lạc Trường không phải để những người này mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thổ hào? Chương 109. Làm sao mới gọi là có tiền? Chương 109, làm sao mới gọi là có tiền? Sau một khắc, một đạo băng lãnh như rơi vạn trượng băng quật tiếng hét lớn từ cái này một chỗ phòng bên trong vang lên. Chỉ là 10 vạn ước tiên tinh, tại bản tôn trước mặt cùng ba dưa hai táo khác nhau ở chỗ nào? Siêu. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên vang vọng mà lên. Một mai không gian giới chỉ bay vào Liễu Thanh Thanh trong tay, Liễu Thanh Thanh qua một hồi lâu thời gian mới phản ứng được, nàng theo bản năng dùng thần niệm xem xét không gian giới chỉ, cái này không nhìn không sao cả xem xét cả người trong nháy mắt thì ngây ngốc ngay tại chỗ. Chấn kinh. Thật không thể tin. Cái kia một tấm đại đại miệng thậm chí có thể chứa được một cái trứng gà. Thiên tinh. Toàn bộ đều là thiên tinh. Liêu Thanh Thanh thể, nàng sống lâu như vậy chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Hạ phương mọi người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám cũng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn mặc dù không cách nào dò xét đến viên kia không gian giới chỉ đến tuột cùng có hay không 10 vạn ước tinh, nhưng một người biểu lộ sẽ không bán đứng chính mình, từ đó khắc Liêu Thanh Thanh tâm kia chấn kinh đến không cách nào nói rõ biểu lộ, rất có thể viên kia không gian giới chỉ bên trong thật sự có 10 vạn ước tinh. Thế nhưng là dù là sự thật thì bày ở trước mặt, tại chỗ đại đa số cường giả vẫn như cũ không thể tin được, nguyên một đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đinh thai nhức góc tiếng ồn ào lại một lần nữa quanh quẩn tại toàn bộ huyền thiên đấu giá trường trên bầu trời. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là dòng giá 10 vạn ước tinh A. Một người làm sao có thể sẽ có nhiều tiền như vậy? Đúng vậy A. Lão Phu sống cả đời này, toàn thân gia sản cùng nhau còn không có 100 ước tiên tinh, 10 vạn ước. Chẳng phải là nói Lão Hủ còn muốn sống 100 lần mới có thể tiếp cận đầy đủ nhiều tiền như vậy. Tại chỗ một tên tiên vương cảnh trung kỳ cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin mở miệng nói. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng sống bao nhiêu tuế nguyệt, quá lâu, mà đã như thế, toàn thân hắn gia sản cùng nhau cũng chỉ bất quá mới chỉ có 100 ức tiên tinh, mà bây giờ có người nói với hắn 1 vạn ức tiên tinh. Đừng nói là hắn, không có người sẽ tin tưởng trên cái thế giới này có ai có nhiều tiền như vậy. Ha 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 ha. Không có khả năng. Đối phương tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Nhất định là đối phương báo cáo sai. Thái Dương Tiên Tông chỗ cái kia một chỗ phòng bên trong cường giả đồng dạng thật không thể tin, nói Thái Dương Tiên Tông, gần với tứ đại siêu cấp thế lực, tuy nhiên bọn hắn Thái Dương Tiên Tông không có cái kia mấy cái đại siêu cấp thế lực có tiền, nhưng coi như đem hắn Thái Dương Tiên Tông bán cũng nhiều nhất chỉ có thể bán ra 1200 ức thượng phẩm tiên tinh, mà cái kia tứ đại siêu cấp thế lực giá cả hẳn là bọn hắn gấp 10 lần, nhiều nhất chỉ có thể bán ra 11 vạn ức tinh. Mà 10 vạn ức, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với 10 tòa siêu cấp thế lực. Như thế, cũng không khó quái tại chỗ nhiều người như vậy không ai dám tin tưởng. Bởi vì khoản tài phú này, chỉ sợ có thể mua xuống nửa cái loạn táng cổ giới, người nào có nhiều tiền như vậy a? Bao quát là cái kia mấy cái đại siêu cấp thế lực cũng tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy ước tinh. Như thế nào? Thì khi tất cả người đầy mặt thật không thể tin thời khắc, cái kia một chỗ phòng bên trong một đạo băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang vọng mà lên, đấu giá đài phía trên, thật lâu chưa kịp phản ứng Liêu Thanh Thanh đột nhiên bị đạo này băng lãnh thanh âm bừng tỉnh, lập tức chỉ cảm thấy cả người tê cả da đầu, mồ hôi lạnh nhịn không được lưu. Hô hô hô. Trung điệp hô ít mấy hơi, nội tâm của nàng mới tính rốt cục vững vàng không ít. Mà lại, hiện tại nội tâm của nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vừa mới chính mình rõ ràng không có nói sai lời nói mà đối phương lại như vậy phẫn nộ. Có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đối phương nhất định là một tôn tiên vương cảnh trở lên cường giả, mà lại tuyệt đối không có khả năng là một tôn phổ thông tiên đế. Căn cứ năng giải, phổ thông tiên đế cảnh cường giả toàn bộ tài phú cùng nhau nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 10 vạn ức, trung kỳ kinh khủng tồn tại toàn thân tài vật cùng nhau cũng nhiều nhất chỉ có 100 vạn ức, có thể tùy tiện dễ dàng xuất ra 10 vạn ức hơn nữa còn là mua sắm một viên đối với mình không có chút nào trợ giúp, thậm chí khả năng tại cái khác mua thậm chí so cái này còn muốn tiện nghi mấy trăm vạn lần, mà đối phương nhưng như cũng lựa chọn dùng nhiều tiền như vậy tới mua một viên thái huyền kim tiên đan, cái này rõ ràng bày cũng là tại khoe của đối phương, rất có thể là một tôn tiên đế cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong vô thượng cường giả. Chỉ có loại kia vô thượng cường giả mới có thể dễ dàng xuất ra nhiều như vậy tài phú, không vì cái gì khác, chỉ vì khoe của. Đối phương đến tột cùng là ai? Vương Sơn trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương địa vị tuyệt đối rất lớn. Phải biết, một phương này đại thế giới là hắn Vạn Bảo Thương hội đệ nhất cái phát hiện, tin tức chưa từng có tiết lộ ra ngoài qua, mà lúc này mới ngắn ngủi đi qua thời gian lâu như vậy, vì sao hấp dẫn tôn này vô thượng cường giả đến đây? Chẳng lẽ lại, Vạn Bảo Thương Hội cũng không là cái thứ nhất phát hiện phương thế giới này thế lực. Bất quá cũng rất có thể có một khả năng khác, đối phương cũng là phương thế giới này cường giả, chẳng qua là này tính cách điệu thấp cho nên nói qua nhiều năm như vậy chư thiên vạn giới bên trong mới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đối phương tên tuổi. Thế nhưng là theo hiện tại cử động của đối phương đến xem, thấy thế nào cũng không giống là điệu thấp người. Chỉ là ngắn ngủi một giây Vương Sơn trong đầu thì đã đản sinh ra một vạn suy nghĩ, có điều rất nhanh cả người hắn thì bình thường trở lại. Mặc kệ đối phương là ai, hắn thấy cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao, hắn Vạn Bảo Thương Hội tại chư thiên vạn giới bên trong còn không có địch nhân, danh tiếng coi như không tệ, cùng một thương hội thế lực cũng sớm đã bị đánh áp tiêu diệt, hiện tại, toàn bộ chư thiên vạn giới cho dù là cái kia mấy cái đại đỉnh cấp thế lực cũng muốn bán bọn hắn Vạn Bảo Thương Hội mấy cái phần mặt mũi, ngày bình thường cùng bọn hắn Vạn Bảo Thương Hội hợp tác càng là mật thiết. Mà lại, cho dù có địch nhân cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Huống chi, coi như đối phương thật là một tôn tiên đế cảnh đỉnh phong cường giả lại như thế nào? Đương nhiên, cường giả như vậy cũng đáng được hắn Vạn Bảo Thương Hội thật tốt định bợ một phen. Siêu. Một tiếng xe gió đột nhiên vang vọng mà lên. Một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại đấu giá đài trên bầu trời, nhất thời thì hấp dẫn tại chỗ sở hữu cường giả ánh mắt, ào ào hướng về cái kia một đạo thân ảnh nhìn lại. Người kia không là người khác, chính là bọn hắn trước đó thấy qua chỗ này Huyền Thiên đấu giá trường quản sự, Vương Sơn, chính là một tôn hàng thật giá thật tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc trước cũng là có một tôn tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả dám ở chỗ này làm cản tại chỗ liền bị đối phương chu sát. Mấy ngày trước đây đối phương cường hãn hôm nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, khi thấy Vương Sơn một sát na kia, có người nhất thời mặt lộ vẻ tôn kính. Cường giả, vô luận là đi ở đâu đều là chúng người tôn kính đối tượng. Vị này tiền bối, thực sự thật xin lỗi, là nhà chúng ta đấu giá sư cô lậu quả văn, như vậy đi, cái này viên Thái Huyền Kim Tiên đan coi như miễn phí đưa cho tiền bối. Lời này rơi xuống, nhất thời toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường một trận ồn ào. Bọn hắn từng đôi mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Vương Sơn. Miễn phí đưa cho người khác. Cái này hắn mụ thế nhưng là Thái Huyền Kim Tiên đan a, cứ như vậy miễn phí đưa cho người khác. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, mà lại càng thêm để bọn hắn cảm thấy chấn kinh là, phải biết, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả nha, cho dù là phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều là tuyệt đối tối đỉnh cấp tồn tại. Mà bây giờ như thế cường giả lại muốn đối cái kia một chỗ phòng bên trong thần bí nhân như thế cung cung kính kính, cùng một cảnh giới cường giả là tuyệt đối không có khả năng, đối phương thậm chí công bố tiền bối, đây chẳng phải là nói. Chương 110. Áo xanh nha hoàn lựa chọn. Chương 110. Áo xanh nha hoàn lựa chọn. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đông đảo cường giả trong đầu vừa mới đản sinh ra cái kia một loại ý nghĩ sau đó lại lập tức phủ định. Vô số năm đến nay, hỗn độn đại thế giới chưa từng có người nào có thể đột phá đến cái kia một cảnh giới, lịch sử không có, hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không có. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả muốn đối một cái thần bí tồn tại như thế cung cung kính kính. Trở ngại đối phương địa vị cái này nói chuyện thì càng không có thể. Tiên vương cảnh đỉnh phong cũng là phương thế giới này chỗ thể, không sợ bất luận cái gì quyền quý. Vấn đề này đã định trước sẽ quấn quanh bọn hắn cả đời, vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ rõ ràng. Ồ, trong gian phòng, Lạc Trường không nhiều hứng thú. Xem ra cái này cái gọi là Huyền Thiên đấu giá trường ngược lại là thẳng thức thời bất quá, hắn người này không thích nợ ơn người khác, đưa ra ngoài tiền lại làm sao có thể sẽ cầm về. Lại thêm, những số tiền kia trong mắt người ngoài là vô tận tài phú, là nghịch thiên cải mệnh vàng, là cải biến nhân sinh phương hướng, nhưng tại Lạc Trường không trong mắt đều không chút nào giá trị, tiên tinh tại hệ thống thương thành bên trong cũng là miễn phí, cho nên Lạc Trường không lại làm sao có thể sẽ quan tâm như vậy một chút tiên tinh. Huống chi hắn vốn là muốn lấy trăm bước, xuất ra đi lại làm sao có thể có cầm về đạo lý. Những thứ này tiên tinh các ngươi thì nhận lấy đi, bản tôn không thiếu như thế một điểm tiền. Lạc Trường không thanh âm chậm rãi vang vọng mà lên. Thế mà Vương Sơn vẫn như cũ không hề bị lay động, đây chính là bợ đỡ được nhân vật cơ hội tốt. Nếu là hắn có thể bợ đỡ được một tôn một thân thực lực khủng bố ít nhất là tiên đế cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy đối khắp cả Huyền Thiên đấu giá trường mà nói cũng là một cái công lớn. Nếu là phía trên báo lên, hắn tất nhiên một cái công lớn. Phần này đại công, hắn tình thế bắt buộc. Tiền bối, không cần khách khí như vậy. Một cái Thái Huyền Kim Tiên đan mà thôi, coi như đưa cho tiền bối đi. Thật sao? Đương nhiên. Vương Sơn hảo tình vạn trượng gật gật đầu. Rất tốt. Lạc Trường không nhẹ gật đầu. Đã các ngươi Huyền Thiên đấu giá trường chướng mắt bản tôn cái này 10 vạn ước tinh, như vậy bản tôn cũng không bắt buộc, nếu như thế, bản tôn thì thưởng cho các vị ở tại đây đi. Theo lời nói rơi xuống, sau một khắc, toàn bộ Huyền Thiên đấu giá trường trên bầu trời lại là rơi ra một trận tiên tinh mưa. Tức khắc, tất cả mọi người liền như là một khối đầu gỗ đồng dạng ngu ngơ ngay tại chỗ, chờ phản ứng lại sau đó, nhất thời đại hỉ không thôi, ào ào tranh đoạt, bất quá tràng diện cũng không có lâm vào trong hỗn loạn. Đây chính là dòng giá 10 vạn ước tiên tinh a. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, cuối cùng đến cỡ nào có tiền mới sẽ như thế tiêu xài. Quả thực xem tiền như cặn bã. Tại chỗ một số đồ cổ, thậm chí đều đã gia nhập đến tranh đoạt trong đội ngũ, cái này nhưng đều là miễn phí, không cần thì phí. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời đều đang âm thầm đoán, cái kia một chỗ phòng bên trong thần bí nhân đến tột cùng là ai. Đã từng, bọn hắn tự tán dương chính mình là một nhà đại thiếu, giàu chảy mỡ, mà hiện tại bọn hắn nội tâm mới rốt cuộc biết cái gì mới gọi là chân chính phú hào, tại vị kia thần bí đại phú hào trước mặt, bọn hắn thậm chí cảm thấy mình quả thực cũng là một tiểu đệ, cho đối phương xách giày cũng không xứng. Nhìn thấy một màn này, Vương Sơn cả người trên mặt không khỏi co lại, nội tâm vậy mà đản sinh ra một bộ hối hận chi ý, biết sớm như vậy, hắn thì không cần phải cùng đối phương khách khí. Tuy nhiên Thái Huyền Kim Tiên đan miễn phí đưa cho đối phương, nhưng tiền bối hành động này rõ ràng là không muốn thiếu hắn Thiên Huyền đấu giá trường nhân tình, nói cách khác, hắn hoàn toàn cũng là bạch bạch lãng phí một viên Thái Huyền Kim Tiên đan. Giờ phút này, đừng nói Vương Sơn nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào thì đau. Có điều rất nhanh, hắn hết thệ thì khôi phục như trước. Hắn tin tưởng, chỉ muốn đối phương còn sinh hoạt tại hỗn độn bên trong đại thế giới, lấy sự thông minh của hắn muốn bợ đỡ được vị tiền bối kia chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ như vậy, Vương Sơn nội tâm liền không có như vậy thì đau. Hết thệ không muốn gấp gáp như vậy, chỉ vì cái trước mắt không thành được đại khí. Lần này tiêu hao một viên Thái Huyền Kim Tiên đan đổi lấy tiền bối hảo cảm, cũng là rất không tệ. Tiên tinh dòng giá hạ mấy cái 10 phút, thẳng đến sau nửa giờ mới rốt cục cũng ngừng lại. Sở hữu cường giả lưu luyến không rời, loại này nhặt tiền tư vị bọn hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Đa tạ vị này tiền bối ban thưởng. Lúc này, có một tên đồ cổ đối với Lạc Trường Không chỗ phòng bên trong cung kính ôm một cái quyền, cái khác cường giả cũng giống như thế, trong lời nói đều đang bày tỏ chính mình nội tâm cảm kích cùng thật sâu sùng bái. Có nữ nhân thậm chí ánh mắt đều tại kéo. Đây mới là bọn hắn nội tâm hướng tới nam nhân. Vẫy tay một cái, kim tiền như vũ, xem tiền như cát bã, đây mới là các nàng trong suy nghĩ chân chính Bạch Mã Vương tử. Nào đó một chỗ phòng bên trong, một tên thân mặc áo đen, tướng mạo tuấn lãng thiếu niên một đôi mắt chết nhìn chăm chú lên Lạc Trường Không chỗ phòng bên trong, thần sắc bên trong tràn đầy vẻ kích động. Người này không là người khác, chính là Diệp gia Thiên Chi Tiêu tử Diệp Tinh Thần. Cũng không thể trách hắn nội tâm kích động như thế. Nếu là có thể bợ đỡ được như thế tiền bối, như vậy hết thảy đều ổn. Cái khác tam đại gia tộc, hết thảy âm mưu quỷ kế đến lúc đó đều muốn là phí công. Thế nhưng là, thẳng đến sau cùng đấu giá trường kết thúc, đừng nói là bợ đỡ được vị tiền bối kia, hắn thì liền đối phương một bóng người đều không có nhìn thấy. Không chỉ là Diệp Tinh Thần nội tâm nghĩ như vậy, những cường giả khác nội tâm đồng dạng là nghĩ như vậy. Như thế cường giả, ai không muốn bị bợ. Thế nhưng là cuối cùng thẳng đến đấu giá trường kết thúc, bọn hắn cũng cùng Diệp Tinh Thần một dạng, thì liền vị tiền bối kia cái bóng đều không nhìn thấy. Chính như trước đó mọi người nói, Huyền Thiên đấu giá trường cùng với những cái khác đấu giá trường khác biệt dưới tình huống bình thường lớn nhất bảo vật chân quý thường thường sẽ đặt tại mấy lần trước đấu giá, từ khi lần thứ nhất đấu giá kết thúc sau đó, về sau mười mấy kiện vật phẩm đấu giá đều không có Thái Huyền Kim Tiên đan chân quý, nhưng để cho giá người vẫn như cũ nối liền không dứt, một mảnh phi thường náo nhiệt. Mà Lạc Trường Không chỗ phòng bên trong, Liễu Tiêu Tiêu trong lúc bất tri bất giác thì ngủ thiếp đi, toàn bộ quá trình với bên ngoài đấu giá trường căn bản không có nhìn một chút, càng là không biết vừa mới phát sinh hết thảy. Nếu không, nếu là tận mắt nhìn thấy một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả đối bên cạnh mình đại soái ca như thế cung cung kính kính, liền xem như lại cho nàng 100 cái mạng cũng không dám có cái gì ý đồ xấu. Rất nhanh, bán chàng liền đi tới khâu cuối cùng. Lãnh Nguyệt cả người một mặt chết lặng nhìn qua toàn bộ quá trình. Nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, không có chút nào chú ý tới sau lưng áo xanh nha hoàn sớm đã biến mất tại phòng bên trong. Giờ phút này, ngoài gian phòng áo xanh nha hoàn đứng ở ngoài cửa, đi tới mặt khác một chỗ cửa bao sương, nội tâm tựa hồ là đang rầu rĩ cái gì, thẳng đến một hồi lâu thời gian cuối cùng mới rốt cục làm tốt lựa chọn, đưa tay gõ cửa phòng, chương 111. Nhân tính chi ác. Chương 111, nhân tính chi ác. Đông đông đông. Tùng tùng. Tiếng cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Trong gian phòng, Lạc Trường Không mênh mông thần niệm nhất thời hướng về ngoài cửa phụ tới, rất nhanh, một tên thân mặc áo xanh cách ăn mặc cùng loại với nha hoàn nữ tử thì xuất hiện ở tầm mắt phía dưới. Lạc Trường Không đương nhiên còn nhận biết đối phương không phải liền là trước đó một mực đi theo tên kia tuyệt mỹ thần bí váy trắng nữ tử sau lưng tên kia áo xanh nha hoàn sao? Lúc này đối phương tìm đến mình làm gì? Lạc Trường Không bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Không thể không nói, cái này nha hoàn dài đến rất không tệ, da thịt tuyết trắng điêu lan ngọc thế, dường như tự nhiên mà thành đồng dạng không có bất kỳ cái gì chất phụ da, tại phối hợp cặp kia còn như tinh thần lấp lóe giống như chói mắt đôi mắt đẹp tử, đã tinh mỹ lệ lại lộ ra thanh tú, nếu như là bỏ đi trên thân cái kia đặc hữu nha hoàn y tú, cũng tuyệt đối coi là một tên đỉnh cấp đại mỹ nữ. Hoàn mỹ dáng người tuy nhiên toàn bộ hoàn mỹ không thể nghi ngờ bị quần áo che kín, nhưng dù là dù vậy cái kia ngực nở mông cong thân thể vẫn như cũ bị hắn bày ra phát huy vô cùng tinh tế, khiến người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi, thật tốt yêu mến một phen. Nhìn thấy nữ tử này, Lạc Trường Không cái này xem như rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tiểu sư muội hám kim lượng. Bất quá đương nhiên, so sánh tại đối phương sau lưng tên kia thần bí váy trắng nữ tử đối phương vẫn như cũ kém không phải một chút điểm, váy trắng nữ tử trên thân chỗ phát ra đặc hữu khí chất, là cái này trên đời này sở hữu nữ nhân đều chưa từng có. Giống như núi cao băng tuyết ngập trời phía trên một đóa nở rộ tuyết liên, đại biểu cho thế gian thuần khiết nhất chi vật, tại mỹ lệ đồng thời, lại căn bản khiến người ta sinh không nổi nửa điểm làm bận tâm tư. Thật là tuyết quốc bên trong bạch tuyết công chúa. Vào đi. Lạc Trường Không không có chút gì do dự, thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ trong gian phòng. Giang giác một tiếng, cửa phòng tự động mở ra, đập vào mắt trước, là một trương hào hoa đại nằm trên giường một tên tướng mạo anh tuấn mỹ nam tử, giờ phút này đối phương nửa người trên trần trụi, ngạo nhân ngực ngọn núi để vô số nữ tử không khỏi làm thèm nhỏ dãi, nhất là trước ngực cái kia tám khối cơ bụng, cảm nhận được ánh mắt của đối phương quan tới. Áo xanh nha hoàn cũng không khỏi âm thầm xấu hổ cúi đầu, không dám cùng Lạc Trường Không đối mặt, đây thật là một cái hoàn mỹ nam nhân a. Áo xanh nha hoàn nội tâm thể, có lẽ ngoại trừ đối phương bên ngoài, cái này trên đời này không bao giờ còn có thể đản sinh ra hoàn mỹ như vậy nam nhân. Đối phương trong ngực còn nằm một tên tướng mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử, giờ phút này chính như một cái nhu thuận con thỏ nhỏ đồng dạng một đôi mắt bế gắt gao lặng lặng nằm tại đối phương trong ngực, tựa như là ngủ thiếp đi. Mỹ nam tử kia một đôi trong mắt lạnh như băng tử một bên nhìn chăm chú lên chính mình, một vừa đưa tay vớt ve trước ngực tên kia tuyệt mỹ nữ tử xinh đẹp khuôn mặt, giống như là vớt ve một con mèo nhỏ meo đồng dạng, hình ảnh ấm áp tới cực điểm. Bái kiến tiền bối. Áo xanh nha hoàn trước tiên thì đối Lạc Trường Không cung cung kính không người chào, biểu hiện vô cùng cung kính, thậm chí nhìn kỹ còn có thể trông thấy nàng hai tay không biết xuất phát từ nào đó nguyên nhân chính đang kịch liệt run rẩy. Cái này cũng không khó quái nội tâm của nàng khẩn trương như vậy. Trước mặt cái này mỹ nam tử nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng trên thực tế áo xanh nha hoàn nội tâm lại có vô số đạo thanh âm trong đầu không ngừng nói cho nàng. Trước mặt cái này mỹ nam tử tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vừa mới Huyền Thiên đấu giá trường sau lưng tôn này chí cao vô thượng tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả ở trước mặt đối phương đều biểu hiện cung cung kính kính, như gặp đối phương lại làm sao có thể sẽ đơn giản. Rất có thể đồng dạng cũng là một tôn chí cao vô thượng tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí càng khủng bố hơn. Không cần khẩn trương như vậy, bản tôn cũng không phải ác ma, sẽ không ăn ngươi. Gặp này, Lạc Trường không trên mặt hiếm thấy gạt ra một vệt mỉm cười rực rỡ. Ngơ ngác nhìn qua một màn kia nụ cười sáng lạ, áo xanh nha hoàn sau một khắc cả người nhất thời giống như một khối đầu gỗ đồng dạng ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy cả người tâm đều nhanh muốn hòa tan. Như thế anh tuấn nam nhân, cho dù là bèo nước gặp nhau, dù là chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đạo bóng lưng, có lẽ cũng đã là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nếu là có thể nhìn đến như thế xoáy khí nam nhân nụ cười, chết cũng không tiếc. Trong lúc nhất thời, áo xanh nha hoàn nội tâm cảm thán ngàn vạn. Như thế nam nhân, cái kia nữ nhân không muốn lấy được. Nội tâm của nàng cũng là vô cùng tâm động. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thân phận, chính mình lại có tài đức gì có thể xứng với nam nhân như vậy. Huống chi, hiện tại chính mình đến đây càng là có chuyện muốn nhờ, chính mình cùng tiểu thư cùng đối phương căn bản không có giao tình gì, đối phương có nguyện ý hay không ra tay trợ giúp tiểu thư vẫn là một cái khác chuyện. Dòng dã thất thần một giây, áo xanh nha hoàn mới phản ứng được. Rất nhanh, nội tâm của nàng thì triệt để quy về bình tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương mỹ mạo có lẽ cũng không phải là thuần thiên nhiên, bởi vì như thế nam nhân trẻ tuổi không có khả năng nắm giữ loại kia kinh khủng tu vi. Nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể để đối phương xuất thủ trợ giúp tiểu thư, như vậy vô luận trả giá ra sao áo xanh nha hoàn đều nguyện ý hy sinh, cho dù là chính mình sinh mệnh. Bất quá, vừa nghĩ tới đứng trước mặt rất có thể là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, áo xanh nha hoàn căn bản không có ý tứ mở ra miệng, nếu là sơ sót một cái đắc tội đối phương, như vậy đến lúc đó nhưng là triệt để xong đời. Thấy đối phương chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, Lạc Trường không chủ động mở miệng hỏi: "Cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" "Không cần khẩn trương như vậy, nếu có cái gì sự tình nói thẳng ra là được, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, chỉ cần tại bản tôn đủ khả năng phạm vi bên trong, bản tôn đều có thể ra tay trợ giúp ngươi." Lạc Trường không biểu hiện được cực kỳ tùy tính, tại thời khắc này hắn bày ra tựa như là một bộ công tử văn nhã bộ dáng, giúp người làm niềm vui, vô cùng có lễ phép. Áo xanh nha hoàn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt tôn này tu vi không biết mạnh mẽ hơn chính mình gấp bao nhiêu lần tiền bối vậy mà đối với mình khách khí như vậy. Cái này nhìn qua chỗ nào như cái gì tiền bối? Quả thực tựa như là một cái hành tẩu trong giang hồ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thiếu hiệp, mà lại người dáng dấp còn như vậy xoái. Trước kia, nàng bao quát thiên hạ sở hữu nữ người nội tâm chỉ cho rằng loại nam nhân này chỉ tồn tại ở gửi tới trong mộng của chính mình, trong hiện thực căn bản không có khả năng có nam nhân như vậy. Mà bây giờ, trong mộng một mực tâm tâm niệm niệm nam nhân cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, đừng nói nội tâm của nàng đến tột cùng đến cỡ nào kích động. Thậm chí không biết vì sao, nội tâm của nàng có một loại khóc lên xúc động, loại này cảm giác phảng phất tại chỗ nào trải qua, đúng, nàng nghĩ tới, khi đó tại hạ giới thời điểm. Bây giờ cách năm đó không biết đi qua nhiều năm, đã từng nàng và mình nhà tiểu thư tại trần thế bên trong có nhất đoạn kinh lịch, cũng là vì ma luyện đạo tâm, mà khác phương diện cũng là vì giúp người làm niềm vui, làm một số đủ khả năng sự tình. Áo xanh nha hoàn dần dần xa vào đến trong hồi ức đã từng, nàng và mình nhà tiểu thư đi tới một chỗ tiểu thế giới bên trong, cái kia một phương thế giới, những người tu luyện kia nhỏ yếu đáng thương, thậm chí trong đó tồn tại cường đại nhất ở trước mặt. Các nàng cũng cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Chỗ đó chưa cốt san sát, nhưng lại hỗn loạn vô cùng, mỗi một ngày mỗi một đêm không phải đang chiến tranh cũng là đang chiến tranh trên đường. Nhân sinh bình thường sống tại địa ngục nhân gian bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều sống ở vô tận trong thống khổ, có lúc thậm chí sẽ trơ mắt nhìn chính mình thê nhi già trẻ thì tử ở trước mặt mình, chính mình lại bất lực, trơ mắt nhìn địch nhân lưới hái theo chính mình chỗ cổ vạch một cái mà qua, nếu như cứ như vậy chết đi có lẽ còn tốt, có người bị chết thảm hại hơn. Sống sờ sờ bị chết đói, sống sờ sờ bị đông cứng chết. Thật vất vả chạy ra ngoài thành cho là mình có thể sống sót, lại đằng sau lại sống tới nguyên một đám hung thần ác sát thổ phỉ. Hoảng sợ, tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Tóm lại, tại cái kia mới thế giới bên trong bọn hắn được chứng kiến chiến tranh mang đến khổ cực, mang đến hủy diệt, mang đến hết thảy phụ diện đại giới, vô số người vì đó tử vong, sinh hoạt càng là dãi dầu sưng gió, bọn hắn đều tại dùng sức còn sống, nhưng cuối cùng đều không thể tránh khỏi cái chết. Người yếu, vô luận là tại thế giới nào đều không có sống tiếp tư cách. Các nàng nỗ lực muốn thay đổi đây hết thảy, cuối cùng trợ giúp một cái tên là Đại Hạ Vương triều quốc gia hủy diệt cái khác chúng vương triều, từ đó phương này thế giới tiến vào đại thống nhất thời đại, không có chiến tranh, mọi người bắt đầu an cư lạc nghiệp, vương triều ngày đêm cường đại. Các nàng vốn cho là tại bọn hắn hai cái trợ giúp dưới, phương này thế giới từ đó không có chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng là, thẳng đến đằng sau nàng và mình nhà tiểu thư mới hiểu được, vô luận các nàng cố gắng thế nào, đến tột cùng cỡ nào muốn thay đổi đây hết thảy, đều cuối cùng rồi sẽ chẳng qua là phí công thôi. Hòa bình sau đó, tuy nhiên không có vì mặt ngoài chiến tranh, nhưng trên thực tế người bình thường so trước kia còn muốn qua được càng thêm gian nan, vương triều quan lại cơ cấu bên trong, các loại quan lại cấu kết cùng một chỗ, tại các phương cương thổ bên trong quả thực cũng là thổ hoàng đế, nếu như là tốt thống trị giả còn tốt, nếu như là đụng phải xấu thống trị giả, một phương khí hậu phía trên bình dân, sống thời gian đồng dạng không được để ý, thậm chí càng thêm bị khuất. Tại loạn thế, bọn hắn còn có thể vung lên vũ khí trong tay phản kháng. Mà tại thời đại hòa bình, bọn hắn thậm chí thì liền phản kháng tư cách đều không có, đó không phải là trần trụi phản phái sao? Nàng và mình nhà tiểu thư gặp phải oan án cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu, mà địa phương những cái kia quan lại cơ cấu lại không có chút nào hành động, thậm chí còn cùng sau lưng hung thủ cấu kết ở cùng nhau. Bởi vậy, cho dù là giải oan cả một đời cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, thậm chí giải oan người ngược lại sẽ còn bị oan uổng nhốt vào trong đại lao. Hoặc là tại một cái nào đó không biết tên ban đêm vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, quả thực làm trò cười cho. Thiên hạ, chương 112. Huyền Thiên Chu thần trận, lên. Chương 112, Huyền Thiên Chu thần trận, lên. Nàng và mình nhà tiểu thư muốn thay đổi đây hết thảy, thế nhưng là không biết sao nhân tâm sẽ chắc, các nàng có thể dễ như trở bàn tay giết sạch phương này thế giới bên trong tất cả mọi người, thế nhưng là mỗi người nội tâm đều là khác biệt, bị ổi người là không giết xong, tham quan đồng dạng cũng là như thế. Vong, bách tính khổ. Hưng, bách tính khổ. Các nàng căn bản là không có cách cải biến cái kia một chuyện thực, chỉ có thể mặc cho hắn nước chảy bèo trôi. Không có qua mấy cái ngày, nàng và mình nhà tiểu thư thì nản lòng thoái chí rời đi cái kia một phương thế giới. Mà bây giờ, chính mình thật giống như những cái kia bị oan của người, muốn tìm đến một cái vì chính mình giải oan vị quá tốt, thật sự là thật quá khó khăn quá khó khăn. Nguyên bản áo xanh nha hoàn nội tâm cũng không có ôm cái gì hy vọng, dù sao nàng và Lạc trưởng không ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tình, đối phương tại sao phải giúp trợ nàng? Mà bây giờ nội tâm của nàng mới hoảng hốt. Bình một tiếng, áo xanh nha hoàn trực tiếp kích động té quỵ trên đất, tình cảnh này, đem Lạc trưởng không giật mình kêu lên, lập tức vội vàng đi lên trước đem đối phương đỡ lên. Cô nương, ngươi cái này là ý gì? Mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ. Áo xanh nha hoàn thanh âm nức nở nói. Ừm. Lạc Trường không nặng nề gật đầu, cười nói, xem ra cô nương thật là gặp việc khó, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lạc Trường không lúc này nội tâm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong một vệt hào quang vạch một cái mà qua, bất quá đương nhiên, áo xanh nha hoàn cũng không có chú ý tới. Nếu như Lạc Trường không nội tâm đoán không sai, đối phương có phải là vì nhà mình tiểu thư mà đến? Đến là trung thành, không giống một số hảo tỉ muội. Sớm tại vừa mới, tên kia váy trắng thần bí nữ tử kinh lịch thì toàn bộ bị Lạc Trường không nhìn ở trong mắt, Lạc Trường không vừa mới còn đang nghĩ biện pháp như thế nào tiếp cận đối phương, mà hiện tại xem ra ngược lại là không có phiền phức như vậy. Bất quá đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, kiên nhẫn nghe áo xanh nha hoàn kể ra cả cái sự tình toàn bộ quá trình, theo trong lời nói có thể nghe ra, nội tâm của nàng là thật thật không hy vọng chính nhà mình tiểu thư gả cho cái kia nam nhân. Thì ra là thế. Lạc Trường không giật mình nhẹ gật đầu. Hắn nội tâm cũng không nghĩ tới tên kia thần bí váy trắng nữ tử vậy mà đối với mình cũng sinh ra hảo cảm, thậm chí trong mơ hồ nội tâm đối với mình cũng sinh ra khác tâm tình. Ha 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 ha, bản tôn dài đến đẹp trai như vậy, có nữ nhân coi trọng chính mình không là chuyện đương nhiên sao? Lạc Trường không nội tâm nhịn không được kích động hò hét. Nguyên bản bị một nữ nhân nữa thích Lạc Trường không nội tâm không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, thế nhưng là vừa nghĩ tới một cái bị chính mình liếc một chút nhìn chúng nữ nhân vậy mà cũng liếc một chút nhìn chúng chính mình, như vậy chuyện này xem ra thì đặc sắc nhiều. Cái này kêu cái gì? Đây chính là nhất kiến trung tình. Có lúc duyên phận cũng là tới đột nhiên như vậy. Lạc Trường không hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, ái tình thật sự là tới quá đột nhiên, nói thật, xuyên việt qua đến Lạc Trường không còn chưa từng có thể nghiệm qua tình yêu tư vị, từ khi vô địch sau đó, tựa như tất cả mọi chuyện tại Lạc Trường không trong mắt đều là như vậy không chút nào thu hút. Mà bây giờ, thì liền Lạc Trường không chính mình cũng không có chút nào phát giác chính mình nhân sinh tâm tính đã lặng yên phát sinh chuyển biến. Có lẽ đây là vừa mới bắt đầu, về sau vô địch người còn sống có rất rất nhiều đặc sắc địa phương. Trường sinh là tịch mịch, vô địch càng là tàn nhẫn. Ừm, bản tôn đáp ứng, ngươi liền đi về trước đi. Chờ đến lúc đó bản tôn tự nhiên sẽ xuất thủ, không cần quá nhiều lo lắng. Lạc Trường không nhẹ gật đầu, chuyện này xem như đáp ứng xuống, đồng thời không cầu hồi báo, áo xanh nha hoàn không biết nên như thế nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng vốn chỉ là muốn để tên này cường giả mang chính nhà mình tiểu thư cao chạy xa bay, sau đó chính mình tiếp nhận hết thảy hậu quả, lại không nghĩ rằng vị này tiền bối như thế đại ân đại đức nguyện ý to lớn xuất thủ tương trợ, đồng thời không cầu bất luận cái gì hồi báo, quả thực nhân gian thánh như vậy. Áo xanh nha hoàn nhìn Lạc Trường không một lần cuối cùng, lưu lại một điểm cảm kích nước mắt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại nơi cửa. Công tử thế vô song, không thể hồi báo. Chỉ có thể kiếp sau lại hồi báo đối phương, dù là làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc. Các đại thế lực chi chủ cước bộ vội vàng, nhất là Vạn Linh Tiên Thành tứ đại gia tộc, cơ hội chỉ là trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Thái Huyền Kim Tiên Kim rơi vào đến tên kia tiền bối trong tay có lẽ là kết quả tốt nhất đến mức cướp bóc, đó là đang tìm cái chết. Một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, không phải bọn hắn có thể gác tội. Các đại thế lực ào ào rời sân, bầu trời mây đen không biết vì sao ảm đạm mấy phần, dường như hải dương phong bạo vòng xoáy tiến đến điểm báo. Tất cả mọi người không muốn bị cuốn vào đạo này vòng xoáy bên trong. Liêu Tiêu Tiêu nằm ở trên giường đã không có hô hấp. Lạc Trường không cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một trận nút trong bóng tối kinh thiên đại chiến lặng yên mà tới. Tứ đại gia tộc, cái khác tam đại gia tộc cùng nhau đối Diệp gia xuất thủ, muốn theo Diệp gia trong tay cướp đi Diệp gia nắm giữ Huyền Vũ đại trận quốc áo, không cần nghĩ cũng biết gia tộc khác đã liên hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Diệp gia có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Cho dù là Diệp Tinh Thần ẩn tàng nhiều năm, nhưng bây giờ hắn tu vi vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách cải biến bại cục, phụ thân của hắn chết tử. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mang theo một bộ phận tộc nhân thoát đi Vạn Linh Tiên Thành. Máu tươi nhuộm đỏ góc áo của hắn, đã từng sáng sủa thiếu niên không lại mỉm cười, từ nay về sau, Diệp Tinh Thần triệt để hắc hóa. Hắn thề, hắn sẽ còn trở lại. Mà sự tình còn xa xa không có như thế kết thúc. Thiên Huyền Sơn Minh, là trong khoảng thời gian này thừa dịp loạn quật khởi mấy cái đại thế lực, bọn hắn cũng sớm đã để mắt tới khối này đất đai phì nhiêu, thừa dịp Vạn Linh Tiên Thành bên trong lúc rối loạn, đến trăm vạn mà tính thổ phỉ khởi sướng trùng phong. Mà để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, tam đại gia tộc tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn mới vừa vặn khởi sướng tiến công. Diệp gia Huyền Vũ đại trận cũng đã là rơi vào đến cái khác tam đại gia tộc trong tay, bốn trận hợp nhất, chỉ có Tiên Vương Vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả mới có thể phá vỡ trận này. Huyền Thiên Chư thần trận. Lên. Từng đạo kinh khủng trận pháp phù văn, u lùn kéo đến, bao phủ thương khung, đế uy cuồn cuộn, tập quyền thương khung. Nhất thời, nguyên một đám nội tâm tuyệt vọng vạn phần. Biết sớm như vậy, bọn hắn thì không nên thăm dò mảnh này thổ địa. Chương 113. Máu chảy thành sông. Chương 113. Máu chảy thành sông. Thiên địa thất sắc, lực lượng kinh khủng tự vạn linh tiên thành dưới lòng bàn chân bay lên, từng đạo kinh khủng màu vàng kim phủ văn bao phủ giữa thiên địa, lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, khói bụi cuộn, thì cả thiên không phía trên mây đen cũng đã là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngao, ngao, ô ô ô, từng tiếng chấn thiên động địa giống như dã thu tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thiên địa chấn động, tại thời khắc này, toàn bộ vạn linh tiên thành đều tại kịch liệt lay động. Lập tức, chỉ thấy tại thành trì hạ phương tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, từng đầu quái vật khổng lồ hiện mà ra, già thiên tế nhật thân thể bao phủ thương khung, toàn bộ vạn linh tiên thành bị một mảnh bóng dâm bao phủ, dường như đã mất đi quang. Không biết vì sao, thậm chí thì liền trong không khí nhiệt độ đều chẳng biết tại sao thấp mấy phần. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho Huyền Vũ, Thần Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng. Mỗi một vị trên thân đều là phát ra từ ở thượng cổ khí tức, khí thế cuồn cuộn, kinh người vô cùng, tại thời khắc này dường như toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục tại cái kia bốn đầu quái vật khổng lồ dưới chân. Trong liên minh, mấy cái tôn tiên vương cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả làm cảm nhận được cái kia bốn đầu hung thú trên thân chỗ tản ra cái kia cố khí tức khủng bố, từng gương mặt một sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Tuy nhiên cái này bốn đầu thần thú cùng bọn hắn là cùng một cảnh giới, mà lại cùng một cảnh giới cường giả bọn hắn nơi này còn nhiều hơn được nhiều, thế mà chỗ lấy gọi là thần thú không phải là không có đạo lý, cái này bốn đầu thần thú một thân thực lực khủng bố viễn siêu cùng một cảnh giới cường giả, nếu như chỉ đơn thuần đối mặt cái này bốn đầu thần thú, có lẽ bọn hắn nội tâm còn không sợ, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không dám đối vạn linh tiên thành lên cái gì ý đồ xấu, để bọn hắn kiêng kỵ là Huyền Thiên Chư Thần trận. Tuy nhiên bây giờ đi qua nhiều năm như vậy thời gian, tòa này vô thượng trận pháp xa còn lâu mới có được đỉnh phong thời kỳ 1% lực lượng, nhưng tại tòa này vô thượng trận pháp ra chỉ dưới, bốn đầu thần thú chỗ buộc phát ra lực lượng sẽ chỉ ở lúc đầu trên cơ sở càng khủng bố hơn, liên hợp phía dưới, thậm chí có thể một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả nhất chiến. Mà bọn hắn, chỉ bất quá mới chỉ là hậu kỳ thôi. Bọn hắn nội tâm không có bất luận cái gì hoài nghi, một khi Huyền Thiên Chư Thần đại trận triệt để mở ra, đến lúc đó bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Trốn. Giờ phút này, trong óc của bọn hắn đã không có ý khác, chỉ có một chữ, vậy liền trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, nếu không đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Thế mà đang lúc vô số cường giả muốn quay người lập tức chạy khỏi nơi này thời điểm đột nhiên ngao 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 một tiếng dã thú tiếng gầm lại một lần nữa vang vọng đất trời. Bất quá thanh âm nghe vào thê lương vô cùng, giống như là dã thú tiếng ai minh phản phất tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn phát ra thanh âm. Mọi người nghi hoặc lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tôn này giống như thái cổ to bằng thần sơn Huyền Vũ, không biết vì sao trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức tại mọi người ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, huyền quy trên thân khí tức càng thêm ảm đạm, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt vừa mới còn khí thế hung hăng uy phong lẫm lâm thái cổ Huyền Vũ, cả người thì triệt để héo xuống dưới, thậm chí trên thân chỗ tản ra thần quang đều đã biến đến ảm đạm vô cùng, toàn thân càng là chết. Đi lờ lờ, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, nhìn qua phá lệ thế thảm. Ngao ngao ngao. Còn mọi người không giống nhau hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết chấn thiên động địa gào thét toàn bộ thiên địa. Theo cái này một tiếng hét thảm âm thanh, đầu kia thái cổ thần rùa triệt để đã mất đi chính mình sinh mệnh khí tức, một đôi màu vàng kìm con ngươi chậm rãi khép kín, cuối cùng hóa thành từng mảnh điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Chư Thần trận, bốn đại thần thú lực lượng thiếu một thứ cũng không được, thì tương đương với một khung máy bay, một khi một cái nào đó vị trí xuất hiện vấn đề như vậy cả khung máy bay cũng liền phế đi. Theo thái cổ thần rùa lực lượng biến mất không thấy gì nữa, Huyền Thiên Chư Thần đại trận cũng biến mất theo tại thiên địa ở giữa, vừa mới bao phủ tại toàn bộ thiên trên bầu trời cái kia cố kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dường như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, thiên địa lại lần nữa khôi phục đến nguyên lai hình dạng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn tới tình cảnh này, tam đại gia tộc đông đảo cường giả từng gương mặt một sắc trắng bệnh đáng sợ. Rất nhanh, bọn hắn thì nghĩ tới điều gì? Nhất định là Diệp gia giở trò quỷ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp gia vậy mà phát rồ đến loại trình độ đó, vậy mà trong bóng tối phá hủy Huyền Vũ đại trận, mang đến hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Cũng liền mang ý nghĩa, Vạn Linh Tiên Thành sẽ không bao giờ lại có Huyền Thiên Chư Thần đại trận che chở, từ nay về sau đem về triệt để ngã nhập thần đàn, biến đến cùng những thành trì khác không hề khác gì nhau. Bất quá một cái vấn đề khác lại tới. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn cần phải sớm liền phát hiện vấn đề, mỗi một ngày đi qua Huyền Vũ đường cái người nhiều vô số kể, một khi phát hiện cái gì không đúng trên cơ bản trước tiên liền sẽ biết được, thế nhưng là thẳng đến bọn hắn đem chọn cái Diệp gia hủy diệt, cũng vẫn không có phát giác được cái gì dị dạng. Cho tới bây giờ bọn hắn mới rốt cục phát hiện Huyền Vũ đại trận không thích hợp, cái này cũng đã nói lên Huyền Vũ đại trận nhất định là gần nhất mấy ngày nay thời gian mới bị người phá hủy, bọn hắn hoài nghi rất có thể là Diệp gia giở trò quỷ. Mà lại càng để bọn hắn mộng bức cảm thấy nghi ngờ là, chẳng lẽ lại gần nhất trong khoảng thời gian này đi qua Huyền Vũ đại trận những tu sĩ kia đều không có phát hiện sao? Thì liên tới bẩm báo đều không bẩm báo một chút. Trên thực tế, Huyền Vũ đại trận uy áp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà lại mới ngắn ngủi đi qua thời gian một ngày, đại đa số người đi qua cái kia một đầu đường đi nhưng lại căn bản không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, bất quá đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không có phát giác được dị dạng, nhưng nhân số cơ hồ ít càng thêm ít, ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ cho nên những người này đều không có tuyên bố, mà lại huống chi, coi như nói ra, cũng không có mấy người tin tưởng. Cái này cũng liền tạo thành Huyền Vũ đại trận đã bị người phá hủy dòng dã đi qua thời gian mấy tiếng, thế mà tam đại gia tộc người lại không biết chút nào. Mà bây giờ phát hiện, lộ ra nhưng đã là thì đã trễ. Vạn Hải Sơn Minh tuy nhiên không biết Huyền Vũ đại trận vì cái gì mạc danh kỳ diệu liền không có, nhưng bọn hắn nội tâm ý nghĩ cũng cùng tam đại gia tộc mở dạng, nghĩ đến cùng nhau đi, có lẽ đây chính là Diệp gia lưu lại hậu thủ đã ngươi không cho ta sống ta cũng không để ngươi dễ chịu. Nghĩ như vậy, Vạn Hải Sơn Minh đông đảo cường giả cũng không khỏi cười ra tiếng. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Bên trong bảo vật, mỹ nữ, bất luận cái gì hết thảy đồ vật. Lão tử cùng các ngươi nói tốt, tới trước được trước. Người nào nếu là dám vi phạm minh bên trong quy củ, đến lúc đó đừng trách bản minh chủ đừng với ngươi không khách khí. Theo Vạn Hải Sơn minh chủ ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp thổ phỉ đại quân nhất thời một tổ ong hướng lấy Vạn Linh Tiên Chỉ trùng sát mà đến. Tuy nhiên cái này liên minh đều là từ thế lực khác nhau thời gian ngắn tạo thành, nói tái một chút chẳng qua là một đám thực lực một chút cường đại một chút thổ phỉ thôi, căn bản sẽ không có bất kỳ kỷ luật. Nhưng tại thời khắc này bọn hắn mục đích đều là nhất trí, ăn cướp, cho nên ngược lại là lộ vẻ phá lệ đoàn kết. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể giết ra một đường máu. Tam đại gia tộc cường giả liệu mạng chống cự. Ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, Vạn Linh Tiên Thành thế lực lớn nhỏ trên cơ bản đều tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Nơi này là nhà của bọn hắn, càng là bọn hắn vô số năm đến nay thật vất vả liệu ra gia nghiệp. Nếu như không phải trận này đột nhiên xuất hiện loạn thế, nhân sinh của bọn hắn tất nhiên sẽ hướng về tốt hơn đường phát triển. Bọn hắn sẽ sống tương đương tiêu xái. Muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn làm gì đều làm gì. Tóm lại, địa vị cũng là hơn người một bậc. Thế nhưng là theo trận này loạn thế đến, cho dù là Vạn Linh Tiên Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn đương nhiên. Cũng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng có khi thấy Huyền Thiên Chư Thần trận phá toé một sát na kia, liền mang theo một nhà vợ chồng con cái nhanh nhanh rời đi nơi này. Cho dù là bọn họ phản ứng tốc độ đã rất nhanh, thế mà bọn hắn còn không có chạy đi liền bị những cái kia nửa đường lao ra ăn cướp cường giả đoạt sạch sành sanh, đại đa số người đều chết tại băng lãnh dưới đao. Trước kia, những cái kia cường giả kiêng kỵ tứ đại gia tộc, mà bây giờ không có tứ đại gia tộc nhân tính hắc ám tại thời khắc này bị triệt để nhen nhóm, toàn bộ Vạn Linh Tiên Thành phía ngoài đại quân còn không có xuống tới, thành trì nội bộ chính mình thì loạn thành một đoàn, làm Vạn Hải Sơn Minh đại quân hướng lúc tiến vào, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, ào ào thành dưới đao vong hồn. Bao quát những cái kia muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Bọn hắn mặc dù là thổ phỉ, vì tự thân lợi ích không tiếc bán chính mình chỗ có đạo đức, nhưng cái này cũng là bọn hắn duy nhất quật lên cơ hội, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Mà lại, cái này cũng là bọn hắn chính mình dùng chính mình tính mạng tranh tới, so sánh tại những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, bọn hắn nội tâm xuất phát từ bản năng xem thường. Cho nên, trong thành trì những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường giả trên cơ bản đều chết tại Vạn Hải Sơn Minh cường giả trong tay. Ngoại trừ bản năng xem thường những người này bên ngoài, một mặt khác đương nhiên cũng là vì cướp bóc. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, núi thây khắp nơi. Toàn bộ Vạn Linh Tiên Thành một mảnh gào khóc thảm thiết, khắp nơi đều là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đã trở thành một mảnh tu la địa ngục. Những người kia không có chút nào tính người, gặp người thì giết, nhất là khi thấy một số nữ nhân xinh đẹp sau đó, càng là chiếm thành của mình. Tu tiên giới, chỗ bộc phát ra chiến tranh so bất luận cái gì thế giới bộc phát ra chiến tranh cũng còn muốn tàn nhẫn nhiều. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đương nhiên, những chuyện này Lạc Trường không cũng không hiểu biết, đã trở về. Chương 114. Loạn tượng nảy sinh. Chương 114. Loạn tượng nảy sinh. 7 ngày trước mắt tức thì, toàn bộ loạn táng cổ giới hỗn loạn đáng sợ, thậm chí bầu trời đều âm trầm không ít, toàn bộ thế giới dường như bị một mảnh bóng dâm bao phủ, thậm chí vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe thấy được một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi vị huyết tinh. Khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là tứ đoạn, nhân tính tham lam để chiến tranh biến đến càng thêm cuồng bạo, cơ hồ thăng hoa đến cực hạn. Mà trước đó cũng đã nói, loạn táng cổ giới cùng với những cái khác ba đại cổ giới chiến tranh cũng khác nhau, cho dù là đi qua 7 ngày loạn táng cổ giới cũng vẫn như cũ một mảnh khí thế ngất trời dựa theo loại này xu thế đi xuống, chỉ sợ tiếp qua mấy cái thời gian vạn năm trận chiến tranh này cũng tuyệt đối không có khả năng đình chỉ, nhìn như thế, thậm chí vừa mới bắt đầu. Mà cái khác ba đại cổ giới khác biệt, bọn hắn tranh đấu duy nhất một lần bạo phát đồng dạng cũng là duy nhất một lần kết thúc, trên cơ bản mấy cái ngày thời gian không đến liền đã phân ra được thắng bại. Hồng Hoang cổ giới, Thông Thiên giáo, sư phụ, Hồng Hoang nhất thống, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều thuộc về chúng ta thiên hạ. Một chỗ kim bích huy hoàng, khí thế rồi rào phía trên cung điện. Một tên thân mặc hắc bào, tướng mạo chỉ có 20 mấy tuổi thiếu niên giờ phút này chính cung kính đứng tại đại điện hạ phương, đối với phía trên Thông Thiên giáo chủ cười nói: "Người này không là người khác, chính là Sở Uyên." Tế Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, Na Tra, Tam Tiêu chờ đông đảo cường giả đứng tại hai bên, khí thế kinh người, mỗi một người trên thân trôi tản ra khí tức chí ít đều là tiền vương cảnh vô thượng cường giả. "Ha ha 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 ha." Thông Thiên giáo chủ đắc ý cười to, nhìn qua hạ phương Sở Uyên, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn thề, hắn cả đời này đến nay làm ra lớn nhất quyết định chính xác cũng là thu đối phương làm nghĩa tử. Nếu như không phải bằng vào đối phương Thông Thiên giáo muốn trở thành Hồng Hoang cổ giới đệ nhất thế lực quả thực không khác nào nói chuyện biển vông, nếu như không phải tại đối phương nhật ký cáo chi giới, nói không chừng hiện tại Thông Thiên giáo đã thật không có. Hết thảy đều quy công cho đối phương. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương công lao lại còn muốn trên mình, Thông Thiên giáo chủ một đôi trong mắt lạnh như băng bên trong chợt đến lóe ra một nét khó có thể phát hiện kiêng kỵ. Nói thật hắn, hiện tại hắn tốt muốn tự mình ra tay giết đối phương, bất quá trở ngại đối phương đã chính thức trưởng thành, cho dù là hắn hiện tại cầm chính mình cái này nghĩa tử cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể khác tìm cơ hội. Sở Uyên, Thông Thiên giáo có thể có hôm nay thành tựu như thế, ngươi không thể bỏ qua công lao, vi phụ tất nhiên trùng điệp có thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá mức quá phận, vi phụ đều có thể đáp ứng ngươi. Thông Thiên giáo chủ mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn như cũ bảo trì nụ cười sán lạ, nếu như không hiểu rõ hắn nội tâm ý tưởng chân thật nói không chừng thật liền sẽ bị hắn lừa gạt. Theo trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ lỗ thủng. Thật sao? Sở Uyên kích động nói. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là con trai ngoan của ta không thương ngươi người nào thương ngươi. Nghĩa phụ, xin nhận hài nhi túi đầu. Sở Uyên kích động chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, phịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rất nhanh liền đi tới Thông Thiên giáo dưới chân, đầu tựa vào Thông Thiên giáo chủ trong ngực, nhìn qua thật giống như thật là Thông Thiên giáo chủ nhi tử đồng dạng. Nhìn tới tình cảnh này, Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Mặc cho ngươi cường lại như thế nào, tại vi phụ trước mặt còn không phải ngoan ngoãn mà nghe lời.
Nghĩa phụ, ta muốn ngươi
chỗ ngồi.
Giang giác một tiếng,
tại không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, một thanh lưới đao sắc bén trực tiếp đâm vào Thông Thiên giáo chủ lồng ngực.
Ngươi.
Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua tình cảnh này. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cho tới nay ở trước mặt hắn biểu hiện so con thỏ còn muốn nhu thuận nhi tử, vậy mà lại đối với mình thống hạ sát thủ. Thế mà sau một khắc, còn đến không kịp hắn suy nghĩ nhiều. Sở Uyên lại là cuồng thọc hai đao, một bên đâm một bên không khỏi mắng.
Ngươi lão già này, thật coi lão tử là đần độn hay sao?
Lão tử đều đã như thế trung thành ngươi, đều là ngươi bức ta.
Ba phen mới bận thăm dò ta,
đều tại ngươi.
Ta đều đã như thế trung thành ngươi, ngươi vì cái gì vẫn là chưa tin ta?
Cho nên,
nghĩa phụ, hài nhi thỉnh nghĩa phụ thăng thiên.
Kỳ thật cái này cũng không khó quái Thông Thiên giáo chủ đại ý, hắn nhận biết Sở Uyên ngày đầu tiên lên, Sở Uyên tại hắn trong lòng cũng là một cái đơn thuần hài tử, cho tới bây giờ hắn mới rốt cuộc minh bạch, ban đầu đến từng ấy năm tới nay như vậy đều là đối phương ở trước mặt mình trang. Thật sự là thật là lòng dạ độc các máy.
Ngươi,
ngươi,
ngươi.
Thông Thiên giáo chủ muốn nói cái gì lại nói không nên lời, trên thân khí tức càng ngày càng suy yếu, thẳng đến triệt để chết đi.
Hừ.
Sở Uyên khinh thường cười lạnh một tiếng, đẩy ra Thông Thiên giáo chủ thi thể, lập tức đối với bên cạnh Tôn Ngộ Không phân phó nói:
"Nhị đệ, bắt hắn cho mang xuống đi."
"Kha kha kha kha, đại ca, chuyện này giao cho ta đi làm."
Na Cha cười hắc hắc nói:
"Ừm."
Sở Uyên rất nhỏ nhẹ gật đầu, người nào cũng không đáng kể. Nhìn qua từng ấy năm tới nay như vậy chính mình nghĩa phụ thi thể, nội tâm không có không gợn sóng. Chính như hắn nói, đây hết thảy đoán không được người khác, chỉ đổ thừa Thông Thiên chính mình lòng nghi ngờ quá nặng đi, Sở Uyên đã sớm minh bạch đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha mình, không bằng chủ động xuất kích. Hắn làm đây hết thảy đều chẳng qua là tự cứu, mà lại hết thảy đều thuận lợi. Thông Thiên giáo nhìn như Thông Thiên giáo chủ nắm giữ hết thảy, trên thực tế bên trong sở hữu cường giả cũng sớm đã thần phục tại hắn Sở Uyên dưới chân. Đây cũng là vì cái gì vừa mới hai bên cường giả không ai ra tay trợ giúp, cho dù có Thông Thiên giáo chủ tâm phục, không sai, khi thấy không ai đứng ra sau đó cũng không dám đứng ra. Ngoài ra, Sở Uyên còn cùng Tôn Ngộ Không, Na Cha, Như Ma Vương còn bái đường, thành kết bái huynh đệ đến tận đây. Sở Uyên thống nhất toàn bộ Hồng Hoang cổ giới, không ra ba ngày, sở hữu trật tự khôi phục như trước. Mà Sở Uyên cũng tại bắt đầu suy nghĩ động tác kế tiếp. Thám tử truyền về tin tức, để Sở Uyên cảm thấy hơi hơi chấn kinh là, ngoại trừ Hồng Hoang cổ giới bên ngoài, hỗn loạn cổ giới cùng Thái Thương cổ giới vậy mà cũng trong cùng một lúc thực hiện thống nhất. Một cái tên là Thiên Địa Hội, một cái tên là Đại Tần Tiên Triều. Vô luận cùng bất kỳ một cái nào phát sinh chiến đấu, đều không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn rất có thể bị phe thứ ba làm ra ngư ông đắc lợi. Sở Uyên nhìn lấy địa đồ, đôi mắt sắc bén, cuối cùng đem ánh mắt ngừng lưu tại loạn táng cổ giới. Mà một bên khác, Thiên Địa Hội cùng Đại Tần Tiên Triều cơ hồ cùng Sở Uyên là ý tưởng giống nhau, ào ào phái ra cường giả vào ở loạn táng cổ giới. Theo cái này tam đại thế lực xem vào, làm đến toàn bộ loạn táng cổ giới biến đến càng thêm hỗn loạn. Cùng lúc đó, nào đó một chỗ tiên đảo phía trên, ngủ say đã lâu Cố Trung Sinh chậm rãi mở mắt, chương 115, thực lực đại trướng. Chương 115, thực lực đại trướng. Trên giường bệnh, Cố Trung Sinh nhìn qua tương đối suy yếu. Ta không là chết sao? Đây là có chuyện gì? Đầu óc hắn suy tư, muốn làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại hiện tại chính mình đã đi tới địa ngục. Sau một khắc, Cố Trung Sinh mênh mông thần niệm thì hướng về chính mình thân thể mỗi một cái vị trí càn quét mà đi. Cái này không có ý ở giữa cử động nhất thời liền đem Cố Chúng Sinh tại chỗ giật mình kêu lên. Hắn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa.
Cái này,
Cố Chúng Sinh chấn kinh hé miệng, cảm nhận được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm giác đây hết thể giống như mộng ảo, là như vậy không chân thật mà là chân thật tồn tại. Tại hắn mặt mũi tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú phía dưới, hắn tu vi vậy mà trực tiếp đột phá đến Tiên Vương cảnh sơ kỳ, mặc dù mới vừa mới đột phá đến cảnh giới này, nhưng Cố Chúng Sinh nội tâm chỉ cảm thấy cho dù là Tiên Vương cảnh trung kỳ, thậm chí cao hơn cường giả ở trước mặt mình chính mình chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Đầu của ta, đau quá.
Cố Chúng Sinh nỗ lực hồi tưởng lại cái gì, rốt cục hắn nghĩ tới, đột nhiên ở giữa hắn một đôi mắt vành mắt nhất thời biến đến tinh hồng vô cùng, trên mặt biểu lộ nhìn qua vô cùng thống khổ, khàn giọng gào thét.
Manh Nhi,
Manh Nhi. Hắn nỗ lực muốn rời đi nơi này tiến về tìm kiếm mình trong lòng người yêu, thế nhưng là thất tha thất thểu đi chưa được mấy bước toàn bộ thân hình thì lập tức co quắp ngã trên mặt đất, hiện tại Cố Chúng Sinh thực lực tuy nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng thân thể nhưng như cũng suy yếu vô cùng, ít nhất phải khôi phục mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Trong phòng tiếng kêu to rất nhanh liền hấp dẫn bên ngoài người chú ý. Phí một tiếng, cửa phòng cửa lớn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó một đám người thì xông tới. Những người này, đại đa số đều là cùng Cố Chúng Sinh quan hệ tốt hơn người, thực lực của mỗi người đều cực kỳ bất phàm.
Cố ca ca,
mấy cái cốt sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử lập tức thì xông tới, nhìn qua mặt mũi tràn đầy suy yếu mới vừa vặn tỉnh lại Cố Chúng Sinh trong đầu đệ nhất cái nhớ tới thế mà còn là nữ nhân kia, trong lúc nhất thời, nội tâm của các nàng giống như bị đao đâm. Các nàng không quan tâm đối phương có bao nhiêu nữ nhân, nhưng cái kia đáng chết tiện nữ nhân đem bọn hắn Cố ca ca hại thành dạng này, mà nhà mình nhà Cố ca ca thật vất vả mới tỉnh lại sau đó đệ nhất cái nhớ tới nữ nhân lại như trước vẫn là nữ nhân kia, trong các nàng tâm thực sự không dễ chịu.
Nữ nhân kia có gì tốt?
Tại các nàng xem đến, cái kia cái gọi là manh manh căn bản là không xứng với bọn hắn Cố ca ca. Năm đó, đối phương gia tộc bên trong cường giả buông xuống nhẫn tâm bỏ xuống Cố ca ca một người đối mặt cường địch, về sau muốn không phải khách hàng ca ca sau lưng tên kia thần bí sư phụ xuất thủ cứu Cố ca ca, sợ các nàng cả đời này cũng vĩnh viễn không gặp được chính mình trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Mà bây giờ, Cố ca ca vì đối phương lại suýt chút nữa chết mất. Như thế, tuy nhiên gian phòng bên trong còn có mấy cái khác nữ nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Manh Manh, nhưng nội tâm đã đem nữ nhân này hận thấu. Bất quá,
Nội tâm của các nàng cũng không có đản sinh ra ý nghĩ tà ác, cùng một chỗ đem Cố Chúng Sinh đỡ lên, một lần nữa đem đối phương an đặt lên giường. Cố ca ca, ngươi không nên kích động, ngươi bây giờ thân thể còn hư nhược. Đúng nha Cố ca ca, cẩn thận hàn độc lại một lần nữa tái phát. Mấy cái nữ nhân vây tại cạnh giường quan tâm nói. Thế mà, Cố Chúng Sinh căn bản không nghe sai khiến, liều mạng muốn dãy rủa bất quá, hắn ngủ say thời gian thật sự là quá lâu, coi như tu vi rất cao, nhưng thể nội linh khí lại còn thừa không có mấy, như vậy cũng tốt tỉ như trạng thái trọng thương, nhưng lại so trạng thái trọng thương tốt hơn nhiều, chỉ cần qua mấy ngày thời gian toàn bộ thân thể liền sẽ một lần nữa điều chỉnh xong. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, hiện tại ngươi đến phải nhanh một chút khôi phục thực lực, nếu không, đến lúc đó tất cả chúng ta rất có thể đều phải xong đời. Lời này rơi xuống, Cố Chúng Sinh nghi hoặc nhìn lấy bên trong căn phòng một tên tóc trắng xóa lão giả, hiển nhiên hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tóc trắng lao giả đem trong khoảng thời gian này loạn táng cổ giới chuyện xảy ra toàn bộ giảng thuật một lần, làm nghe xong những chuyện này sau đó Cố Chúng Sinh giống như bị sét đánh đồng dạng, cả người nhất thời thì hóa đá tại đương trường, cũng không tiếp tục lộn xộn. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mới ngắn ngủi ngủ say thời gian ngắn như vậy, cái này thế giới thì phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thiên hạ đại loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía. Cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chờ một chút, Tạc Thiên Bang. Cố Chúng Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người nhất thời như bị sét đánh. Cái này không phải liền là manh manh thế lực phía sau sao? Hắn trước đó đã sớm biết chính mình người yêu thế lực sau lưng tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không trước kia hắn tìm nhiều năm như vậy cũng không có khả năng một điểm dấu vết đều không có tìm được, hiện tại hắn nội tâm mới rốt cuộc minh bạch, không nghĩ tới chính mình người yêu thế lực phía sau lại khủng bố như thế. Cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực đồng thời xuất động, cũng không làm gì được Tạc Thiên Bang một cái thế lực. Trong đó rất có thể tồn tại bốn tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, quả thực khủng bố như vậy. Khó trách như thế. Cố Chúng Sinh khỏe miệng tự lẩm bẩm, hết thảy đều nói thông được. Cho tới bây giờ hắn nội tâm mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì năm đó manh manh sau lưng cường giả không nguyện ý xuất thủ cứu trợ hắn, nếu như giữa hai bên chỉ đơn thuần là bằng hữu quan hệ có lẽ năm đó những cái kia cường giả cũng sẽ không bỏ xuống chính mình, trang khắc bên ngoài một mối liên hệ lại khác biệt, lấy chính mình năm đó cái kia nghèo điệu ti thân phận đừng nói là Tạc Thiên Bang, chỉ sợ phàm là trên xã hội hơi có chút địa vị nhà tiểu thư cũng sẽ không coi trọng chính mình. Nói tái một chút, chính mình căn bản không xứng với đối phương. Ha 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 ha. Cố Chúng Sinh cười. Cố ca ca, khó trách cái gì? Bên cạnh một tên tuyệt mỹ nữ tự hỏi. Không có cái gì. Cố Chúng Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy cái nữ nhân bao quát bên trong căn phòng đông đảo cường giả khi thấy Cố Chúng Sinh cái dạng này vừa nhìn liền biết đối phương nhất định nhớ ra cái gì đó, bất quá đối phương đã không nguyện ý chủ động nói ra bọn hắn cũng không có khả năng mở miệng hỏi thăm. Không có qua mấy cái ngày, Cố Chúng Sinh thì khôi phục được đỉnh phong. Trong phòng, Cố Chúng Sinh dọn dẹp bên trong căn phòng đồ vật, chuẩn bị rời đi. Bên ngoài gian phòng, một đám người an tĩnh chờ đợi. Bọn hắn đều là Cố Chúng Sinh sinh tử chi giao thân bằng hảo hữu có thể nói so thân huynh đệ còn muốn thân. Vương gia gia chủ ngăn tại trước cổng chính, nỗ lực muốn ngăn cản Cố Chúng Sinh. Chúng Sinh, ta biết ngươi nội tâm ý nghĩ, thế nhưng là, hiện tại thiên hạ đại loạn, không phải nói nam nữ tình cảm thời điểm, ngươi cần phải minh bạch. Hiện tại có thể cải biến đây hết thảy chỉ sợ toàn bộ trên đời này cũng chỉ có ngươi một người. Có thể làm cho Vương gia chủ nói ra như thế lời nói này, có thể thấy được hắn đối chính mình cái này con rể tán thành. Cố Chúng Sinh không nói gì, thu thập xong hết thảy sau đó, hướng về ngoài cửa Vương gia chủ đi đến, đôi mắt kiên định, cũng thế có một cố khẳng khái chịu chết hào hùng. Vô luận như thế nào, dù là cô sinh một người đối mặt toàn bộ Tạc Thiên Bang, hắn cũng muốn đi gặp manh manh, nhất định muốn giải thích rõ ràng, nếu không hắn nội tâm không thoải mái. Nhìn qua tâm ý đã quyết Cố Chúng Sinh, Vương gia chủ cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chủ động nhường ra một con đường, hiện tại cho dù là hắn cũng không dám ngăn cản đối phương. Cứ như vậy, mọi người nhìn qua Cố Chúng Sinh lặng lặng rời đi, toàn bộ bầu không khí lạ thường an tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều mười phần hiểu rõ Cố Chúng Sinh tính cách, đối phương nhận định sự tình cho dù là bọn hắn lại thế nào thuyết phục cũng không có tác dụng. Ai? Vương gia chủ cuối cùng chỉ có thể phát ra một đạo thở dài. Chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể còn sống trở về. Cái này thế giới càng ngày càng không yên ổn. Nếu như không ai đứng ra, thiên hạ gì theo? Mà hắn thấy, duy nhất có thể cải biến đây hết thảy chỉ có một người, đó chính là hắn cái kia hảo nữ tế. Cố Chúng Sinh. Cố Chúng Sinh. Hắn nội tâm nhịn không được tự lẩm bẩm cái tên này. Trước kia hắn còn chưa phát hiện cái gì, mà bây giờ thẳng đến thiên hạ đại loạn, hắn nội tâm mới rốt cuộc minh bạch cái tên này hàm nghĩa. Nguyên lai, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Có lúc tên cũng tuyệt đối không phải là khéo léo không sai. Rời đi về sau, Cố Chúng Sinh cũng không có trực tiếp rời đi vương gia, mà chính là chuyển chăn trở do dự tốt một mảnh khắc cuối cùng mới đi đến được một cái nào đó quen thuộc trong sân. Chương 116. Thương tâm đảo y. Chương 116. Thương tâm đảo y trong sân, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh gió thu điều hiệu chi cảnh. Nếu như không lúc trước Cố Chúng Sinh quá quen thuộc nơi này, bằng không hắn cơ hồ rất khó tin tưởng nơi này bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Trước kia, hắn cùng đối phương ở chỗ này gieo đầy đất đào hoa, tại đào hoa phía dưới mua kiếm, bóng dâm như rừng, tiếng chim bay tán loạn, đã từng hắn ở chỗ này có nhất đoạn mỹ hảo quá khứ. Mà bây giờ, đứng tại chỗ thời gian lâu như vậy Cố Chúng Sinh thậm chí thì liền hô một tiếng tiếng chim hót cũng không từng nghe đến, gió thu điều hiệu, trước kia một màn nổi lên trong lòng, chỉ cảm thấy một trận đau nhức. Vừa mới trong đám người, dù là chính mình đã dòng ra tỉnh lại mấy cái ngày hắn đều chưa từng nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Không có đối phương, có lẽ chính mình đã chết rồi, đối phương vì chính mình hy sinh rất rất nhiều, Cố Chúng Sinh nội tâm cực lực muốn trốn tránh đây hết thảy. Thế nhưng là nam tử hán huyết tính không cho phép hắn làm như vậy. Hắn lặng lặng đi vào sân nhỏ, chưa từng phát ra cái gì vận động, rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ nơi cửa, lặng lặng nhìn qua bên trong đã không còn bất kỳ động tác gì, đồng thời trên mặt biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Cửa trong miệng trưng bày một miệng cổ lão cổ quan, từ lúc giả trang đến xem là một tòa linh đường. Quan tài bên cạnh đang ngồi lấy một nữ tử, tuy nhiên không nhìn thấy nữ tử chính diện dung mạo, nhưng theo cái kia bối cảnh cũng có thể thấy được nữ tử này nhất định là một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ. Cố Chúng Sinh cẩn thận từng ly từng tí đi vào nữ tử bên cạnh, dù là giữa hai bên khoảng cách đã đi tới không đủ nửa mét, thế mà nữ tử kia liền như là đồng dạng đầu gỗ đồng dạng vẫn không có mảy may phát giác, thẳng đến một hai bàn tay to nhẹ nhàng đặt tại trên đầu nàng, nữ tử kia mới rốt cục kịp phản ứng. Nữ tử hơi hơi quay đầu, khi thấy Cố Chúng Sinh sau đó, trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ dãy rủa, nàng rất muốn cười, nhưng bây giờ lại không cười được, trên mặt lộ ra một vệt làm khó nụ cười. Cố ca ca, ngươi đã tỉnh. Ừm. Cố Chúng Sinh rất nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền không có tại nói chuyện đau. Thật sự là quá đau. Giờ phút này, dường như chính có vô số thanh đao nhận chính tại điên cuồng đâm đâm vào Cố Chúng Sinh trái tim. Một đường đến nay thân bất do kỷ, một đường đến nay thống khổ, chỉ có Cố Chúng Sinh chính mình mới biết. Hắn trước kia luôn cho là mình thực lực cường đại, sau đó liền không lại cần người khác trợ giúp, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới rốt cuộc minh bạch, vô luận hắn biến đến cường đại cỡ nào, thủy chung đều không cải biến được hắn thiếu người thật sự là rất rất nhiều. Nếu như không phải hắn, Đào Hoa Tiền Bối cũng sẽ không bởi vì chính mình đi chết. Nhớ tới trước kia tại Đào Hoa đảo phía trên cùng Đào Hoa Tiền Bối cùng một chỗ đánh cờ thời điểm, Cố Chúng Sinh cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Là mình hại chết lão nhân gia người. Trước kia, Đào Y nhìn thấy chính mình thời điểm trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạ, mà bây giờ, nụ cười kia làm sao nhìn qua đều quá miễn cưỡng đây hết thảy, đều là bài hắn Cố Chúng Sinh ban tặng. Nếu như không phải trong lòng còn có ý nguyện không có hoàn thành, Cố Chúng Sinh hiện tại cũng muốn làm chàng tự sát. Toàn bộ linh đường, an tĩnh đáng sợ, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chờ Đào Y lại một lần nữa xoay đầu lại thời điểm đạo kia thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, tâm tình của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trước kia, nàng đem ái tình thật sự là tưởng tượng quá trọng yếu, cho tới bây giờ bên cạnh mình thân nhân duy nhất ly thế, nội tâm của nàng mới hối hận vạn phần. Nàng thề, nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội làm lại, nàng tuyệt đối sẽ cách cái kia nam nhân xa xa. Như thế ra ra sẽ không phải chết. Nghĩ đi nghĩ lại, một trận buồn ngủ đánh tới, trong lúc bất chi bất giác Đào Y liền ngủ mất. Nàng trong giấc mộng, thời gian về tới mấy trăm năm trước Đào Hoa Tiên Đảo chỉ có nàng và ra ra, nàng khi đó vẫn như cũ rất bình lặng, lôi kéo ra ra tay muốn cho ra ra mang chính mình đi bên ngoài nhìn một chút, thế mà ra ra nói với nàng, bên ngoài nguy hiểm, không mang theo nàng đi. Lần này nàng không nhao nhao không lộn xộn, khi biết về sau chuyện sẽ xảy ra sau đó nội tâm của nàng không lại hướng thế giới bên ngoài, cứ như vậy thời gian mấy năm đi qua, nàng ban đầu vốn cho là mình cả đời này cũng sẽ không lại đụng đến cái kia một người nam nhân, nội tâm của nàng đã cao hứng vừa thống khổ, ra ra lại còn sống, thế mà cái kia nam nhân lại sẽ không còn được gặp lại. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, ra ra chết đi, Đào Y mới rốt cục đi ra Đào Hoa Tiên Đảo, nàng điên cuồng tìm kiếm, đi khắp trước kia hai người cùng một chỗ đợi qua địa phương, thế nhưng là vô số năm đi qua nàng thủy chung cũng không có nhìn thấy đạo kia thân ảnh. Nội tâm của nàng là tuyệt vọng. Nàng không bỏ xuống được, nàng thật không bỏ xuống được. Vô số năm về sau, nàng đã là túi xuống hoàng hôn, sinh mệnh đã đến cuối cùng. Một ngày này, nàng hứng hờ đi tại một chỗ đường phố phồn hoa phía trên, đám người tới lui hối hả, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, nhìn lên trước mặt cái kia khuôn mặt quen thuộc, toàn bộ thân hình kích động đều đang run rẩy. Nàng muốn nhào vào đối phương trong ngực, thế nhưng là bị mấy cái khác mỹ lệ nữ tử ngăn cản. Từ đâu tới lão bà tử? Người kia nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường đi. Không phải hắn. Nam, lại nói, Cố Chúng Sinh đường xuống núi phía trên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn một đường hướng về bắc phương mà đi, bên ngoài so hắn nội tâm trong tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều lắm, tuy nhiên hắn nội tâm cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi thấy nguyên một đám vô tội sinh mệnh tử ở trước mặt mình, Cố Chúng Sinh lần thứ nhất đối với mình cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nỗ lực muốn cứu vãn đây hết thảy, giết rất nhiều người, thế nhưng là, thiên hạ lớn như vậy, một mình hắn năng lực trùng quy là có hạn, khi thấy từng tràng giết hại không ngừng ở trước mặt mình lăn lư, không giết xong, chỗ nào đều là hỗn loạn, đều là huyết tinh. Cố Chúng Sinh trên mặt một trận âm trầm. Hắn chỉ cảm thấy mình một đường đến nay làm sự tình không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng là bây giờ hắn có chính mình sự tình muốn làm, trong lúc nhất thời, cả người hắn lâm vào vô tận xoắn xuýt bên trong, dường như đặt một mảnh hắc ám bên trong, rốt cuộc không nhìn rõ đường. Hắn nhìn như không có không gợn sóng, nhưng đi tới, cả người liền trực tiếp choáng ngã trên mặt đất. Ngủ mơ bên trong, hắn làm một cái dài đằng đẵng ngộng. Hắn mơ tới chính mình lúc còn rất nhỏ, gặp được chính mình sớm đã chết đi cha mẹ. Trong tấm hình, mẫu thân đem chính mình ôm vào trong ngực, phụ thân ở bên cạnh nhìn lấy, hai người cứ như vậy hòa ái đem ánh mắt rơi trên người mình, trên mặt tràn đầy ý cười nụ cười, hình ảnh ấm áp tới cực điểm. Lao đầu tử, ngươi lấy cái tên đi. Ha ha. Lao đầu tử cười ha ha. Vậy liền gọi hắn, ngẩng đầu. Chúng sinh đi. Chúng sinh giai khổ, cái này thế giới anh hùng quá ít. Cần càng nhiều người đến cứu vãn. Thế mà, bên cạnh mỹ phụ nhân lại bất mãn hết sức, mắng. Đáng chết lao đầu tử, lấy cái tên này ngươi là muốn để chính mình nhi tử sống có bao nhiêu khổ nha. Không thể để cho cái tên này. Ta không thể nhìn ta chính mình nhi tử giống như ngươi. Cả ngày cùng những cái kia người chết liên hệ. Chương 117. Cố Chúng Sinh nói. Chúng sinh đại đạo. Chương 117. Cố Chúng Sinh nói. Chúng sinh đại đạo. A a a, ngươi cái nữ nhân ra biết cái gì? Nam tử hắn đại trượng phu sinh giữa thiên địa, nên hào khí ba trượng, khí thôn vạn lý sơn hà, tạo phúc vạn dân bách tính, thành làm một đời kiêu hùng. Trung niên nam tử quát nói, bị lao đầu tử nói bất quá ngươi. Mỹ phu người nội tâm xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn tán đồng cái tên này, rất nhanh trong đôi mắt trước đó lo lắng quét sạch sành sanh, nhìn qua trong ngực trẻ sơ sinh ánh mắt bên trong tràn đầy sủng ái chi sắc. Cố Nhi, nhanh điểm lớn lên đi, cho ta ôm một cái. Cẩn thận một chút, đừng đem hải tử làm khóc. Hoa 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 hoa. Người lão già chết tiệt này, lão nương bảo ngươi cẩn thận một chút. Còn dám dùng lực, tin hay không lão nương chặt hai tay của ngươi.
Tin.
Mỹ phu nhân lại lần nữa đoạt lại hải tử, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trung niên nam tử ánh mắt bất đắc dĩ. Hắn vừa mới rõ ràng không có làm nhiều đại khí lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vì cái gì tiểu hải tử thì khóc. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, hắn dù sao cũng là đệ nhất võ giả, một thân thực lực khủng bố viễn siêu người bình thường, dù là chỉ là hai tay nắm không có sự xuất nửa chút khí lực, vừa sinh ra hải tử mỗi cái phương diện đều chưa trưởng thành lên, xương cốt so đậu hũ còn giòn, lại làm sao có thể chịu nổi hắn lực lượng kinh khủng kia. Nhìn qua mỹ phụ nhân trong lực trẻ sơ sinh, trung niên nam tử cười khúc khích, không lại ôm lấy trẻ sơ sinh, cứ như vậy một mặt cười ngây ngô nhìn lấy. Hắn rốt cục có con trai. Mỹ phụ nhân trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạ, một nhà ba người, vui vui sướng sướng, tràn diện cực kỳ ấm áp. Hình ảnh nhất truyện. Chỉ chớp mắt thời gian 10 năm liền đi qua, đã từng trẻ sơ sinh chớp mắt một cái công phu thì biến thành một cái 10 tuổi bộ dáng lớn nhỏ thiếu niên, toàn bộ bộ dáng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy hắn anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm, tuy nhiên chỉ có 10 tuổi tả hữu lớn nhỏ, nhìn qua tương đối non khí, nhưng trên trán lại lộ ra một cỗ khí phách. Một đôi mắt giống như sáng chói tinh hà, trứng mắt chói mắt. Nếu có cao nhân ở đây, tất nhiên sẽ kinh hô một câu. Kẻ này có đại đế chi tư. Mà giờ khắc này, thiếu niên biểu lộ lại là một mặt tâm trầm. Nội tâm tràn đầy ưu sầu, ở trong quá trình này hắn đã dòng dã ngây người thời gian 10 năm. Từ khi hắn ra đời một khắc kia trở đi, phụ mẫu liền lấy vội vàng bên ngoài rời đi chính mình, nói cách khác từ nhỏ đến lớn hắn trên cơ bản không có đạt được bất luận cái gì phụ mẫu yêu mến, nhưng tại cố chúng sinh trong lòng, phụ mẫu cũng là một tòa nguy nga đại sơn, nâng lên toàn bộ đại thiên vương triều gánh nặng, là mọi người trong miệng không giờ khắc nào không tại nhắc tới đại tướng quân, hắn bảo hộ. Lấy toàn bộ đại thiên vương triều, trận chiến kia, càng là lấy lực lượng một người đánh lui trăm vạn địch quân, bị thế nhân ca tụng là Trấn Bắc Vương. Từ nhỏ đến lớn nghe chính mình phụ thân truyền thuyết cố chúng sinh toàn bộ tâm tư người cũng phát sinh biến hóa. Hắn nội tâm cũng khát vọng chính mình lớn lên sau đó có thể giống cha mẫu một dạng trở thành thế người cảm nhận bên trong anh hùng. Hắn không phải cha mẹ của mình từng ấy năm tới nay như vậy một lần đều không có đến thăm qua hắn, bởi vì hắn nội tâm biết cha mẹ của mình không có thời gian, bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cố chúng sinh từ nhỏ thông minh như tuệ, tuy nhiên lúc ấy chỉ có chừng 10 tuổi nhưng tâm tư đã tương đương với người trưởng thành, cho nên cái kia 10 năm ở giữa hắn nội tâm chẳng những không có một điểm oán hận, ngược lại ở chung quanh người ảnh hưởng dưới chính mình phụ thân hình tượng tại hắn trong lòng liền như là một tòa không với cao nổi đại sơn, tràn đầy thần thánh. Hắn không giờ khắc nào không tại chờ đợi phụ thân trở về, giống như là ngóng nhìn trong suy nghĩ anh hùng đồng dạng, mỗi sáng sớm đều sẽ đúng giờ lên ngóng nhìn tây phương mặt trời mới mọc, mỗi một ngày đều sẽ không chạy đến, như thế, hắn lại đợi thời gian 5 năm, rốt cục, tại trời chiều rơi xuống một khắc cuối cùng, một đạo còn giống như núi cao thân ảnh khổng lồ, đem hắn nhỏ yếu thân thể bao phủ, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, một thanh đem hắn ôm vào trong ngực. Người kia không là người khác, chính là trong lòng hắn một mực tâm niệm phụ thân. Cái kia cuộc chiến tranh, thắng. Phụ thân của hắn thành công trở về. Mẫu thân cũng quay về rồi. Khi nhìn thấy hai người thành công còn sống trở về, từng ấy năm tới nay như vậy cố chúng sinh nội tâm mới cuối cùng thở dài một hơi, tuy nhiên hắn chưa từng có trải qua chiến trường nhưng nội tâm biết rõ được chiến trường tàn nhẫn, chính mình phụ mẫu có thể sống sót là cỡ nào một kiện kiếm không dễ sự tình. Đêm đó, một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn viên, hạnh phúc khoái lạc cùng một chỗ, thời gian dường như lại về tới 15 năm trước, cố chúng sinh trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Thế mà, hắn lại không chút nào chú ý tới kỳ thật đoạn thời gian kia phụ mẫu ở trước mặt hắn nụ cười chẳng qua là trang thôi, năm đó hắn căn bản nhìn không ra. Thấy cảnh này, cố chúng sinh giờ này khắc này nội tâm liền như là bị dao cắt đồng dạng, năm đó khi đó hắn còn nhỏ lấy vì phụ thân tấm kia nụ cười là trên đời này lớn nhất nụ cười sáng lạ, mà bây giờ hắn một đường đến nay kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cái gì do lớn đại nạn chưa từng gặp qua. Bây giờ nhìn đi lên thấy thế nào cái kia một tấm nụ cười đều là có chút miễn cưỡng. Chuyện cũ từng màn, không ngừng nổi lên, theo thời gian từ từ, cố chúng sinh tựa như là một cái hư vô thể chất, một mực tại trong bóng tối yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, hắn điên cuồng gào thét, giống như một đầu chó mất chủ đồng dạng muốn cải biến đây hết thảy, thế nhưng là hắn tồn tại cũng là hư vô. Căn bản là không có cách cải biến lịch sử chạy đồng địa. Hình ảnh không ngừng đẩy mạnh, từng ấy năm tới nay như vậy hắn nội tâm không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn phát sinh. Ba ngày sau đó, Vương Triều đối Trấn Bắc Vương phủ vụng trộm xuất thủ. Không có cái khác bất kỳ lý do gì. Theo đạo lý tới nói, hắn Trấn Bắc Vương phủ vì Đại Thiên Vương Triều làm ra nhiều như vậy công hiến, càng là tại vài ngày trước vừa mới đánh lui Hung Nô đại quân, vốn hẳn nên hưởng thụ vô thượng đãi ngộ, mà bây giờ lại đưa tới họa sát thân. Chỉ vì công cao lớn chủ, đây là mỗi một cái hoàng đế đều vô pháp tiếp nhận. Bởi vậy, không có Hung Nô đại quân nguy hiểm, Trấn Bắc Vương phủ bị diệt trên cơ bản đã trở thành một kiện chắc chắn sự tình. Năm đó cố chúng sinh trơ mắt nhìn chính mình phụ mẫu nằm trong vũng máu, mà chính mình lại bất lực. Nếu như không là năm đó có người đem hắn kịp thời giấu đi, bằng không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Chiến tranh kết thúc sau đó đã từng Trấn Bắc Vương cùng phu nhân của hắn lạnh buốt nằm trên mặt đất, thậm chí thì liền thi thể cũng không dám thu mặc cho trên trời quạ đen ngầm ăn, một mảnh thê lương. Đường đường đệ nhất Trấn Bắc Vương vì Đại Thiên Vương triều làm ra nhiều như vậy cống hiến mà kết quả là lại rơi đến kết quả như vậy, tại thế nhân xem ra đây quả thực là một trận chuyện cười lớn, nhưng cũng không ai dám nói ra một chữ không. Cố chúng sinh hận. Không chỉ có hận Đại Thiên Vương triều, càng hận hơn Trấn Bắc Vương phủ bên trong những cái kia con dân. Chính mình phụ thân tại thế thời điểm, đối bọn hắn có thể nói là đủ kiểu chiếu cố, mà bây giờ chính mình phụ mẫu chết rồi, mấy trăm vạn người thậm chí thì liền một cái nhặt xác người đều không có, quả thực thì là một đám không có chút nào tính người xuất sinh. Nhưng là bây giờ lấy thượng đế thị giác đến xem, cố chúng sinh thấy được càng nhiều hình ảnh. phương biên 1000m bên ngoài, vô số con dân quỷ rạp xuống đất, khóc giống rơi lệ, một mảnh gào khóc thảm thiết, dường như tử là cha mẹ ruột của mình đồng dạng, nhưng cũng không ai dám lên trước nhà xác.
Không.
Cố chúng sinh trốn ở phế tích bên trong, giống như một đầu chó mất chủ đồng dạng, khàn giọng gào thét. Tránh ở bên trong dòng dã đi qua mấy cái thời gian 10 ngày, hắn mới dám theo phế tích bên trong leo ra, mang theo tức giận bóng lưng, biến mất tại phương xa chân trời xuống. Hình ảnh phi tốc lưu động. Chờ hắn lại một lần nữa ngày trở về, đã có hủy diệt toàn bộ Đại Thiên Vương triều thực lực, hắn vốn chỉ muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ Đại Thiên Vương triều, làm cho cả vương triều tất cả mọi người vì cha mẹ của mình chôn cùng, tất cả mọi người bao quát một con muỗi cũng đừng hòng sống. Chương 118. Thiên Phong bộ đội. Biến mất đã lâu tứ Đại Thiên Vương. Chương 118. Thiên Phong bộ đội. Biến mất đã lâu tứ Đại Thiên Vương. Sau khi thật đến một ngày như vậy thời điểm, hắn cũng không có làm như vậy, lặng lẽ giết năm đó tên cẩu hoàng đế kia, lặng lẽ rời đi, thậm chí thì liền tên cẩu hoàng đế kia từ lúc ấy Đại Thiên Vương triều đông đảo cường giả đều còn không biết là bị ai giết chết, hung thủ không có để lại bất cứ dấu vết gì, nếu như không phải cẩu hoàng đế thi thể bày tại trước mặt bọn hắn thậm chí không tin có người đến qua nơi này. Cố chúng sinh đứng tại trên vách núi, thỉnh thoảng uống rượu một chén, cả người có chút hoảng hốt, nhìn qua phương xa thực nhật, phảng phất tại cùng mình bằng hữu tốt nhất cáo biệt. Phụ thân, hài nhi minh bạch. Nhìn trong tay giấy trắng, thiếu niên tự lẩm bẩm đây là phụ thân hắn trước khi chết cho hắn sau cùng bằng dao. Dường như sớm cũng đã dự liệu đến sự tình muốn phát sinh đồng dạng, mà trên tờ giấy trắng nội dung, dù là tức liền đã qua nhiều năm như vậy thời gian, cố chúng sinh nội tâm vẫn như cũ khắc trong tâm khảm. Đây cũng là vì cái gì hắn không có trực tiếp hủy diệt đi toàn bộ Đại Thiên Vương triều, chỉ giết một cái nho nhỏ hoàng đế. Có lúc không nên bị cừu hận che đậy hai mắt. Cừu nhân là không giết xong, vô tận giết hại kết quả là không chỉ có cái gì cũng đổi không đến, sẽ chỉ lưu lại một sinh tội nghiệt, không có chút ý nghĩa nào. Sinh ở thiên địa chính là chúng sinh. Chúng sinh khổ, ta cũng khổ. Chúng sinh vong, ta cũng vong. Năm đó cố chúng sinh có lẽ cũng không có lời rõ ràng ngữ bên trong ý tứ chân chính, có lẽ chẳng qua là xem ở chính mình phụ mẫu trên mặt mũi cho nên nói mới thả Đại Thiên Vương triều. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là một cái nghe lời hài tử vĩnh viễn không muốn để cho chính mình phụ mẫu thất vọng, dù là phụ mẫu đã chết đi. Mà bây giờ cố chúng sinh rốt cuộc hiểu, hắn một đường đến nay đụng phải giết hại không hết kỳ số, trong loạn thế này người nào cũng không thể chỉ lo thân mình, nếu là không ai đứng ra chúng sinh đem về sống ở vô tận sợ hãi bên trong, hắn so bất luận kẻ nào nhìn đến đều muốn nhiều. Một người tử vong, cho dù là 100 người, 1 vạn người tận mắt tử ở trước mặt mình, cố chúng sinh nội tâm cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, mà khi mấy trăm vạn ước người trơ mắt tử ở trước mặt mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những người kia tử ở trước mặt mình chẳng cảnh, loại kia tuyệt vọng biểu lộ, cho dù là lại không có cảm tình đại năng, cũng đều vì chi dao động. Người không phải thảo mục, ai có thể vô tình? Lại thêm, từ nhỏ bị chính mình phụ thân ảnh hưởng, cố chúng sinh vốn là một cái đa sầu đa cảm người, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh? Vô số người tử ở trước mặt mình, liền giống với như một tràng địa chấn tạo thành ảnh hưởng. Một trang địa chấn có lẽ chết 1-2 người căn bản không có người nào để ý, cho dù là chết trên 1 vạn người, tối đa cũng chỉ bất quá gây nên một trận tiểu hành động thôi. Mà trận này loạn thế, trên cơ bản mỗi khi đi qua một phiến hư không, thì có thành tựu ngàn hơn 100 vạn ước người chết đi, nhưng mà này còn là toàn bộ hỗn độn đại thế giới một góc băng sơn, nếu như nhất định phải tính toán chỉ sợ mỗi qua một giây liền sẽ có hơn 100 vạn ước sinh linh vì thế tử vong. Chân chính con số căn bản là không có cách đoán chừng. Tóm lại, đây là một trận chúng sinh hạo kiếp. Vũ trụ mênh mông, sinh linh ra sao hắn nhiều. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời cố chúng sinh lại là xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Một bên là cứu vãn thương sinh, một bên là mình trong suy nghĩ người yêu. Hắn là cần phải trước cứu vãn thương sinh, lại đi tìm kiếm mình trong suy nghĩ người yêu. Vẫn là trước đi tìm kiếm mình trong suy nghĩ người yêu, lại đi cứu vãn thương sinh. Cứu vãn thương sinh, gánh nặng đường xa. Tiến về Tạc Thiên Bang, càng là thập tử vô sinh, như vậy chúng sinh phải làm thế nào? Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Cố chúng sinh thống khổ bưng bít lấy đầu mình, một đôi mắt vành mắt tinh hồng đáng sợ, biểu lộ dữ tợn, phảng phất tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hành tẩu thiên hạ, cứu vãn thương sinh. Năm đó cây hoa đào hạ ước định. Hai cố hình ảnh không ngừng đụng vào nhau làm đến cố chúng sinh cả người lâm vào vô tận trong thống khổ, phát ra từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Không phân rõ, hắn căn bản không phân rõ. Lập tức, hắn não hải bên trong đột nhiên nhớ tới năm đó sư phụ. Sư phụ cho hắn ấn tượng đầu tiên vô cùng hòa ái dễ gần, lai lịch bí ẩn khó lường, mà lại càng là người mang đại trí tuệ. Nếu như là sư phụ giờ phút này tại nơi này, tất nhiên sẽ cho hắn một đáp án. Đáng tiếc, hết thảy dường như chỉ có thể dựa vào chính hắn. Giống như chết yên tĩnh trên đường cái. Cố chúng sinh không nhúc nhích an tĩnh nằm tại băng lãnh sàn nhà phía trên, dường như đã mất đi sinh cơ. Một đám khách không mời mà đến lặng yên mà tới. Lão đại ngươi mau nhìn, tiểu tử kia còn giống như có hô hấp. Nhìn bộ dáng, xem xét thân phận thì không đơn giản, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Xem ra hôm nay chúng ta là nhặt đến cá lớn. Ha 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 ha, cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống khác nhau ở chỗ nào? Lão đại, có muốn hay không ta trước tiên đem hắn bắt lại nhìn xem? Đi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Một đám thổ phỉ mang theo không tốt chi ý, từng điểm tới gần cố chúng sinh. Nhìn như không có cái gì, trên thực tế cố chúng sinh tình cảnh hiện tại đã là nguy cơ tới cực điểm. Những thứ này trên cơ bản đều là dân liều mạng, đụng phải người sống trên cơ bản sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, một bên khác, nào đó một chỗ bí ẩn hư không bên trong, phốc phốc, đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên vang vọng mà lên. Ngay sau đó, 4 đạo bóng người lần lượt hiện mà ra. 4 người mỗi một người trên thân chỗ tản ra tin tức đều cực kỳ cường đại, cả người đều tại riêng đứng ở chỗ đó thì cho người ta một loại vô cùng cường đại khí tràng, nhất là từ bên ngoài nhìn vào đi lên, nguyên một đám người mặc kim giáp, trong tay cầm nhiều loại vũ khí, vũ khí phía trên đồng dạng tách ra khí tức không giống bình thường, xem xét thì không đơn giản đại tần tiên triều thứ một đội nhân mã dẫn đầu đến loạn táng cổ giới. Bốn người này không là người khác, chính là từng ấy năm tới nay như vậy một mực bao phủ tại Sở Uyên, bao quát thiên đình xuất hiện một kiện sự kiện quỷ dị, năm đó tứ đại thiên vương thần bí biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới là, năm đó tứ đại thiên vương cũng không phải là thần bí biến mất, mà chính là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên kéo vào đến đại tần tiên triều, cũng sẽ nhớ ước đều đã bị suy tạc, hiện tại đã hoàn toàn hiệu chung với đại tần tiên triều, thậm chí quên đi trước kia tại hồng hoang cổ giới bên trong chuyện xảy ra. Nhìn tới nơi này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn hỗn loạn nhiều lắm. Tay cầm đàn tỳ bà chỉ quốc thiên vương mênh mông thần niệm bao phủ phương viên vài trăm mét, trước tiên nói: "Lần này thế nhưng là chúng ta ngàn năm một thở tranh thủ tới cơ hội, chúng ta làm đội quân tiên phong, nhất định muốn dẫn đầu cái khác hai đại cổ giới đứng vững gót chân, tuyệt đối không thể để cho bệ hạ thất vọng." Chương 119. Hoảng sợ yêu thú nhóm. Chương 119. Hoảng sợ yêu thú nhóm. Tứ đại thiên vương đã từng hiệu chung với thiên đình, mà hiện tại bọn hắn tín nhiệm chỉ có một cái, đó chính là chủ nhân. Bởi vậy, lần này bọn hắn tại nhiều trong hàng tướng lãnh thật vất vả bị bệ hạ cho phép làm đại tần tiên triều tiên phong bộ đội, tự nhiên không thể để cho chủ nhân thất vọng, bằng không mà nói vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn vạn lần. Bọn hắn dù là đi chết, cũng không cho phép mình tại chủ nhân trước mặt mất mặt. Giờ phút này, tứ đại thiên vương đang ở vào trong một khu rừng rậm rạp, chung quanh cỏ dại rậm rạp, từng cây che trời cây cối giống như từng đầu không nhìn thấy cuối cự nhân một dạng đứng vững giữa thiên địa, khí thế nguy nga, giống như sơn tuyển bên trong quần quận tuyển lưu đồng dạng, cảnh đẹp ý vui. Luồng gió mát thổi qua, toàn bộ sơn mạch bên trong mặt hồ nổi lên từng mảnh bọt nước, không khí trong lành. Loại hoàn cảnh này đồng dạng chỉ tồn tại ở trong bức tranh, đẹp không sao tả xiết, chỉ là thân ở trong đó thì cho người ta một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Bình thường cũng chỉ là rừng cây chỗ sâu mới sẽ sinh ra già cao to như vậy cây cối, người bình thường hoặc là một số tu vi yếu tiểu người căn bản là không có cách tới gần nơi này, cho dù là một số đỉnh cấp cường giả cũng không dám xâm nhập tòa này sơn mạch bên trong, nếu như là đổi lại trước kia mà nói cả tòa sơn mạch xa xa liền sẽ nghe thấy từng tiếng chấn thiên động địa gào thét. Cái kia đặc biệt thuộc về hung thú kinh khủng uy áp bao phủ tại toàn bộ sơn mạch trên bầu trời, cái kia từng đạo xoay quanh ở chỗ này khí tức khủng bố để vô số nhân tộc tu sĩ ngừng bước, nhìn mà phát khiếp. Mà giờ khắc này, cả tòa sơn mạch an tĩnh đáng sợ. Đã từng đầu không sợ trời không sợ đất cường đại hung thú, khi thấy phía trên không dãy núi bên trong đột nhiên hiện mà ra cái kia bốn đạo bóng người. Người thật là mạnh mẽ loại. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại mạnh mẽ như vậy. Chỉ là trên thân chỗ tản ra một luồng khí tức, liền không nhịn được để bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, căn bản sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Nguyên một đám sợ hãi không dám phát ra bất kỳ thanh âm, đầu thậm chí cũng đã gần muốn chôn đến trong đất đi, có thể thấy được giờ phút này bọn hắn nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào sợ hãi. Thế mà, trên bầu trời tứ đại thiên vương giống như cũng không để ý tới hạ phương những thứ này yêu thú ý tứ, bọn hắn không phải giết lung tung người vô tội, đương nhiên sẽ không đối hạ phương những thứ này yêu thú ra tay, huống chi giữa hai bên căn bản không có cái gì ân oán, nếu như chỉ vì người so người khác cường đại liền tùy ý giết lung tung vô tội, nói như vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Không thể không nói, tứ đại thiên vương đã từng thân vì thiên đình tứ đại thiên vương, tuy nhiên đã từng ký ức đã toàn bộ bị xóa đi. Nhưng phẩm hạnh phương diện vẫn như cũ bảo trì vốn có dáng vẻ đối sinh mệnh, há mã có lúc đầu tồn tính đương nhiên, nếu như hạ phương những yêu cầu này không biết tốt xấu, đến lúc đó bọn hắn không ngại thật tốt giáo huấn một chút. Trước ở chỗ này thành lập một tòa truyền tống môn đi. Nói chuyện chính là một tên khác thiên vương. Lời này rơi xuống, tứ đại thiên vương ăn ý nhẹ gật đầu, lập tức bốn người trên thân từng đạo lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, toàn bộ sơn mạch nhất thời liền bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ ở bên trong, cảm nhận được bốn người trên thân chỗ tản ra cỗ lực lượng khủng bố kia, hạ phương những cái kia yêu thú không có bất luận cái gì hoài nghi. Phía trên mấy cái kia nhân loại muốn giết chết bọn hắn so mổ heo còn muốn đơn giản, cái này nhóm cường giả đã vượt xa bọn hắn nhận biết, can. Bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Dưới tình huống bình thường mà nói, rất nhiều yêu thú đều mười phần coi trọng mình lãnh địa, không cho phép bất kỳ sinh vật khác xông vào lãnh địa của mình, bao quát đồng loại, thậm chí cho dù là đụng phải so với chính mình càng cường đại hơn địch nhân xâm nhập đến lãnh địa của mình bên trong, lãnh địa bên trong yêu thú cũng sẽ không sợ chết thủ hộ lãnh địa của mình. Mà giờ này khắc này, những thứ này yêu thú nguyên một đám tựa như là từng cái bé ngoan một dạng, nơi nào có cái gì yêu thú hung ác bộ dáng. Nguyên một đám vùi đầu đến lao thấp. Tình cảnh này nếu như là bị yêu thú sơn mạch người bên ngoài tộc cường giả nhìn thấy, nguyên một đám nhân loại cường giả tất nhiên sẽ kinh đến cái cảm. Phải biết, tòa này sơn mạch bên trong yêu thú tại phương viên mấy trăm vạn mét trong vòng đều là có tiếng yêu sơn, bên trong chiếm cư yêu thú cường giả nhiều vô số kể, thậm chí có không ít đại la kim tiên cảnh vô thượng cường giả, trong đó một đầu kinh khủng nhất yêu vương, càng là nắm giữ một thân kinh khủng tiên quân cảnh tu vi. Có loại này quái vật khổng lồ chiếm cư ở chỗ này, ngày bình thường phương viên mấy cái tòa thành trì, cho dù là mấy cái kia đại gia tộc cũng không dám tùy ý tiến vào tòa này sơn mạch bên trong, mà bây giờ tại bọn hắn cảm nhận bên trong còn như tử thần một dạng không thể đặt chân yêu sơn, hiện tại lại trở thành bộ dáng này, nếu như là bọn hắn nội tâm trông thấy tất nhiên sẽ mắt trợn tròn. Tương phản thật sự là quá lớn. Có lẽ, đây chính là thực lực mang đến chuyển biến. Chỉ cần có đầy đủ thực lực cương đại, cho dù là hung ác yêu thú, cũng không thể không nằm rạp trên mặt đất. Vâng. Tứ đại thiên vương lực lượng đan vào một chỗ, không lâu lắm thời gian sơn mạch trên bầu trời thì vang lên từng tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh. Ngay sau đó, vô tận hư vô chi lực theo bốn người lực lượng tụ hợp trung ương nhất phun ra ngoài, giống như một cỗ như thủy triều. Toàn bộ thiên địa đều lay động kịch liệt một chút, khẩn cấp lấy, một đạo hư không chi môn hình thức ban đầu dần dần hiện mà ra, trước lên thời điểm chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, đại khái đi qua mấy cái 10 phút, nguyên bản chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương vòng xoáy trong nháy mắt công phu thì thăng lên đến 2 mét độ cao. Xong rồi, tứ đại thiên vương biểu hiện cũng không có kích động như vậy, mà chính là lặng lặng đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi, ở trong quá trình này Hạ Phương yêu thú có thể nói là lo lắng thụ sợ ghê gớm, thật sợ một giây sau trên bầu trời cái kia mấy cái tôn nhân tộc cường giả liền muốn xuống tay với bọn họ. Đây chỉ là ngắn ngủi mấy cái 10 phút, tại bọn hắn cái nhìn lại đã qua mấy cái trăm vạn năm thời gian, bọn hắn chưa từng có như thế như vậy dày vò qua. Ong ong ong. Không lâu lắm thời gian, hư không chi môn liền như là một chiêu trụ vòng xoáy đồng dạng bắt đầu vận chuyển lên đến, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, theo đệ nhất cái đầu dò xét lấy, ngay sau đó, từng đạo bóng người lần lượt hiện tại sơn mạch trên bầu trời, chỉ là nháy mắt công phu, nguyên bản một mảnh rộng lớn trên không cũng đã là đứng đầy người ảnh. Xa xa nhìn lại, quần quần bóng người căn bản không nhìn thấy cuối cùng, dường như đã đem toàn bộ yêu thú sơn mạch bao phủ, toàn bộ yêu thú sơn mạch bị một đạo to lớn bóng mờ bao phủ trong đó. Trong rừng cây cái kia từng đầu yêu thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trên không trung bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân tộc cường giả, từng gương mặt một sắc bị dọa đến càng thêm trắng bệnh, run lẩy bẩy, thân thể cũng không dám động đậy một chút. Cái này, đây là cái gì tình huống? Làm sao trên bầu trời đột nhiên thì xuất hiện nhiều như vậy nhân loại? Mà lại càng thêm khiến cái này yêu thú hoảng sợ là, phía trên những này nhân tộc cường giả mỗi một cái đều là người khoác hắc giáp, những cái kia hắc giáp tản ra ánh sáng màu bạc, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống phá lệ trước mắt, cái kia tuyệt đối không phải phổ thông khôi giáp. Nguyên một đám hắc giáp binh lính tay cầm màu bạc trường thương, mặt ngoài nhìn qua giật mình người tới cực điểm, giống như là một chi theo cựu ưu địa ngục bên trong bỏ ra ngoài u minh quân đoàn đồng dạng. Cái này không chống chân là bọn hắn trên thân chỗ tản ra khí tức khủng bố, còn có bọn hắn ngoại trừ tu vi bên ngoài bản thân khí chẳng, đó là một loại thập phần cường đại khí chẳng. Kinh khủng huyết sát chi khí nhuộm đỏ toàn bộ cựu tiêu, chỉ là nhìn một chút cũng không dám tới đối nghịch. Cái này rõ ràng là một chi người hết sức mạnh tộc quân đội, nhân tộc quân đội những thứ này yêu thú cũng không hiếm thấy, có thể là sống lâu như vậy đến nay, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khủng bố nhân tộc quân đội. Đại La Kim Tiên, toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên. Trong rừng cây, một đầu có được kinh khủng tiên quân cảnh yêu thú giờ phút này chính nằm sấp ngã xuống đất, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời cái kia từng đạo người khủng bố ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, môi đều đang run rẩy. Nó thể, nó cả đời này đến nay chưa từng có như thế hoảng sợ, tuyệt vọng qua. Ta đây là phạm vào luật trời sao? Cái này đầu yêu thú cơ hồ đem chính mình cả đời này đến nay tất cả ký ức đều suy nghĩ một lần, thế nhưng là hắn tu vi tuy nhiên cường đại nhưng cũng không có giết qua một cái nhân tộc tu sĩ bất quá, những thủ hạ của nó giết cũng không phải ít. Nghĩ đến tận đây, cái này đầu yêu thú căn bản không dám tiếp tục lại sau này mà nghĩ. Tại nó nội tâm xem ra, trên bầu trời những này nhân tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở đây tất nhiên là tới tìm hắn nhóm những thứ này yêu thú báo thủ, ngoài ra, nó thật sự là cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào nguyên nhân. Dù sao, lập tức xuất động nhiều cường giả như vậy không phải báo thủ bên ngoài còn có thể là làm gì. Xong. Cái này xong. Nó gần như sắp muốn tuyệt vọng gào thét lên tiếng. Cho là mình chết chắc, chương 120. Vương giả chi sư. Chương 120, vương giả chi sư. Thế mà. Nó lại căn bản không biết những thứ này cường đại nhân tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở đây đơn thuần là một cuộc trùng hợp mà thôi, có lẽ cũng có thể nói chúng nó thật sự là quá xui xẻo. Bái kiến tứ đại thiên vương. Bái kiến tứ đại thiên vương. Bái kiến tứ đại thiên vương. Mấy chục vạn hắc giáp quân đội đối với phía trước cầm đầu bốn người cung kính hò hét nói, đều đứng lên đi, lần này thế nhưng là chúng ta lập công cơ hội tốt. Loạn táng cổ giới so bản vương trong tưởng tượng còn muốn loạn rất nhiều, chắc hẳn cái khác mặt khác hai đại cổ giới tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này ngàn năm một thở thời cơ tốt, nhất định giống như chúng ta cũng buông xuống số lớn cường giả. Nói đến đây, hắn lời nói dừng lại một lát, quét mắt phía sau chính mình từng ấy năm tới nay như vậy chăm chú bồi dưỡng được bộ đội tinh anh, cái kia từng trường quen thuộc khuôn mặt, thật sâu khắc vào hắn não hải bên trong, dù là tại trận chiến dịch này bên trong bọn hắn chết đi hắn cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Có lúc trong quân đội tướng lĩnh cùng binh lính quan hệ so quân vương cùng đại thần quan hệ còn muốn tốt hơn nhiều, mà chiến tranh thì mang ý nghĩa hy sinh, hắn nội tâm tự nhiên không đành lòng. Bất quá so với tại trước mặt bệ hạ lập công mà nói, những thứ này binh lính sinh mệnh lại đáng là gì? Đôi mắt của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại chiến ý dâng trào, xông thẳng tới chân trời. Không sợ, không sợ, không sợ. Giết, giết, giết. Những binh lính này đương nhiên minh bạch nhà mình tướng lĩnh ý tứ, nguyên một đám nhất thời ngửa mặt lên trời hò hét, chấn thiên động địa thanh âm gào thét thương khung. Hạ Phương yêu thú tại cái kia cỗ kinh khủng quân uy dưới, nguyên một đám bị dọa đến thần hồn câu diện, dường như đã mất đi sinh mệnh. Bọn hắn đã sớm coi nhẹ sinh mệnh. Không phải bọn hắn không sợ chết, mà chính là bọn hắn cũng muốn kiến công lập nghiệp. Bọn hắn chỗ lấy có hôm nay thành tựu như thế, toàn là bởi vì bệ hạ, cho nên dù là đi chết, bọn hắn nội tâm cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hối hận, ngược lại cho rằng đây là một kiện rất kiêu ngạo sự tình. Tất cả mọi người làm xong tử vong chuẩn bị. Đối mặt tử vong, chi quân đội này không có bất kỳ cái gì e ngại, hơn nữa nhìn đi lên căn bản không phải trang ra đến. Rất tốt. Một người cầm đầu thiên vương nhẹ gật đầu, lập tức trùng trùng điệp điệp quân đội hướng về gần nhất thành trì xuất phát, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ đủ nhiều địa bàn, đủ để có thể tại loạn tang cổ giới dạng này cục diện hỗn loạn phía dưới thăng bằng góc chân. Như thế mới có thể tốt cho bệ hạ một cái công đạo, mới sẽ không tại thần ma đại nhân trước mặt mất mặt. Đại tần tiên triều, ngoại trừ từng nhánh kinh khủng quân đội bên ngoài, còn có từng tôn thực lực phi thường cường đại thần ma, mỗi một vị đều là hủy thiên diệt địa vô thượng tồn tại, ngày bình thường cho dù là bọn hắn cũng căn bản không gặp được. Ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là từ nơi đó đến, chỉ biết là bọn hắn vô cùng hiệu chung với bệ hạ, mà cho dù là mạnh như tứ đại thiên vương tại đại tần tiên triều đông đảo thần ma cường giả bài danh bên trong cũng chẳng qua là cuối cùng thôi. Cái này không chỉ có là một lần biểu hiện cơ hội tốt, bọn hắn cũng tương tự muốn vì chính mình tranh một hơi. Cùng là thần ma, tuyệt đối không thể bởi vì hắn người mạnh mẽ hơn chính mình từ đó phủ định năng lực của mình. Tứ đại thiên vương một đôi trong mắt dần dần biến đến sắc bén lên, những nơi đi qua, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công, thậm chí cho dù là đụng phải so tứ đại thiên vương còn cường đại hơn kinh khủng tồn tại, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành chi quân đội này vong hồn dưới đao. Chi quân đội này ngưng tụ ra quân hồn, cường đại trước nay chưa từng có. Ngắn ngủi chỉ là 3 ngày, từ vô tận địa ngục bên trong bỏ ra tới U Minh quân đội liền liên tục công chiếm mấy trăm tòa thành trì, đường bên trong những cái kia thừa dịp nghĩ lung tung muốn quật khởi thế lực, vĩ đại tim gấu khát vọng mới vừa vặn sinh ra, một giây sau lại đột nhiên bị một chi cường đại quân đội giết đi, có thể nói là biệt khuất cùng cực. Có lúc ngươi cho rằng đây là vận mệnh cho cơ hội của ngươi, mà chính mình tim gấu khát vọng vẫn chưa hoàn thành tử vong thì sớm buông xuống, thiên trêu người tâm, đây quả thực so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn vạn lần, nguyên một đám nắm giữ tim gấu khát vọng điệu hùng chết không nhắm mắt. Mà coi như lại tần tiên triều mở rộng lãnh thổ thời điểm, một bên khác, thiên địa hội đông đảo cường giả cùng một thời gian cũng buông xuống tại mảnh này thổ địa phía trên, cảm nhận được mảnh này thổ địa phía trên đặc lưu khí tức, nhất thời thì khơi dậy bọn hắn nội tâm chinh phục dục vọng. Giết. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Nào đó một chỗ vô tận đồng bằng phía trên. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi vị huyết tinh. Phía trên thiên địa ngay tại buộc phát một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, vô số cường giả tham dự trong đó, thậm chí càng là có hơn mấy chục tôn tiên vương cảnh vô thượng cường giả tỏa chấn. Mỗi một giây đi qua, thì có thành tựu ngàn vạn cỗ thi thể lạnh băng hướng về hạ phương thâm viên rơi xuống phía dưới, có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Sủa, an ta lão tôn một vậy. Một cái khí tức thập phần cường đại hầu tử, tay cầm kim cô đồng, dù là đồng thời đối mặt ba tôn tiên vương cảnh cường giả vây công, cũng vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Bốn người ở giữa mặc dù là cùng một cảnh giới, nhưng ba người đánh nhất đầu hầu tử. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình chẳng những không có chiếm cư ưu thế gì, ngược lại bị đánh liên tục lùi về phía sau, chật vật không chịu nổi, bọn hắn trong đôi mắt kinh hãi chi sắc càng ngày càng thịnh. Chương 121, áo cà sa hòa thượng. Chương 121, áo cà sa hòa thượng. Cường đại như thế yêu hầu, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này yêu hầu huyết mạch không đơn giản, đại gia cẩn thận một chút. Trên chiến trường, một tiếng bén nhọn thanh âm vang vọng mà lên. Ba người thần sắc bên trong kinh hãi và phần. Phải biết, đối phương tu vi cùng bọn hắn một dạng cũng chỉ bất quá mới tiên vương cảnh hậu kỳ thôi. Tại cùng một cảnh giới bên trong bọn hắn ba người tự tán dương chính mình là đệ nhất, mà bây giờ ba người bọn hắn liên thủ phía dưới đều thời gian lâu như vậy đi qua đều cầm đối phương vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, nội tâm có thể nói là lại biệt khuất lại khiếp sợ. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cùng thì nội tâm nghi hoặc, hồng hoang cổ giới khi nào lại đã đản sinh ra khủng bố như thế yêu tộc cường giả? Ba tên cường giả trong miệng yêu hầu không là người khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lại nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng không có dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, hắn còn không có bái nhập Bồ Đề Tổ sư trước đó không có ý ở giữa lại đụng phải Sở Uyên, tuy nhiên trước đó một khi một người xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng ý vị hợp nhau, trò chuyện với nhau thật vui, ngắn ngủi chỉ là mấy ngày không đến thời gian hai người liền trở thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu, hơn nữa còn bái cẩm, là chân chính vào sinh ra tự huynh đệ. Mà lại Sở Uyên vì càng tốt hơn lôi kéo Tôn Ngộ Không, đem về sau tương lai chuyện xảy ra một năm một mười toàn bộ nói cho hắn, thoạt đầu thời điểm Tôn Ngộ Không căn bản không tin tưởng, thẳng đến về sau hắn bị Thiên Đình Phong làm bật mã ôn. Hắn trải qua mỗi một việc đều bị đại ca của hắn sớm nói chúng, cái gì cái gọi là cầu thí bật mã ôn, nếu như không là trước kia đại ca hắn sớm thì nói cho hắn bật mã ôn tại Thiên Đình Đông Đảo chức vị bên trong thuộc về thấp nhất, nói tái một chút chẳng qua là một cái nho nhỏ mã phu thôi, bằng không mà nói, hắn thật đúng là có khả năng liền bị cái kia Ngọc Đế Lao Nhi lừa gạt. Là hắn biết, cái kia Ngọc Đế Lao Nhi sẽ không có cái gì tốt tâm. Khi biết được chân tướng sau đó, lấy Tôn Ngộ Không tính cách đâu có chịu được cái kia một ngụm ác khí. Nhất thời giận tím mặt, thì tại Thiên Đình náo loạn lên. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng hắn một người lực lượng cuối cùng không thể nào là Thiên Đình chúng thần đối thủ, cái kia cuộc chiến tranh không có tiếp tục một hồi thời gian hắn thì không thể kiên trì được nữa, tới gần tuyệt cảnh, thể nội linh khí đã hoàn toàn bị rút sạch, trên thân hiện ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi không ngừng rơi xuống. Loại kia trạng thái, hắn không còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng chờ đợi hắn giống như đã định trước chỉ có một con đường chết. Mà coi như hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, là Sở Huyền xuất thủ cứu hắn. Lấy thần không biết quỷ không hay thủ đoạn, cho dù là Thiên Đình chúng thần cuối cùng cũng không có hiểu rõ là ai xuất thủ cứu hắn. Từ khi cái kia một việc trải qua sau, Tôn Ngộ Không có thể nói là đối Sở Uyên trung thành tuyệt đối, nội tâm chính thức công nhận hắn cái này đại ca. Là đại ca xuất thủ cứu hắn mệnh, mà lại đại ca đối với hắn cũng phi thường tốt. Một khi gặp thiên tài địa bảo gì, hoặc là cái gì chuyện thú vị cùng một chút đồ ăn ngon đều sẽ chia sẻ cho hắn, hắn cùng đại ca của hắn tuy nhiên ngắn ngủi chỉ là ở chung được mấy cái ngày, nhưng ở Tôn Ngộ Không trong lòng, Sở Uyên cũng là hắn thân nhất nhận đại ca, thậm chí hắn có thể vì này giao ra sinh mệnh đại giới. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ thuần phục một người, đó chính là hắn hảo đại ca. Thế mà hắn không biết là đây hết thảy âm mưu chẳng qua là Sở Uyên sớm mưu đồ thôi, bao quát lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt đều là Sở Uyên đặc biệt vì chi. Kỳ thật cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, lấy Sở Uyên thân là xuyên việt giả quy cùng đối Tây Du thế giới mỗi một cái nhân vật đều mười phần hiểu rõ, đem một cái hầu tử đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay là thứ nhất chuyện quá đơn giản tình đương nhiên, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Sở Uyên hiện tại đã trở thành hồng hoang cổ giới chủ nhân chân chính. Đồng thời hiện tại càng là làm lớn làm mạnh, chuẩn bị thống trị toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Mà Tôn Ngộ Không dẫn đầu quân đội, tại nhiều trong quân đội cũng coi là thượng đẳng. Lại thêm Tôn Ngộ Không bản thân thì nắm giữ một thân mười phần thực lực khủng bố, tuy nhiên tu vi vẹn vẹn chỉ có tiên vương cảnh hậu kỳ, nhưng cho dù là đụng phải một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, hắn không nói có thể chiến thắng đối phương nhưng cũng có thể tại trong tay đối phương qua hai chiêu, đỉnh phong cường giả muốn cầm xuống hắn cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Như thế, tự nhiên cũng liền trở thành tiên phong bộ đội chọn lựa đầu tiên. Vì báo đáp đại ca, Tôn Ngộ Không một đôi sắc bén đục ngầu thấy không rõ bất cứ tia cảm tình nào, đôi mắt tại thời khắc này trong đôi mắt tách ra theo tất cả chiến ý, cho dù là đồng thời đối mặt ba tôn cùng một cảnh giới cường giả hắn chẳng những không sợ, ngược lại bày ra phá lệ dũng mãnh. Trong lúc nhất thời, mặt khác ba tên cùng một cảnh giới cường giả lại là bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá đương nhiên, Tôn Ngộ Không thực lực dù sao cũng chỉ có tiên vương cảnh hậu kỳ, giữa hai bên ở vào cùng một cảnh giới, mà lại càng là lấy chống đỡ một chút ba, Tôn Ngộ Không muốn phải giải quyết cái này ba tên cường giả cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn tiêu hao lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà xem xét lại mặt khác ba cái nhân tộc cường giả, tuy nhiên giờ phút này bị đánh chật vật không chịu nổi, nhưng bọn hắn thể nội linh khí tiêu hao tốc độ so Tôn Ngộ Không xa xa thiếu nhiều lắm, chỉ cần không chịu đến chí mạng thương thế đối với bọn hắn loại này cường giả tới nói căn bản không tính là cái gì. Thời gian từng điểm đi qua, thế mà rất nhanh, ba tên nhân tộc cường giả liền bị ba ba đánh mặt. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn từng gương mặt một sắc rốt cuộc bảo trì không nguyên bản bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua xa phương thiên địa phía trên cái kia thân ảnh khổng lồ, đều đã qua thời gian lâu như vậy trên người đối phương chỗ tản ra khí tức như trước vẫn là mạnh mẽ như vậy, giống như là không có cái gì tiêu hao đồng dạng, mà xem xét lại hiện tại bọn hắn ba cái, nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra đỉnh phong thời kỳ 50% lực lượng. Bọn hắn không hiểu đối phương rõ ràng đã tiêu hao nhiều như vậy linh khí, vì cái gì thể nội linh khí còn như vậy dư giả. Bọn hắn nội tâm không nhịn được nghĩ, cho dù là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả tại cùng bọn hắn ba người đại chiến thời gian lâu như vậy cũng nhất định sẽ tiêu hao tự thân đại bộ phận linh khí, mà xem xét lại trước mặt tôn này cùng bọn hắn cùng một cảnh giới hầu tử, vẫn như cũ bảo trì đỉnh phong trạng thái. Cuối cùng là quái vật gì? Cuối cùng là nguyên lý gì? Duy nhất có thể giải thích được, đối phương huyết mạch chi lực xa xa so bọn hắn nội tâm trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cho dù là truyền thuyết bên trong địa ngục thần hầu, cũng tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Nói cách khác, đối phương huyết mạch chi lực còn muốn so toàn bộ hỗn độn đại thế giới từ trước tới nay tạo ra ra tối cường hầu tộc huyết mạch địa ngục thần hầu huyết mạch, còn muốn càng thêm cường đại. T. Nghĩ đến tận đây, ba người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Làm sao cũng không nghĩ ra tại cùng một thời đại bên trong yêu tộc lại còn sẽ sinh ra ra cường đại như thế huyết mạch cường giả. Ba người nội tâm manh động phải ý, liếc mắt nhìn nhau. Siêu. Lập tức, từng tiếng xe gió đồng thời vang vọng mà lên. Nhìn qua lâm trận bỏ chạy ba tôn thái thượng lão tổ, hạ phương vô tận bên trong chiến trường đông đảo cường giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lão tổ đều đã chiến bại, hiện tại bọn hắn chiến tranh đã không có chút ý nghĩa nào. Ba 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 ba. Nguyên một đám ảo ảo bỏ vũ khí trong tay xuống, biểu thị đầu hàng. Chạy trốn nơi đâu? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, một giây sau liền muốn đứng dậy đuổi theo. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy hắn. Ngộ Không chớ truy, cẩn thận có bẫy. Nhìn lại, đó là một tên người mặc áo cà sa hòa thượng. Chương 122. Như ma quỷ tiểu hải tử. Chương 122. Như ma quỷ tiểu hải tử. Người này không là người khác, chính là Đường Tam Tạng. Bất quá giờ phút này Đường Tam Tạng hình tượng cùng mọi người trong ấn tượng Đường Tam Tạng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn qua chỉ là một thiếu niên bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, song sắc bén con ngươi sáng chói tinh hà đồng dạng, lại thêm đỉnh đầu đầu hói, nhìn qua không chỉ có không có cái gì không hài hòa cảm giác, ngược lại trả lại người một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tốt một cái xoái hòa thượng. Mà lại đã từng sư đồ hai người tại đi lấy kinh trên đường phát sinh đông đảo chuyện tình không vui tại phương thế giới này lên đều cũng không có phát sinh. Không chỉ có như thế, hai người còn trở thành bằng hữu tốt nhất, ngoại trừ Sở Huyền bên ngoài, trên thế giới này Đường Sơn giấu cũng là Tôn Ngộ Không thứ hai cái thân nhân, cái thứ ba cũng là Na Tra, Ngưu Ma Vương, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng đám người. Bất quá Đường Tam Tạng tu vi dòng dã so Tôn Ngộ Không thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, chỉ có tiên vương cảnh sơ kỳ tu vi, vừa mới căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, cho tới bây giờ chiến tranh kết thúc mới đụng đi ra. Tôn Ngộ Không không lại đuổi theo đối với Đường Tam Tạng, hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Mà lại, coi như hắn đuổi theo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cùng một cảnh giới bên trong cường giả muốn lẫn nhau giết chết đối phương quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhìn qua hạ phương đầu hàng đông đảo cường giả, Tôn Ngộ Không trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười, hắn tin tưởng cái này vừa mới bắt đầu, ở chỗ này hắn nhất định còn muốn vì đại ca đánh xuống càng nhiều địa bàn. Hồng Hoang cổ giới đông đảo cường giả tại thời khắc này cũng ào ào đình chỉ trong tay công kích, đem những cái kia đầu hàng cường giả nguyên một đám đè vào mặt đất, làm xong đây hết thảy sau đó, lập tức nguyên một đám lại đem ánh mắt rơi vào trên bầu trời Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trên thân, hiển nhiên là đang chờ đợi xử lý. Tôn Ngộ Không không quyết định chắc chắn được, mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không ánh mắt vô ý ở giữa hướng về hạ phương nào đó một chỗ chiến trường liếc đi, nơi đó chiến tranh không có kết thúc, nhìn như thế đối phương dường như căn bản không tiếp thụ đầu hàng. Chỉ thấy, cái kia một mảnh cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía trước cái kia đạp trên phong hỏa luân tiểu hải tử, còn không chờ bọn hắn có đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, từng mảnh hỏa hải thì đem bọn hắn bao phủ. A a a a. Hỏa hải bên trong, nguyên một đám cường giả phát ra từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ở bên ngoài, bọn hắn là đường đường đại La Kim tiên cảnh cường giả, đi ở nơi nào địa vị đều mười phần cao quý. Mà bây giờ tại cái kia tên chân đạp phong hỏa luân tiểu hài tử trước mặt, lại như là con kiến hôi đồng dạng, tùy ý bị diệt sát, hình ảnh kia làm sao nhìn qua đều có chút buồn cười. Người này chính là Na Cha đồng dạng cũng là Tôn Ngộ Không kết bái huynh đệ. Na Cha thiện vui giết hại, xem nhân mạng như thảo gian, nhìn qua nguyên một đám cường giả bị chính mình tam muội chân hỏa bao phủ, sau đó phát ra từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, Na Cha mắt trong mắt chẳng những không có bất luận cái gì ấy nấy, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mà nhìn xem đây hết thảy, thậm chí ngăn cách thật xa còn có thể nghe thấy tiểu hài tử cái kia cặc cặc tiếng quái kêu, lại thêm hạ phương cái kia kêu thảm liên miên âm thanh. Hai bức tranh liều hợp lại cùng nhau khiến người ta không khỏi dùng mình. Quả thực cũng là một cái phát rồ đến cực hạn tiểu ma đầu. Nhìn qua không nghe lời Na Cha, Đường Tam Tạng cũng không dám nói thêm cái gì, hắn tu vi cũng không có Na Cha cường đại, lại thêm đối phương có thể là mình thân sinh phụ mẫu đều giết tiểu ma đầu, hắn cũng không dám đi trêu chọc, đành phải đem ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không cái này mới hướng về phía hạ phương Na Cha nói ra: "Na Cha, đừng đùa." Quả nhiên, theo Tôn Ngộ Không lời nói rơi xuống, Na Cha ngừng động tác trong tay, thân hình lóe lên thì xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt, tại chính mình cái này đại ca trước mặt hắn căn bản không dám có bất kỳ lỗ mãng. Mà xem xét lại hạ phương cái kia một mảnh cường giả, ban đầu vốn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ rằng phía trên tên kia cường giả sẽ xuất thủ cứu bọn hắn, nhất thời mặt lộ vẻ cảm kích. Tuy nhiên vừa mới cả hai là địch nhân, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì hoài nghi, nếu như không là đối phương vừa mới mở miệng gọi lại cái kia như là ác ma đồng dạng tiểu hải tử, bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Cuối cùng, cũng là đối phương cứu được bọn hắn. Nhất là vừa mới bọn hắn trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn bên cạnh sống sờ sờ bị khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, kinh khủng tràng cảnh thật sâu chạm trổ tại trong đầu của bọn họ, làm đến bọn hắn sớm đã bị kinh sợ vỡ mật, chỉ có chính bọn hắn mới biết được bọn hắn vừa mới đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực. Loại kia hỏa diễm, không đơn thuần là nhằm vào nhục thân, linh hồn cũng sẽ cùng theo thiêu đốt hầu như không còn. Một khi bị đụng phải, thừa nhận thống khổ căn bản là không có cách tưởng tượng. Bọn hắn tình nguyện đi chết, cũng tuyệt không tình nguyện bị loại kia quỷ dị hỏa diễm đụng phải. Cho nên, giờ phút này đừng đề cập bọn hắn nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào cảm kích. Đây không phải bọn hắn sợ chết, mà chính là không tiếp thụ được loại kia tàn khốc kiểu chết, thật là làm cho người ta thống khổ tuyệt vọng. Siêu. Na Cha thân ảnh mới vừa vặn xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, một tiếng kịch liệt tiếng xé gió thì đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một quyền hung hăng không có không lưu bất luận cái gì thể diện bao cắt lớn tiểu nhân nắm đấm thì đện vào Na Cha trên mặt. Oeng. Na Cha cả người nhất thời liền bị chấn bay ra ngoài. Một quyền này, Tôn Ngộ Không trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thậm chí còn có thể nghe thấy cốt cách vỡ tan thanh âm. Na Cha, ngươi là gan là càng lúc càng lớn đúng không? Vừa mới ta huynh đệ đều nói dừng lại, ngươi vì cái gì còn muốn đánh? Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Nhị ca, ta sai rồi. Sau một khắc, Na Cha thì lại xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, bưng bít lấy mắt trái của chính mình, nhận sai nói. Cạc 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 cạc. Khoe miệng của hắn vẫn như cũ phát ra làm cho người không rét mà run tiếng cười quái dị. Tại Tôn Ngộ Không trước mặt Na Cha căn bản không dám có bất kỳ cản rỡ nào, ngoại trừ giữa hai bên bản thân thực lực sai biệt, kỳ thật Na Cha sớm thì đã thành thói quen, bị đánh là trạng thái bình thường, ngược lại là đối phương không đánh chính mình hắn nội tâm còn có một chút không thăng bằng. Nhìn qua tình cảnh này, Hạ Phương Đông Đảo cường giả đột nhiên chỉ cảm thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia đến tột cùng là trẻ con còn là ác ma. Tiếng cười kia thật sự là quá biến thái. Mà lại ngươi cười một chút còn tốt, ngươi hắn a một mực bật cười là có ý gì? Cho là mình rất đáng yêu sao? Tốt a, cái này không có chút nào đáng yêu. Nguyên một đám cường giả nội tâm lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trên không trung cái kia giống như ma quỷ tiểu hải tử, khóe miệng của hắn còn tại cười. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Một số cường giả sợ hãi đến hai chân đều đang run rẩy. Nội tâm chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này. Rời xa cái kia tiểu ác ma. Bọn hắn nội tâm không có bất luận cái gì hoài nghi, nếu như không phải đầu kia hầu tử tại chỗ, chỉ sợ cái kia tiểu hài sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người ăn hết. Chương 123. Phong bạo tôn gia. Chương 123. Phong bạo tôn gia. Tôn Ngộ Không làm hồng hoang giới tiên phong bộ đội, trong tay xuất lĩnh hầu tộc đại quân thập phần cường đại, chỉ là nhân số thì đã vượt qua mấy ngàn vạn, trong đó không thiếu có hơn mấy chục tôn tiên vương cảnh cường giả, lại thêm Tôn Ngộ Không, Na Cha bọn người bản thân kinh khủng chiến lực, không có nói không khoa trương, chỉ cần là tiên vương cảnh đỉnh phong cảnh vô thượng cường giả không ra, tại cái này thế giới không có bất kỳ người nào có thể làm gì được bọn hắn. Mà tại chiến đấu kế tiếp bên trong, những cái kia muốn thừa dịp loạn quật khởi thế lực, trong đó không thiếu bao quát một số có mười mấy tôn tiên vương cảnh cường giả, thậm chí trong đó còn có tiên cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả chấn giữ khủng bố thế lực, thì có mấy tòa thua ở Tôn Ngộ Không trong tay. Thiên Điệu Hội phái ra tiên phong bộ đội cũng đồng dạng khủng bố như vậy, chỉ cần là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả không ra, cái này ba chi tiên phong bộ đội trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Mà bây giờ loạn táng cổ giới bên trong tứ đại siêu cấp thế lực đã bị Tạc Tiên Bang kéo lấy, căn bản vô tâm cố kỵ, bởi vậy những cái kia nguyên một đám muốn thừa dịp loạn quật khởi thế lực theo thời gian trôi qua một cái tiếp theo một cái bị ba chi kinh khủng quân đội diệt đi, toàn bộ loạn táng cổ giới trên cơ bản đã loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản lúc trước thời điểm chỉ cần muốn chờ đợi tứ đại siêu cấp thế lực cùng Tạc Thiên Bang ở giữa hai bên phân ra một cái thắng bại, hoặc là nói cuối cùng cả hai thân bại câu thương, đến lúc đó bọn hắn coi như thật có dơ lên cơ hội. Tuy nhiên bọn hắn mỗi một cái thế lực bên trong đều không có tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, nhưng nếu là toàn bộ liên thủ đối phó một tôn hoặc là mấy cái tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả vẫn là không thành vấn đề. Trận này loạn thế, tất cả mọi người minh bạch bọn hắn hạn mức cao nhất sẽ không quá cao, trên đỉnh đầu thủy chung có tứ đại siêu cấp thế lực cùng Tạc Thiên Bang đè ép, cho dù là bọn họ bản thân tu vi đột phá đến tiên vương cảnh hậu kỳ, nhưng ở một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả trước mặt cũng chẳng qua là một cái tiện tay có thể diệt con kiến thôi. Một ngày không đột phá, bọn hắn liền vĩnh thế là không được đầu. Thế nhưng là đây chính là một lần ngàn năm một thở thời cơ tốt, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ? Dù là chỉ là có thể lại hướng lên bò một chút xíu, bọn hắn cũng sẽ liều mạng cái mạng già của mình. Trong loạn thế, hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ là những cái kia người bình thường nhất, bất quá đương nhiên, khó khăn trình độ cũng là thường nhân vô pháp tưởng tượng, người bình thường đại biểu cho tu vi yếu tiểu nhân người muốn tại trận này giết hại trong loạn thế tranh thủ một chỗ cắm rủi, không có nói không khoa trương quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên, càng là loại này tình cảnh cơ hội của bọn hắn lại càng lớn. Cái khác ba đại cổ giới trên chân, làm đến loạn táng cổ giới biến đến càng thêm hỗn loạn lên, cục thế một mảnh khó bề phân biệt, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, có thể nói là nói người người cảm thấy bất an. Rất sợ một giây sau cái khác ba đại cổ giới bên trong quân đội giết tới chính mình thành trì tới. Bất quá may ra chính là cái khác ba đại cổ giới bên trong cường giả ngoại trừ vừa mới bắt đầu động làm so sánh đại bên ngoài, theo thời gian trôi qua, động tác số lần mất đi, bọn hắn cũng không phải người ngu, cái này dù sao cũng là tại người khác địa bàn. Mà lại bọn hắn cũng dù sao chẳng qua là tiên phong bộ đội thôi, một khi gặp một tôn chân chính tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là nhân số lại nhiều, càng là còn có một tôn tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn thực lực mạnh mẽ quân đội, tại một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả trước mặt cũng cuối cùng chẳng qua là tiện tay có thể diệt con kiến thôi thôi. Bởi vậy, theo thời gian từng điểm trôi qua, ba đại cổ giới động tác càng ngày càng an tĩnh, tuy nhiên ngày bình thường vẫn như cũ còn có to to nhỏ nhỏ chiến tranh phát sinh, đồng thời nhiều khi đều sẽ nhìn thấy cái này ba đại cổ giới bên trong cường giả cái bóng, nhưng so sánh đã từng mà nói đúng là bình tĩnh không ít. Nhưng, càng như vậy, đông đảo cường giả trong lòng lại càng thêm bất an. Thường thường mặt biển bình tĩnh sau lưng cũng là lần tiếp theo càng thêm cuồng bạo phong bạo ấp ủ, toàn bộ loạn táng cổ giới dường như bị một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ trong đó, cho dù là ban ngày ánh sáng mặt trời rực sáng treo cao, nhưng cũng lạ thường an tĩnh, đã từng người đông tấp nập đường phố phồn hoa hiện tại sớm đã là người đi nhà trống, trên đường cái rộng rãi thậm chí thì liền một bóng người đều không có, từng tòa thành trì dường như chỉ trong một đêm thì biến thành từng tòa quy thành. Tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Đương nhiên, mặt khác một mảnh mênh mông vũ trụ tinh không bên trong, một hồi đại chiến kinh thiên vẫn như cũ đang tiến hành. Vô tận tinh hà bên bờ, hai đội nhân mã đã chém giết mấy ngày lâu, nhưng giữa hai bên lực lượng trên cơ bản tương đương, lại thêm đạt tới bọn hắn loại này cường giả cấp bậc dù là chỉ là một cái tiểu binh nếu như không đụng tới cao hơn chính mình ra mấy cái tiểu cảnh giới cường giả, cơ hồ rất khó bị giết chết, mà lại chỉ cần có một hơi tại, có đầy đủ liệu thương đang dược, thậm chí hôm qua còn bản thân bị trọng thương ngày mai thì rất có thể đầy máu phục sinh xuất hiện trên chiến trường. Tu tiên thế giới chiến tranh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, đến bọn hắn loại này phương diện, chỉ có thực lực cường đại mới là chân đạo ý. Ấn loại này trình độ đánh xuống, chỉ sợ lại đánh 100 vạn năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại đi ra. Trừ phi, đỉnh cấp chiến lực có đột phá. Vô luận là cái gì chiến tranh, có thể quyết định cuối cùng nhân tố tuyệt đối là giữa song phương đỉnh cấp chiến lực, một khi đỉnh cấp chiến lực thất bại cũng liền mang ý nghĩa trận chiến tranh này thất bại, không có bất kỳ cái gì lật bàn chỗ trống, mà trái lại cũng là đồng dạng đạo lý. Tại tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả trước mặt, chúng sinh phảng phất như là con kiến hôi đồng dạng, như vậy cũng tốt tỉ như quan lớn một cấp, dù là chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả thì đã định trước chỉ có thể trở thành đá đặt chân phần. Đáng nhắc tới chính là, tại ba đại cổ giới lẫn vào phía dưới, không có qua thời gian bao lâu một cỗ cường đại thế lực thì lặng yên ra đời. Cỗ thế lực này có thể nói là tương đương cường hãn, mà lại trong đó đại đa số đều là bị ba đại cổ giới đánh chạy đông đảo cường giả, tuy nhiên tứ đại thiên vương bao quát tôn ngộ không cùng thiên địa hội chỗ phái ra tiên phong bộ đội thực lực cường đại, cơ hồ có thể quét ngang ngoại trừ cái kia mấy cái đại siêu cấp thế lực phía dưới sở hữu thế lực, cho dù là bá chủ thế lực cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng thắng lợi về thắng lợi, cùng một cảnh giới ngươi muốn đem đối phương đánh chạy đơn giản, nhưng ngươi muốn đem đối phương giết chết vậy coi như khó nhiều, thì tương đương với tôn ngộ không lần đầu tiên tới phương này cổ giới, đồng thời đối mặt ba tôn cùng một cảnh giới cường giả dựa vào tự thân thực lực cường đại hắn chẳng những không có lâm vào phía dưới trong gió ngược lại còn chiếm cứ chủ đạo ưu thế, nhưng kết cục cũng rõ ràng, cùng một cảnh giới cường giả căn bản không có năng lực giết chết lẫn nhau. Bởi vậy, những cái kia bị đánh bại cường giả trở thành không nhà chi chủ, đã mất đi thế lực, thậm chí có thảm thì liền người nhà đều toàn bộ chết tại trận đại chiến kia bên trong, nguyên bản hôm qua một ngày còn ngăn nắp xinh đẹp, cao cao tại thượng một tông tông chủ, ngày mai thì biến thành người cô đơn, máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn áo bào, một viên phanh phanh nhảy loạn trái tim tại nói cho bọn hắn chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Sau đó, cái này thế lực vừa ra đời, mà lại bởi vì những cường giả này trên cơ bản đều là các cái thế lực bên trong tồn tại cường đại nhất, cho nên cái này thế lực hiện tại có thể nói là tương đương cường hãn, chỉ là tiên vương cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả thì có hơn mấy chục tôn. Tên là Quang Minh Thiên Minh, mà lại căn theo tin đồn, nghe nói Quang Minh Thiên Minh bên trong vẫn tồn tại một tôn so tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả còn càng muốn tồn tại cường đại, ngoại trừ tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả còn có thể là ai? Loạn táng cổ giới, tuy nhiên chỉ có tứ đại siêu cấp thế lực, nhưng lại có 5 tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, bất quá trong đó có một tôn cường giả cũng không có sáng lập thuộc tại chính mình thế lực. Người kia tên là Vô Tâm, thế nhân gọi là hắn Vô Tâm đại sư, chương 124. Vô Tâm xuất thế. Chương 124, Vô Tâm xuất thế. Có thể được xưng là đại sư ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài đến có đầy đủ đoan chính nhân phẩm, đồng thời theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói nhân cách của hắn đã siêu việt nhân phẩm, đó là chân chính không thẹn đại anh hùng, thánh nhân. Theo xưng hô có thể nhìn ra được, có thể thấy mọi người đối vị cường giả này tôn kính. Nói lên cái này Vô Tâm, vậy coi như đặc sắc địa phương chính là, cái này Vô Tâm đến từ hạ giới, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất hạ giới, khả năng đầy đủ theo một cái nho nhỏ hạ giới từng bước một bò đến hiện tại cái này vị trí, cái này đã không chỉ là thiên phú, hạ giới tạo ra sinh linh, thì tính thiên phú cường đại tới đâu liền có thể cường đại đi nơi nào. Mà lại đối phương không có hệ thống, hoàn toàn cũng là dựa vào tự mình một người. Người bên cạnh đi một nhóm lại một nhóm, bao quát đã từng chính mình trong suy nghĩ tôn kính nhất sư phụ cùng trước kia nhóm ở trước mặt mình hì hì đùa giỡn sư đệ, cùng cái kia vĩnh viễn không suy nghĩ lên người, hiện tại đều biến thành bụi đất. Một đường lòng chua xót, chỉ có Vô Tâm chính mình mới biết, hắn kinh lịch thật sự là rất rất nhiều, tuế nguyệt trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, đã từng anh tuấn thiếu hòa thượng hiện tại đã là dần dần ra đi, nhìn qua tựa hồ thọ mệnh không nhiều. Đây cũng là để mọi người cảm thấy vô cùng không công bằng địa phương. Rõ ràng Vô Tâm đại sư là một người tốt, rõ ràng Vô Tâm đại sư là trong 5 người cái cuối cùng đột phá đến tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, theo đạo lý tới nói, hắn thọ mệnh cần phải càng nhiều. Mà bây giờ, nhìn hắn cái kia thương lão khuôn mặt căn bản không phải trang, yếu đuối, dường như tùy tiện một trận gió lớn thổi tới thì có thể lấy đi vị này dần dần già đi lão giả cái mạng. Mọi người vì đó cảm thấy không cam lòng. Tại sâu trong nội tâm, bọn hắn đối vị lão giả này tràn đầy tôn kính, như là thần minh đồng dạng, cao cao tại thượng, không chỗ không địch lại, chính là hành tẩu ở nhân gian thánh nhân. Thậm chí trong đó có không ít tiên vương cảnh cường giả đều là như thế. Theo đạo lý tới nói, tu vi đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này, nhất là tiên vương cảnh cường giả, nào tử ra sao hắn thư thái? Bọn hắn sẽ không đi tôn kính bất luận kẻ nào, cũng xưa nay sẽ không đem một người khác xem như thần tượng của mình, chính bọn hắn chính là mình trong suy nghĩ thần tượng, bọn hắn cuộc sống của mỗi một người đều đủ để viết lên mấy vạn bản ầm ầm sóng dậy tiểu thuyết. Thậm chí, dù là biết người khác mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, bọn hắn cũng không có khả năng đi tôn kính người kia, chớ nói chi là sùng bái, mà vô tâm lại là cái kia duy nhất ngoại lệ. Hết thảy hết thảy hết thảy, cũng còn muốn từ đối phương quá khứ bắt đầu nói lên. Lần đầu gặp mặt thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi tiểu hòa thượng, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua một vạn tuổi, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần là một nữ nhân nhìn gặp dung mạo của đối phương thứ nhất mắt về sau, liền sẽ thật sâu yêu mến đối phương. Không cách nào tự kềm chế cái kia một loại. Năm đó cho dù là bọn họ là nam nhân cũng không nhịn được bị dung mạo của đối phương cho kinh diễm ở, mặc dù chỉ là một tên hòa thượng, thế nhưng loại hồ đồ suốt ngày không sai, xuất phát từ bùn mà không nhiễm đặc biệt xoáy khí, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mà thời gian qua đi đã nhiều năm như vậy, đối phương từ Thiên Sơn phía trên đi ra, làm lại một lần nữa gặp mặt bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà lại biến thành cái dạng này, dần dần ra đi, thân hình con người, mặt phía trên khắp nơi đều là nhăn lốm đốm, nhìn qua cùng một cái bình thường lão giả không có gì khác nhau. Nhìn tới tình cảnh này, đông đảo cường giả nội tâm có thể nói là thổn thức không thôi, có chút đau lòng đối phương. Xem ra, năm đó cuối cùng chẳng qua là đối phương chăng thôi. Nếu là đối phương triệt để xuống, bây giờ lại làm sao có thể sẽ biến thành bộ dáng này. Càng là như thế, bọn hắn nội tâm liền càng thêm sùng bái đối phương. Đây mới thực là thánh nhân. Tuy nhiên bọn hắn mỗi một cái đều là tiên vương cảnh vô thượng cường giả, nhưng bọn hắn cảm giác mình ở trước mặt đối phương, cùng hai tử không hề khác gì nhau. Sự tình còn muốn theo mấy trăm vạn năm nói lên. Vô Tâm là một cái tư chất thường thường hòa thượng, thoạt đầu thời điểm cũng không nhận được quá nhiều người chú ý, mà theo đối phương từng bước một trưởng thành, rất nhanh tu vi thì đột phá đến tiên vương cảnh hậu kỳ, mà lại hắn bản thân vẫn là một cái tán tu, không có gì bất ngờ xảy ra, bốn đại siêu cấp đánh tới rối trá cảnh ô lưu, thế nhưng là, hắn đều toàn diện cự tuyệt, hắn không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ muốn an ổn qua tốt cuộc sống của mình, bởi vậy hắn triệt để đắc tội tứ đại siêu cấp thế lực. Cuối cùng, hắn bị khu trục hỗn độn đại thế giới. Không đúng, lý nên tới nói, chỗ đó vẫn như cũ thuộc về hỗn độn đại thế giới, quan hệ thì tương đương với địa cầu cùng ánh trăng một dạng bất quá, hỗn độn đại thế giới cường giả cũng không tán đồng viên này ánh trăng, bởi vì mảnh kia thổ địa không có bất kỳ cái gì linh khí, không chút nào khoa trương mà nói thì liền trúc cơ cảnh chó cũng sẽ không nhìn mảnh kia thổ địa liếc một chút, có thể thấy được, cái kia mảnh đất đen đến tuột cùng đến cỡ nào hỏng bét. Bị thế nhân gọi là đất lưu đày. Đồng thời, hết thảy cùng đối phương có liên quan bằng hữu trong một đêm toàn bộ biến mất. Chỗ đó không có thiên địa linh khí, hoàn toàn tĩnh mịch. Tứ đại siêu cấp thế lực bình thường sẽ đem gia tộc bên trong phản đồ hoặc là trong xã hội vô cùng hung ác thế hệ lưu đày tới chỗ đó. Không có linh khí gia chỉ dưới, bọn hắn tu vi tuyệt đối không có khả năng càng tiến một bước, mà lại mỗi qua thời gian một ngày bọn hắn tu vi thì sẽ cùng theo hướng xuống ngã. Tuy nhiên ngã xuống tốc độ rất chậm, nhưng tích lũy tháng ngày, nếu là thời gian dài đợi ở bên trong, chỉ sợ cho dù cường đại hơn nữa tồn tại cuối cùng cũng chỉ có thể luân vì một phàm nhân. Cuối cùng xuống chàng chỉ có một cái, sống sờ sờ chết giả. Trơ mắt nhìn chính mình tu vi hướng xuống ngã, trơ mắt nhìn chính mình thọ mệnh từ từ trôi qua, loại kia không thể nghi ngờ là lớn nhất tuyệt vọng. Năm đó, Vô Tâm cũng là bị giam giữ đến cái chỗ kia. Ai cũng không biết đối phương đến tột cùng ở bên trong kinh lịch cái gì, chỉ biết, làm đối phương lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời cũng là đột phá ngày. Đối phương cường thế đột phá đỉnh phong, ai cũng không biết đối phương tại dưới tình huống như vậy đến tột cùng là như thế nào đột phá, mà chính là bởi vì năm đó chuyện kia, đối phương có lẽ mới trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Đối phương đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh, chờ tứ đại siêu cấp thế lực kịp phản ứng đối phương đã thành công đột phá. Cái kia một ngày, tứ đại siêu cấp thế lực chi chủ cùng một chỗ liên thủ đối Vô Tâm triển khai điên cuồng công kích, đây chính là dòng dã bốn tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả nha, bọn hắn rất khó tưởng tượng trên cái thế giới này còn có ai là bốn người này đối thủ. Thế nhưng là, rung động một màn thì phát sinh. Bốn người liên thủ phía dưới, chẳng những không có đánh bại Vô Tâm, ngược lại bị Vô Tâm đánh liên tục bại lui, cuối cùng chiến bại, trở thành dê đợi làm thịt. Chính làm tất cả mọi người coi là Vô Tâm muốn giết tứ đại siêu cấp thế lực bên trong tất cả mọi người vì năm đó người yêu, cùng những thân nhân khác lúc báo thù, thế mà, hắn cũng không có làm như vậy. Không chỉ có thả tứ đại siêu cấp thế lực, còn thả tứ đại siêu cấp thế lực chi chủ. Dường như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, từ nay về sau thì biến mất tại hỗn độn đại thế giới, đất lưu đày, thành đối phương đạo trường. Hiện tại, chỗ đó không gọi đất lưu đày. Được thế nhân xưng là Thiên Sơn. Như thế hùng tâm rộng lớn, dám hỏi bọn hắn làm sao không bội phục. Để xuống cừu hận trong lòng. Nếu như là đổi lại bọn hắn mà nói, bọn hắn tuyệt đối làm không được. Có lẽ đây chính là thánh nhân đi, chương 125. Đánh vỡ lời thề. Chương 125, đánh vỡ lời thề. Vô Tâm đã từng đã thề, chính mình mãi mãi cũng sẽ không tham dự tiến thế lực ở giữa trong tranh đấu, mà bây giờ, hắn phá vỡ lời thề của mình, đây không thể nghi ngờ là đối Phật tổ bất trung, đem sau tất nhiên sẽ lọt vào vốn có báo ứng. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ dứt khoát bước ra Thiên Sơn, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này thiên hạ thương sinh. Phật tổ trả thù liền từ nó trả thù đi thôi. Cái kia là về sau sự tình, mà bây giờ, hắn vẫn như cũ thuộc về mình. Đánh vỡ lời thề loại chuyện này đối với phổ thông tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Vô Tâm dạng này đức cao vọng trọng cao tăng tới nói, đây quả thực so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Lời thề cũng là lời thề, đã từng lập hạ sự tình liền đã gieo nhân quả, lại há là một người có thể tùy tiện đánh vỡ. Tu vi càng là cường đại thì càng không dám đánh phá lời thề. Mà những người bình thường kia, bản thân tu vi yếu tiểu, có lẽ phương này thiên địa căn bản không có đem những người này nhìn ở trong mắt, cho nên những người này lập hạ lời thề cho dù là phá vỡ cũng sẽ không có chuyện gì, mà Vô Tâm khác biệt, hắn tu vi mấy cái hồ đã đạt đến phương thế giới này đỉnh đầu, làm bất cứ chuyện gì, nói tới bất luận cái gì một câu, đều muốn vì thế gánh chịu đại giới. Ai cũng không biết tầng kia tối tăm bên trong nhân quả đến tột cùng là cái gì, có lẽ vậy căn bản không tồn tại, thậm chí có cường giả căn bản không đồng ý nhân quả tồn tại. Nhân quả nhìn không thấy, sợ không được, từ trước tới nay, không có bất kỳ người nào gặp qua nhân quả, mà thường thường những cái kia không chuyện ác nào không làm người thường thường cũng không nhận được thiên đạo trừng phạt, những cái kia người tốt cũng không nhận được thượng thiên ưu đãi, có lẽ mọi người trong miệng nói tới nhân quả chẳng qua là trong suy nghĩ tâm linh ký thác thôi. Dù sao, nhân quả tựa như không khí một dạng, nhìn không thấy, sợ không được, không có người nào có thể xác định trên cái thế giới này thật sự có cái gọi là nhân quả, như là thật tồn tại, những người xấu kia vì cái gì không có đạt được tương ứng trừng phạt. Ngược lại có lúc người tốt không chịu nổi đối với cái này, rất nhiều cường giả đều khinh thường. Nhưng đối với xuất từ Phật môn Vô Tâm tới nói, hắn vô cùng tin tưởng nhân quả. Trước kia rất nhiều cường giả cũng không tin, mà bây giờ khi thấy Vô Tâm tấm kia thương lao khuôn mặt, nhất là căn kia gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh thân thể dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi, cả người lung lay sắp đổ, còn như nến tàn trong gió, chỉ còn lại có một hơi, nếu như không phải cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra cổ khí tức quen thuộc kia chính là năm đó Vô Tâm, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không tin tưởng trước mặt cái này lôi tha lôi thôi. Gần như sắp muốn chỉ nửa bước vào đất lao giả lại là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả. Đối phương tựa như là thật nhận lấy thượng tiên trừng phạt, đông đảo cường giả nội tâm tại thời khắc này vậy mà sinh ra dao động chi ý. Theo đạo lý tới nói, bộ dáng của đối phương cần phải rất trẻ trung mới đúng, còn rất dài nhất đoạn dài rằng giặc thọ mệnh, hiện tại vì cái gì đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Có lẽ nguyên nhân có mấy loại. Loại thứ nhất, đối phương bị thương rất nghiêm trọng thế, cơ hồ không cách nào nghịch chuyển cái kia một loại, cho nên hình dạng mới có thể trong nháy mắt thương lao đi xuống, thế nhưng là cái kia lại làm sao có thể? Vô Tâm thế nhưng là tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả. Năm đó cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực chi chủ cùng một chỗ đối Vô Tâm xuất thủ cũng không có tạo thành nguy hiểm gì, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, trên cái thế giới này còn có ai có thể đem đối phương đánh thành dạng này. Trừ phi là trở lên cường giả xuất thủ. Thế mà, từ trước tới nay hỗn độn đại thế giới chưa từng có từng sinh ra tiên vương cảnh trở lên cường giả, đông đảo cường giả hoàn toàn loại bỏ loại ý nghĩ này. Trên thế giới này, ai cũng không có khả năng làm bị thương đối phương, càng không ai có thể đem đối phương đánh thành trọng thương như thế. Loại thứ hai khả năng thì là đối phương trang, dù sao lấy đối phương một thân thực lực khủng bố coi như tại bọn hắn trước mặt một mực trang tiếp bọn hắn cũng căn bản không có khả năng nhìn ra nửa điểm mèo tặc, không có nói không khoa trương, tuy nhiên bọn hắn là tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả dưới tình huống bình thường mà nói không ai có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, cho dù là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả ngụy trang xuất hiện tại bọn hắn trước mặt bọn hắn cũng sẽ liếc một chút nhìn ra không thích hợp, mà đối phương bọn hắn lại không có cái kia tự tin, thì so sánh hiện tại mà nói, nếu như không là đối phương thể hiện ra chính mình kinh khủng tu vi, nếu như không là đối phương tự xưng chính mình vì Vô Tâm đại sư, nếu không e là cho dù là đối phương ngay tại đứng tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đoán được đối phương thân phận. Bởi vậy, đông đảo cường giả cơ hồ loại bỏ đông đảo ý nghĩ, cho rằng đối phương cũng là bị nhân quả báo ứng, bộ dáng mới lại biến thành dạng này. Trên thực tế, bọn hắn chỉ đoán được gần một nửa, Vô Tâm chỗ lấy biến thành dạng này cùng hắn tham dự vào trường tranh đấu này bên trong căn bản không tồn tại bất kỳ quan hệ gì, liền xem như hắn phá vỡ những lời thề ước, nhưng cũng là vì cứu vãn thương sinh, cũng coi là lấy, cho nên đối với chúng sinh có chuyện lợi nhân quả có lẽ cũng sẽ không trách tội. Vô Tâm chỗ lấy biến thành dạng này toàn là bởi vì những năm này hắn trợ giúp quá nhiều người, vì người khác nghịch thiên cải mệnh, có lẽ đối với những cái kia người được hắn cứu vớt tới nói là một kiện không thể tốt hơn sự tình, tại người ngoài xem ra hắn Vô Tâm càng là trên đời này tốt nhất người tốt, nhưng mệnh do trời định, hắn cưỡng ép cải biến vận mệnh của người khác đối với tự thân nhân quả cũng sẽ sinh ra rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đạo lý tới nói, Vô Tâm thân là đại công đức người, coi như hắn cưỡng ép cải biến người khác tính mạng cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt, nhưng đã hiện tại hắn bây giờ đã biến thành bộ dáng như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, hắn trợ giúp quá nhiều người, đã tiêu hao hết chính mình toàn bộ công đức, ngược lại tự thân nhân quả cũng bị cực lớn phản vệ. Hắn loại này cưỡng ép cải biến đường người vận mệnh thủ đoạn là phương thế giới này không cho phép. Có lẽ bản thân hắn đã sớm liệu đến một ngày này. Bởi vậy giờ này khắc này cái này xếp bằng ở nào đó một chỗ chùa miếu phía dưới lao hòa thượng cứ như vậy ngồi lặng lặng, theo trên mặt của hắn thấy không rõ bất luận cái gì ưu sầu, thậm chí còn có thể nhìn đến một chút giải thoát vị đạo. Sau lưng mười mấy tôn cường giả không nói, mắt thấy đối phương không lại phản ứng bọn hắn chủ động thối lui ra khỏi chùa miếu, đi tới liền đi tới một chỗ trên quảng trường cực lớn. Toàn bộ quảng trường cũng chỉ có bọn hắn mười mấy người, bọn hắn cũng theo ngừng lại. Một đường đến nay không có bất kỳ người nào nói chuyện, bọn hắn tâm tư trầm trọng, đối với Vô Tâm, quả thực là kính nể tới cực điểm. Dạng này thánh nhân, khó trách đối phương tu vi so bọn hắn cao. Khó trách cùng một cảnh giới cho dù là tứ đại siêu cấp thế lực chi chủ cùng một chỗ đối phương xuất thủ vẫn như cũ không là đối phương đối thủ. Đối phương, đáng giá. Bọn hắn đều là vì tư lợi, căn bản không thể là vì cái này thường sinh từ đó để cho mình giao ra cái gì phụ diện đại giới, bọn hắn làm không được. Mà thường thường càng là tự tư bọn hắn liền càng thêm sùng bái Vô Tâm. Vô Tâm đại sư, thật là thánh nhân vậy. Trong đó một tên cường giả dẫn đầu lên tiếng cảm thán nói. Đúng nha, nếu là trên cái thế giới này lại nhiều mấy cái Vô Tâm đại sư, hiện tại lại làm sao có thể rơi vào đến nước này. Mặt khác ba đại cổ giới cũng xuất thủ, trận này hỗn loạn đã tất không thể miễn. Mười mấy cái cường giả nội tâm đều cảm thán. Có lẽ trước đó bọn hắn nội tâm đều là tự tư, nhưng bây giờ, bọn hắn nội tâm có mới ý nghĩ. Trận chiến tranh này, trước nay chưa có tàn khốc. Không biết chết bao nhiêu người. Toàn bộ loạn táng cổ giới, không có nói không khoa trương, khắp nơi đều là máu chảy thành sông, một mảnh gào khóc thảm thiết, bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả đều chỉ có thể hưởng thụ được này nháy mắt an bình, người khác tình cảnh hiện tại có thể nghĩ, nhất là những người bình thường kia, căn bản không có người quan tâm bọn hắn tính mệnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn hắn nhìn đến thật sự là quá nhiều, bọn hắn trước đó vốn cho rằng trên cái thế giới này không còn có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng bọn hắn đạo tâm, ngoại trừ tu vi đại đạo. Nhất là đối với bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả tới nói, có lúc thật dường như đã mất đi cảm tình, bọn hắn hướng tới cảm tình, thế nhưng là hiện thực cùng tưởng tượng cũng là một chuyện khác. Là một người biến đến đủ cường đại sau đó, bên người không có bất luận cái gì đồng bạn, có lẽ bọn hắn trong lòng vẫn tồn tại phần cảm tình kia, nhưng đều biến đến lạnh nhạt rất nhiều. Cái này sao lại không phải một cái khác lạc trường không? Vô địch là tịch mịch, nhất là khi thật sự vô địch sau đó, hết thảy đều không lọt mắt xanh. Mà bây giờ, mười mấy cái tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả phảng phất là tìm được cái gì tin tức trọng yếu, ánh mắt biến đến kiên định. Chúng ta nhất định muốn kết thúc trận này loạn thế. Đúng. Vô luận như thế nào, dù là hy sinh ta cái này lão cốt đầu cũng không chối từ. Trước kia lão phu luôn luôn sợ hãi tử vong, nhưng là bây giờ nhìn đến Vô Tâm đại sư sau đó ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, có lẽ có lúc để xuống nội tâm hết thảy cũng chưa chắc không phải một kiện tốt sự tình. Đúng à, chúng ta tại chỗ mấy cái lão cốt đầu đại đa số đều khốn tại cảnh giới này tốt nhiều năm, một lòng đều muốn đột phá một cái khác càng cao cảnh giới. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện có lẽ trước kia không phải chúng ta không đủ nỗ lực, mà chính là có lúc thật là đã đạt đến cực hạn, dù là ngươi lại cố gắng thế nào cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Làm sao đoàn người cứ như vậy nhận mệnh sao? Đã từng các ngươi có thể không phải như vậy, một cái so một cái cuồng. Trong đó một tên cường giả trêu ghẹo nói. Ha 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 ha. Mọi người nhìn nhau, lập tức cười ha ha. Chương 126. Lãnh Nguyệt lấy chồng. Chương 126. Lãnh Nguyệt lấy chồng. Mấy cái đồ cổ, tại thời khắc này theo chỗ không có bưng lỏng, cơ hồ đã hoàn toàn buông xuống nội tâm cảnh giác. Loại này cảm giác từ khi bọn hắn trở thành một phương lão tổ sau đó thì chưa từng có trải nghiệm qua, mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu. Bọn hắn nguyên một đám cao cao tại thượng, không tin trời, càng không tin số mệnh, mục tiêu, tiên vương đỉnh phong, nếu là lúc trước có người tại bọn hắn trước mặt mắng bọn hắn cả đời này cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá đến đỉnh phong, bọn hắn tất nhiên sẽ giận tím mặt, trực tiếp xuất thủ diệt người kia cửu tộc, nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cục buông xuống nội tâm chấp nhất. Vì cái này bình minh thương sinh, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Dù là không tiếc sinh mệnh đại giới, chúng ta cũng muốn ngăn cản trận này hạo kiếp. Mấy chục người nội tâm thể theo thời gian trôi qua tràng diện đã càng ngày càng không thể khống chế. Cái khác ba đại cổ giới đã hoàn toàn đem nơi này làm thành chiến trường, càng ngày càng nhiều cường giả, càng ngày càng nhiều quân đội hào hào buông xuống, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền Huyền Thiên đấu giá trường cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một trận phong ba tức sắp giáng lâm, chiến trường chân chính lập tức tới ngay. Mà bây giờ, chẳng qua là khúc nhạc dạo. Theo hỗn loạn cổ giới cùng Thái Thương cổ giới đội ngũ đụng vào nhau, chiến trường mới chính thức thổi lên cái lệnh, tinh không vô tận bên trong, lít nha lít nhít thi thể lơ lửng tại tinh hà bên bờ, theo tinh không chậm chậm lưu động, hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí thì liền ngày bình thường những cái kia ưa thích gặm ăn thi thể quái vật loài chim cũng toàn bộ biến mất không thấy. Song phương chiến trường vẫn như cũ hỏa nhiệt chỉ lên trời, không ngừng có thi thể hướng về hạ phương rơi xuống, không ngừng có tiếng quỷ khóc sói tru từ bên trên phát ra. Một mảnh máu chảy thành sông, khắp nơi đều là nồng đậm mùi máu tươi. Thường nhân căn bản không dám tới gần. Chùa miếu bên trong, Vô Tâm tựa hồ có thể nhìn đến đây hết thảy, trong đôi mắt lóe qua một vẻ bi thương. Cái kia tới trước sau sẽ tới. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vô luận là hồng hoang cổ giới, vẫn là hỗn loạn cổ giới cùng Thái Thương cổ giới sau lưng cầm cờ người đều còn không có hiện thân, tại Vô Tâm xem ra, hắn so tất cả mọi người nhìn đến càng xa, cái này tam đại thế lực không có chút nào làm trường, hoàn toàn cũng là tùy tâm gây nên, đưa thiên hạ bình minh thương sinh không để ý. Là tan cốc, đồng thời cũng tràn đầy tham lam. Bởi vì phổ thông chiến tranh căn bản không có khả năng tạo thành cục diện như vậy, cái này ba phe thế lực hoàn toàn không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, mục đích dường như cũng là chỉ vì tiêu diệt ngoại trừ tự thân bên ngoài sở hữu thế lực, thống trị toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Mỗi một cái đối chính mình thực lực đều tràn đầy lòng tin. Là tự phụ, vẫn là tự tin. Không thể không nói, hệ thống quả thật có thể cho người ta mang đến vô cùng tự tin. Vô luận là ở vào hồng hoang cổ giới Sở Uyên, vẫn là hỗn loạn cổ giới Tân Phong, đều cho là mình thắng chắc. Đến mức Lý Trường Thọ, hắn ban đầu bản không muốn tham dự chuyện này, chỉ nghĩ tới chính mình thật yên lặng sinh hoạt, thế nhưng là sau lưng thủy chung có một tấm vô hình đại thủ trợ giúp, mà lại tam phương người sau lưng thực lực không thể so với hắn yếu, đây cũng là Vô Tâm cảm thấy áp lực địa phương, lấy hắn một người lực lượng muốn kết thúc trường hạo kiếp này thật là có điểm nói chuyện viển vông. Thế nhưng là dù là như thế, hắn vẫn như cũ không buông bỏ. Bất quá giờ này khắc này làm nghe phía bên ngoài mười mấy cái cường giả tiếng nói, Vô Tâm nội tâm một nét khó có thể phát hiện tâm tình chợt lóe lên, trên mặt của hắn vẫn như cũ không có không gợn sóng, nếp nhăn đầy mặt căn bản thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, ngoại trừ cặp kia gần như sắp muốn híp thành may hai trong mắt, căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Hắn nhìn qua thật sự là quá hư nhược suy yếu, thì liên biểu lộ đều đã mất đi, cả người ngồi ở chỗ đó giống như một khúc gỗ đồng dạng, dường như cuồng phong bạo vũ bên trong một đóa hoa hồng yếu đuối lung lay sắp đổ, nhưng lại không có chút nào dao động. Hắn sinh mệnh đã đi tới cuối cùng, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng thống khổ to lớn, theo trên mặt của hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ thần tình thống khổ. Nếu như không phải dáng chống đỡ lấy, nếu như không phải trong suy nghĩ một đạo chấp niệm, nói không chừng Vô Tâm sớm liền lên đường. Mà liền tại dạng này đại hoàn cảnh dưới, một trận hôn lễ ngay tại tổ chức. Hôn kỳ thời gian đã đến, Lãnh Nguyệt cũng là thời điểm cái kia lập gia đình. Hôn lễ ngoại trừ mấy người dơ lên kiệu hoa bên ngoài, trên cơ bản lại cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, thậm chí Vạn Hải Sơn Minh đi ra đưa tiễn trưởng lão một cái đều không có. Có thể thấy được, Lãnh Nguyệt triệt để trở thành một cái bị ném bỏ khí tử. Theo đạo lý tới nói, giống như vậy đại thế lực cho dù là một tên bị ném bỏ khí tử, hôn lễ cũng sẽ làm được nở mày nở mặt, thế nhưng là, hiện tại thiên hạ đại loạn, đừng nói là thế lực khắp nơi đến chúc, ngắm nhìn đám người đều không có một cái nào. Nhìn qua một mảnh thê lương, liền như là lãnh nguyện tâm một dạng. Chương 127, tinh thần sa suốt hôn lễ. Chương 127, tinh thần sa suốt hôn lễ. Toàn bộ đội ngũ vụn vặt lẻ tẻ tổng cộng lại chỉ sợ còn không có 50 người, làm sao nhìn qua đều không giống như là đại gia tộc cử hành hôn lễ thời điểm chẳng cảnh, ngược lại nhìn qua tựa như là nông thôn tùy tiện tổ chức một trận hôn lễ một dạng, cũng chỉ có một màu đỏ kiệu hoa con, màu đỏ kiệu hoa con đứng bên cạnh một tên áo xanh nha hoàn, trước sau đội ngũ những người kia tu vi phi thường nhỏ yếu, thậm chí có thể nói là sâu kiến. Cái này có lẽ hoàn toàn chính là kéo tới góp đủ số. Cái này đã không chỉ là một cái chữ 39, thảm 39. Đây quả thực là quá thảm rồi. Vô cùng thế thảm. Đừng nói là tại đường đường hỗn độn đại thế giới bực này cao đẳng vị diện trong thế giới, e là cho dù là đê đẳng nhất vị diện tùy tiện người một nhà tổ chức hôn lễ cũng tuyệt đối còn muốn so cái này lòng trọng nhiều, toàn thôn trên giới người chí ít còn muốn đi ra hỗ trợ, mà ở cái loạn thế này, ai lại sẽ đến để ý những này. Mặc dù Lãnh Nguyệt trở thành Vạn Hải Sơn trang định bợ cựu sát thiên ma điệu duy nhất công cụ, là công thần lớn nhất, về sau hai nhà muốn một mực bảo trì tầng quan hệ này, nhất định phải đều muốn dựa vào Lãnh Nguyệt, mà lại dù sao cũng là một trang chi chủ nữ nhi, theo đạo lý tới nói thế nào một trận hôn lễ cũng không có khả năng tổ chức thành dạng này, trên thực tế Vạn Hải Sơn trang bên trong đông đảo cường giả bao quát trong đó từng tôn thực lực phi thường cường đại trưởng lão cùng lãnh Nguyệt cha ruột trong lòng đục lỗ đều xem thường loại chuyện này. Đối với bọn hắn tới nói, vì định bợ một thế lực khác từ đó hy sinh con gái của chính mình quả thực là thiên đại sỉ nhục, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Lãnh Nguyệt phụ thân là nhất gia chi chủ lại thế nào khả năng thừa nhận chính mình sai lầm? Cho nên đem đây hết thể sỉ nhục đều do tội tại Lãnh Nguyệt trên thân, mà những trưởng lão kia cũng không dám trách tội chính mình nhà trang chủ. Bởi vậy, Lãnh Nguyệt đã được cho bị bên người tất cả người thân cận từ bỏ, trừ bên người nha hoàn bên ngoài. Từ giờ khắc này nàng gả đi giờ khắc này lên, có lẽ tại trong mắt những người kia xem ra chính mình đã trở thành một cái dị loại. Nghĩ đến tận đây, Lãnh Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một đôi nắm đấm vang lên kẹt kẹt, đó có thể thấy được giờ phút này nội tâm của nàng đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Nàng dù sao cũng là vì toàn cả gia tộc mới gả đi, toàn cả gia tộc cứ như vậy đem nàng từ bỏ, không lưu bất luận cái gì thể diện, liền ngay cả tổ chức hôn lễ một trưởng lão đưa tiễn người đều không có, đây là coi chính mình là thành sao chổi sao? Cái này nếu để cho cựu sát thiên ma đảo người nhìn, nhất là cái kia dạ bất ngữ, đợi đến khi đó đối phương chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ cố kỵ gì. Vừa nghĩ tới chính mình khổ cực vận mệnh, Lãnh Nguyệt một mặt cho tàn, khuôn mặt trắng bệnh kia lô đặc biệt dọa người, nhưng lại có một loại nói không nên lời khác đẹp. Bất quá, người kia trung quy là phụ thân của mình. Nghĩ đến tấm kia quen thuộc trung niên gương mặt, Lãnh Nguyệt cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể trầm tĩnh lại. Có lẽ, đây chính là số phận của bản thân đi. Lãnh Nguyệt đã triệt để nhận mệnh, bất quá đương nhiên nếu như là để nàng biết chính mình tương lai trải qua các loại thống khổ tra tấn, biến thành cái kia chín cái ác ma thay nhau phát tiết công cụ, đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả linh hồn đều không được siêu sinh, mà lại liền ngay cả nàng đều đã chết, Dạ Bất Ngữ đều không có dự định ý bỏ qua cho nàng, cuối cùng không chỉ có đưa nàng linh hồn đánh vào đến một thanh tà khí bên trong, linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh, nhục thân tức thì bị luyện thành khối lỗi, cho dù là chết cũng muốn thụ đối phương ngày đêm trà đạp, hiện tại chỉ sợ nàng tình nguyện đi chết cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Dạ Bất Ngữ. Những hình ảnh này đều là về sau nàng trải qua sự tình, tại tương lai không lâu sẽ triệt để nghiệm chứng. Bất quá đương nhiên đây hết thảy Lãnh Nguyệt nhất định sẽ không biết được. Bị chính mình coi trọng nữ nhân, Lạc Trường Không cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chẳng biết tại sao, Lãnh Nguyệt nội tâm đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày để chính mình tim đập thình thịch áo đen xoay ca, lúc đó đối phương tại trong lòng của nàng liền lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho tới bây giờ mấy ngày thời gian trôi qua nhưng như cũ vung đi không được. Đối phương mỹ mạo, phản phất đã hoàn toàn đâm vào linh hồn của nàng chỗ sâu, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lãnh Nguyệt nội tâm còn không có cảm giác được cái gì, thẳng đến thời gian một ngày đi qua, mấy ngày nay nàng vô luận làm chuyện gì đều không quan tâm, trong đầu từ đầu đến cuối đều sẽ nhớ tới đối phương hình dạng, nàng muốn đem đối phương triệt để quên mất sạch, thế nhưng là thẳng đến mấy ngày nay thời gian trôi qua nàng mới rốt cục minh bạch chính mình đã không cách nào buông xuống nam nhân kia. Có lẽ là nam nhân kia anh tuấn dung mạo, để nàng tâm động, cũng có lẽ là trên người đối phương phát tán ra cái kia cố đặc biệt khí tức chỉ là để nàng nhìn một chút liền không nhịn được tim đập thình thịch. Chính mình vì cái gì yêu nam nhân kia, liền ngay cả Lãnh Nguyệt nội tâm cũng không có một cái đáp án chuẩn xác, có lẽ liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình tại sao phải yêu Lạc Trường Không. Bất quá, như vậy cũng tốt. Lãnh Nguyệt đột nhiên cảm thán một tiếng, tựa hồ là triệt để buông xuống. Giờ phút này nội tâm của nàng không gì sánh được may mắn vài ngày trước chính mình còn tốt không có tiến lên bắt chuyện, bằng không mà nói rất có thể sẽ liên lụy đến đối phương, có thể thấy đối phương một chút, nội tâm của nàng liền đã 10 phần thỏa mãn. Đội ngũ đón dâu rất nhanh chạy đến, bất quá, chỉ có một người, đó chính là Dạ Bất Ngữ. Gặp Vạn Hải Sơn Trang ở đây liền ngay cả một trưởng lão đều không có, Dạ Bất Ngữ khỏe miệng không khỏi xẹt qua một vòng cười lạnh, xem ra tiểu tử này đối phương là triệt để bị ném bỏ đã hoàn toàn chạy vì chính mình trong tay trên lòng bàn tay đồ chơi. Lãnh Nguyệt, đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không nha? Dạ Bất Ngữ đi vào giá đỡ bên cạnh, dò xét lấy một cái đầu đối với giá đỡ bên trong Lãnh Nguyệt Tân cần thăm hỏi nói. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, qua một hồi lâu thời gian đều không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Người chung quanh quăng tới lúng túng ánh mắt. Dạ Bất Ngữ nội tâm phẫn nộ lập tức liền bị kích phát, lại liên tưởng đến trước mấy ngày đối phương thái độ đối với chính mình, nội tâm của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt lúc nào cũng có thể bộc phát. Một khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Đáng chết tiện nhân, đều đã bị ném bỏ ngươi dựa vào cái gì còn xem thường lão tử? Còn cao cao ở trên, ha ha ha, nếu như thế, đến lúc đó coi như đừng trách lão tử không khách khí. Dạ Bất Ngữ từng ấy năm tới nay như vậy truy cầu Lãnh Nguyệt, nhất là hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm khi thấy Lãnh Nguyệt tấm kia kinh hãi tuyệt thế khuôn mặt, nội tâm của hắn liền đã thề đời này không đối với Phương không cưới, mặc dù một phương diện hắn là ham đối phương mỹ mạo cùng thân thể, nhưng truy cầu qua nhiều năm như vậy nói không có tình cảm là không thể nào, dù là chỉ là một chút xíu cũng là tình cảm, phải biết, giống Dạ Bất Ngữ dạng này tà tu cho dù là tại chính mình cha ruột trước mặt tình cảm cũng chỉ bất quá là cha thôi, không chút nào khoa trương, trên thế giới này trừ Lãnh Nguyệt một người bên ngoài, tại Dạ Bất Ngữ xem ra, những người khác cùng một bộ thi thể không hề khác gì nhau, bao quát chính mình cha ruột mấy cái ca ca tỷ tỷ. Trước đó nội tâm của hắn nguyên bản định đem đối phương lấy về nhà qua đi cao thấp làm cho đối phương làm một cái áp trại phu nhân, thế nhưng là, Lãnh Nguyệt một lần cự tuyệt hắn, cho tới bây giờ đều bày ra một bộ thái độ cao ngạo, liền ngươi một câu cũng không nguyện ý nói với hắn, đây là bày cho ai nhìn. Tại Dạ Bất Ngữ xem ra, đối phương đây là rõ ràng xem thường chính mình, hắn từ lúc chào đời tới nay ghét nhất chính là người khác xem thường chính mình, còn lại là chính mình thích nhất nữ nhân. Dựa vào cái gì? Một cái đáng chết tiện nữ nhân dựa vào cái gì xem thường bản thiếu gia? Trên thực tế hắn không biết là, Lãnh Nguyệt tính cách vốn là như vậy. Không thích cùng người nói chuyện, nhất là một cái chính mình không thích nam nhân. Trừ phụ thân của mình bên ngoài, nàng sống từng ấy năm tới nay như vậy cho tới bây giờ không cùng một nam nhân khác nói một câu. Hắn thể, nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Dạ Bất Ngữ trong đôi mắt rất cái kia chợt lóe lên, giả bộ như sự tình gì đều bình thường quay đầu trên mặt có chút hiện ra một vòng ý cười, tấm kia dáng tươi cười làm sao nhìn qua đều có chút thật người. Khởi hành, xuất phát. Theo Dạ Bất Ngữ ra lệnh một tiếng, một đám người bắt đầu hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Rất nhanh liền lái ra khỏi Vạn Hải Sơn Trang, vừa ra sân môn, một cỗ nồng đậm đến cực hạn xông vào mũi, mùi máu tươi liền đối diện xông vào mũi, cho dù là ngồi tại trong tiểu Lãnh Nguyệt đều có thể rõ ràng ngửi được cỗ này mùi máu tươi. Nàng thân thức hướng phía dưới bao phủ tới, trên mặt đất đã từng mảnh huy hoàng kiến trúc hiện nay đã biến thành từng khối tàn hàng đá bích, máu chảy thành sông, thi sơn thi hải, liên tục phi hành mười mấy phút thời gian, phía dưới thi thể liếc nhìn lại vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Lãnh Nguyệt nội tâm lần này là triệt để kinh ngạc, nàng trước mấy ngày chỉ là nghe nói qua bên ngoài rất loạn, lại không nghĩ rằng đã loạn thành loại tình trạng này. Phải biết, bọn hắn một đường đến nay tốc độ phi hành rất nhanh, dòng dã phi hành mười mấy phút thời gian không biết xuyên qua bao nhiêu lần hư không, bay qua bao nhiêu tòa thành trì, nhưng mà đều không ngoại lệ trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, cho dù là hiện tại hướng phía trước nhìn lại quần quần thi thể vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất đi tới một mảnh thi thể trong hải dương. Trong không khí đều tràn ngập một tầng huyết khí đến tột cùng. Chết bao nhiêu người? Lãnh Nguyệt cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chương 128. Thần phong tự ngạo. Chương 128. Thần phong tự ngạo. Nàng đã từng lấy vì chính mình đạo tâm đã vững chắc, thế nhưng là khi thấy tràng cảnh như vậy, nội tâm chỉ cảm thấy một trận hãi nhiên. Loạn thế. Cái này đã hoàn toàn không phải một trận loạn thế đơn giản như vậy, đây là một trận tai nạn. Vạn tộc chi kiếp. Dù ai cũng không cách nào tránh cho. Vạn Hải Sơn Trang bên trong. Nhìn qua ở phía trời xa một đám kia dần dần biến mất bóng người, một tên người mặc một bộ màu xanh hoa bảo, hai to mặt lớn, trên thân khắp nơi đều mọc đầy dữ tợn bản tử, bộ dáng nhìn qua đại khái tại 40-50 tuổi nam tử trung niên đứng tại nào đó trong một chỗ vườn hoa, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Bên cạnh, đứng đấy mấy tên lão giả. Mấy lão giả này đều là Vạn Hải Sơn Trang mấy đại thái thượng lão tổ một trong, đều là tiên vương cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả. Tên này trung niên nam tử mập mạp tự nhiên cũng chính là Vạn Hải Sơn Trang đương đại trang chủ, Lãnh Phong Hoa. Thình lình cũng là một tôn tiên vương cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả. Đừng nhìn nó dáng dấp phì đầu lớn, nhưng nhìn qua lại rất có một bộ thư sinh chi phạm. Có thể nhìn ra được nó lúc còn trẻ cũng là một đời thiếu niên nam, bị vô số mỹ thiếu nữ truy cầu. Dù sao cũng là con gái của chính mình, Lãnh Phong Hoa nội tâm nói không đau lòng là không thể nào, bất quá một màn kia đau lòng cơ hồ thoáng qua tức thì, có lẽ nữ nhân vận mệnh lẽ ra như vậy, chuyện như vậy ở hạ giới những cái kia trong hoàng triều cũng thường có chuyện như vậy phát sinh, vì toàn cả gia tộc lợi ích hy sinh một đứa con gái lại coi là cái gì. Lãnh Phong Hoa nội tâm không ngừng an ủi chính mình, nguyên bản một tấm tái nhợt gương mặt cũng dần dần khôi phục lại. Thời gian có thể cọ rửa hết thảy. Có lẽ lại cách mấy vạn năm thời gian, hắn liền quên đi đi. Mấy vạn năm thời gian đối với một phàm nhân tới nói là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng, nhưng đối với Lãnh Phong Hoa cường giả như vậy tới nói, đối với phàm nhân mà nói cùng mấy ngày không hề khác gì nhau, còn lại là bọn hắn dạng này đỉnh cấp tu tiên giả, vừa bế quan chính là mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm, muốn quên một người thật sự là rất dễ dàng, quá dễ dàng. Cho dù là thân như cốt nhục nữ nhi, cũng không ngoại lệ Phong Hoa, không cần vì một đứa con gái làm trễ nải đại sự, bây giờ thế cục này chúng ta nhất định phải một cái siêu cấp thế lực che chở. Vì toàn cả gia tộc lợi ích, ta tin tưởng tiểu nha đầu kia nội tâm cũng sẽ không có đoán gì nói. Lúc này, bên cạnh một cái thái thượng lão tổ nói ra ân. Lãnh Phong Hoa nặng nề nhẹ gật đầu, triệt để từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Hôm nay thiên hạ thế cục đã càng ngày càng không lạc quan. Ở đây Lãnh Phong Hoa cùng bên cạnh mấy cái thái thượng lão tổ hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào cái gì, nếu như là thường ngày xuất hiện chiến tranh lời nói bọn hắn tất nhiên sẽ phân tích đạo lý rõ ràng. Nhưng là bây giờ toàn bộ loạn táng cổ giới thế cục đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Bọn hắn căn bản không biết nên từ nơi nào phân tích, cũng không biết nên làm cái gì. Có lẽ ngày mai liền sẽ đại nạn lai lịch, loại này bao giờ cũng không an toàn cảm giác, khiến cho ở đây không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trước đó, bọn hắn những siêu cấp thế lực này trở xuống đông đảo thế lực, bao quát bọn hắn Vạn Hải Sơn Trang cũng không ngoại lệ, vốn chỉ muốn thừa dịp Tạc Thiên giúp cùng tứ đại siêu cấp thế lực đánh túi bụi thời khắc từ đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Tùy theo mặt khác tam đại cổ giới cùng cục, hiện tại tất cả mọi người không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Nói là tranh đoạt chiến tranh, tranh đoạt lãnh địa, nhưng trên thực tế, toàn bộ hỗn độn đại thế giới trên cơ bản tất cả thế lực đều tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Trận chiến tranh này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, đã đạt đến một loại không thể làm gì chế tình trạng ba. Mà lại mặt khác tam đại cổ giới cái kia tam đại thống trị giả, Thông Thiên Thần Giáo, Thiên Điệu Hội, Đại Tần Tiên Triều, tam đại thế lực này ai cũng không chịu nhượng bộ, trải qua một vòng mới chém giết qua đi thế cục bây giờ hơi tốt một chút, nhưng tất cả mọi người không dám buông lòng cảnh giác, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người biết, chiến tranh chân chính lập tức liền muốn tới. Không có cụ thể thế cục, không giống dĩ vãng bất kỳ chiến tranh gì chia làm nhiều cái trận doanh. Thiên điên, một đám thiên điên. Loạn táng cổ giới đông đảo cường giả đối với cái kia tam đại cổ giới đánh lên nhãn hiệu này. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách người khác. Từ bọn hắn thị giác đến xem, những người kia chính là tên điên hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì vô tội sinh linh. Mà ở tam đại thế lực kia xem ra, cảm thấy căn bản không có cái gì, người phải chết cũng không phải chính mình cổ giới bên trong người, nội tâm của bọn hắn vốn không có để ý, hoàn toàn đem nơi này xem như thành một chỗ thí nghiệm chiến trường. Không sai, chính là thí nghiệm chiến trường. Hỗn loạn cổ giới. Một chỗ vàng son lộng lẫy phía trên cung điện. Phớp ba. Một đôi đế mắt giống như sao nhỏ bụi pha toái, đột nhiên mở ra. Khí thế đã cường đại đến cực điểm, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Siêu siêu. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trên phun ra ngoài, hướng phía Thiên Thần Điện bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thành. Tần Phong trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ, hiện nay hắn một thân kinh khủng tu vi đã vượt qua tiên vương cảnh, trở thành một tôn tiên đế cảnh vô thượng cường giả. Trận chiến tranh này nên kết thúc. Đế mắt lấp lóe, Tần Phong thân ảnh cũng biến mất theo tại Thiên Thần trên điện. Trong vòng một đêm, Đại Tần Tiên Triều quân đội toàn bộ điều động, từng tòa thần ma trong cung điện, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng phóng lên tận trời, tràn diện kinh người tới cực điểm. Nếu có một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì cái kia từng đạo phóng lên tận trời bóng người, chỉ là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả đều dòng dã có hơn mấy chục cái, thậm chí trong đó có mấy cái còn muốn càng thêm cường đại ba. Mỗi một cái trên thân đều tản ra một cỗ kinh khủng thần ma khí tức, chỉ là xa xa nhìn một chút cũng là người ta nhịn không được một trận tê cả da đầu, muốn nằm dạp trên mặt đất thần phục. Chia làm ba nhóm nhân mã, phân biệt hướng phía tam đại cổ giới phương hướng khác nhau dũng mãnh lao tới. Đây là muốn đánh ba thiết đấu. Tại Tần Phong xem ra, theo hắn đột phá đây cũng không phải là việc khó. Chương 129 Đại Tần Quân. Chương 129 Đại Tần Quân. Siêu. Lăng lệ tiếng xe gió quanh quần thương khung, chỉ gặp bá một tiếng, Tần Phong cả người thân thể lập tức liền như là một viên như đạn pháo mãnh liệt bắn ra ngoài, lấy thẳng đứng lên không tư thái lại là không e rẻ hướng phía trên vách tường đập tới. Mà coi như Tần Phong thân ảnh sắp cùng phía trên vách tường đụng vào nhau một sát na kia, không biết vì sao Tần Phong thân ảnh liền không hiểu thấu biến mất ngay tại chỗ, như là xuyên thấu bình thường trực tiếp xuyên qua phía trên vách tường, đợi đến lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã đi tới giữa không trung. Một đôi đế mắt bệ nghệ thiên hạ, quần quần đế uy quét sạch bát phương, cả người như là đế vương bình thường từ trên trời giáng xuống. Uy phong lẫm liệt, bá đạo không thôi. Nhất là đôi trong mắt kia, phản phất thế gian này bất luận cái gì hết thảy đều không vào được hắn mắt. Cao ngạo lại bá đạo. Toàn thân tràn ngập một đời đế vương biểu tượng, chỉ là nhìn một chút liền không nhịn được để cho người ta thần phục trên mặt đất, sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Bái kiến Ngô Hoàng. Bái kiến Ngô Hoàng. Bái kiến Ngô Hoàng. Hậu phương quân đội sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn qua phía trước cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người hai mắt bên trong đều là hiện ra vẻ kích động. Đây chính là bọn họ hoàng. Đại Tần Tiên Triều một đường đến nay kinh lịch chỉ có trong lòng bọn họ chính mình mới biết được, nếu như không phải tại cái này dẫn đầu xuống có lẽ Đại Tần Tiên Triều sớm đã bị người cho tiêu diệt, cũng căn bản không có khả năng trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Vừa nghĩ tới tại đối phương dẫn dắt phía dưới đã từng bọn hắn hay là một cái nho nhỏ hạ giới bên trong một cái bình thường sinh linh bây giờ vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến một hồi lâu thời gian mới rốt cục lấy lại tinh thần. Đối phương, tại trong suy nghĩ của bọn hắn liền như là chuyển kỳ bình thường, không chỉ có cường đại, mà lại càng là một cái chân chính bọn hắn đáng giá thần phục tồn tại. Nếu như không có đối phương, bọn hắn căn bản không có khả năng trở nên cường đại như vậy, có lẽ cũng sớm đã chết. Tại thời khắc này, một chút lao binh đỏ mắt. Đã từng, mỗi khi Đại Tần Tiên Triều lâm vào nguy nan thời khắc không khỏi là đối phương ngăn cơn sóng dữ, một đường đến nay đối phương vì bảo vệ bọn hắn thật sự là tiếp nhận rất nhiều, mà theo tại đối phương dẫn đầu xuống bọn hắn một cái từ nhỏ nhỏ hạ giới bên trong quật khởi thế lực vậy mà thống nhất toàn bộ hỗn loạn cổ giới, đừng đề cập nội tâm của bọn hắn đến cỡ nào hưng phấn. Một đường đến nay gian khổ lịch trình, đối với phương ngoại bề ngoài mặc dù không có biểu hiện chật vật như vậy, mỗi một lần tại trước mặt bọn hắn thời điểm xuất hiện không khỏi là lấy thế sét đánh lôi đình chém giết đến, mà lại càng thêm để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là bọn hắn vị bệ hạ này còn rất trẻ trung. Cái gì cái gọi là thiên chi tiêu tử, tại bọn hắn trước mặt bệ hạ căn bản không đáng chú ý. Bọn hắn đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung bọn hắn bệ hạ phong thái. Nhưng từ một cái nho nhỏ hạ giới phi thăng tới một phương vực, lại phi thăng tới hỗn loạn cổ giới, lại đến hiện tại hỗn độn đại thế giới, một đường đến nay long đong, không cần nghĩ cũng biết đến tột cùng gian nan đến mức nào, mà hết thể này bệ hạ của bọn hắn đều yên lặng thừa nhận. Không chút nào khoa trương, Đại Tần Tiên Triều sở dĩ có hiện tại thành tựu như thế hoàn toàn là dựa vào đối phương một người, bọn hắn trên cơ bản căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy đế vương, nội tâm của bọn hắn làm sao không vì đó sùng bái? Cho dù là đánh đổi mạng sống, bọn hắn cũng nguyện ý vì đối phương mở ra trừ ra một con đường. Bởi vậy, chiến tranh tiến đến, chi này khổng lồ quân đội cơ hồ không có bất kỳ người nào sợ sệt, mỗi người trong ánh mắt đều mang cùng nhiệt. So với lao binh mà nói, một chút tân binh đảng tử thì là biểu hiện được càng thêm hưng phấn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết này bệ hạ. Trước kia bọn hắn chỉ là nghe thấy nói qua đối phương quang vinh sự tích, hiện tại đích thân mắt thấy gặp chính mình nhà bệ hạ hùng uy, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ nhiều, nhưng trên thân phát tán ra khí tức khủng bố kia lại làm tất cả mọi người ở đây đều không ngẩng đầu được lên. Dù là giờ phút này từng tại trong lòng bọn họ vô cùng cường đại mấy cái kia thần ma đại nhân, ở trước mắt vị bệ hạ này trước mặt cũng không thể không thấp kém chính mình cao quý đầu lâu, bọn hắn trong ánh mắt vẻ sùng bái càng rất. Đây chính là bệ hạ sao? Giờ phút này, đừng đề cập những tân binh kia viên đến tột cùng đến cỡ nào kích động. Từng đôi đôi mắt trở nên càng thêm kiên định. Hỗn độn đại thế giới, chắc chắn nhất thống. Miễn lễ. Phía trước cái kia đạo to lớn thân ảnh từ tốn nói một câu, giống như lôi đỉnh thanh âm nổ vang tại mỗi một tên lính trong hai. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, nghe không được bất luận cái gì vận động, thậm chí liền âm thanh hô hấp đều nghe không được. An tĩnh thật sự là thật là đáng sợ. Tại vị tồn tại kia trước mặt, bọn hắn thậm chí cũng không dám hơi thở. Chấm. Đột nhiên, một đạo trang nghiêm, khí phách thanh âm phá vỡ đã lâu yên tĩnh, vang vọng tại toàn bộ thiên địa trên bầu trời, nghe tới một cái kia chữ, tất cả mọi người bên thai lập tức sắp vỡ. Chấm. Đó là bọn họ bệ hạ tự xưng. Vô cùng đơn giản chỉ là từ trong miệng phun ra một chữ, liền mang cho bọn hắn một loại hơn xa tại thiên quân vạn mã cảm giác áp bách, khiến cho tất cả mọi người không thở nổi. Bá đạo, khí phách thanh âm lần nữa vang vọng mà lên, chờ đợi ngày này đã rất lâu, ta đại tần tiên triều chắc chắn thống trị toàn bộ hỗn độn đại thế giới, các vị các huynh đệ, các vị các chiến sĩ, thắng lợi ngay tại các ngươi trước mặt. Hiện tại, chỉ cần cầm xuống trước mắt trận chiến tranh này, ta đại tần tiên triều liền sẽ đi hướng một cái càng thêm phồn vinh thời đại. Các ngươi có thể có lòng tin cùng chấm đánh xuống thiên hạ giang sơn này. Tần Phong thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại đủ để truyền vào mỗi một cái tướng sĩ trong hai, tất cả mọi người nghe chỉ cảm thấy một trận huyết mạch sôi trào, lập tức nhao nhao hô to có lòng tin. Có lòng tin. Có lòng tin. Chấn thiên động địa thanh âm vang vọng thương cung. Tại thời khắc này, tại cái kia cô kinh khủng khí thế bên dưới, thậm chí liền thiên địa cũng bắt đầu lay động. Rất tốt. Tần Phong hài lòng nhẹ gật đầu, chẳng biết lúc nào một thanh bảo kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, chỉ gặp hắn một kiếm chém ra, ánh mắt sắc bén, kiếm chỉ thương cung, khí tức trên thân không khỏi lại một lần nữa mạnh lên mấy phần. Theo một kiếm kia vung xuống, hư không phát ra một tiếng phá toái, bất quá rất nhanh, chỗ kia tùy tiện bị một kiếm mở ra hư không không lâu lắm thời gian lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Có thể thấy được, một kiếm kia lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, cũng tuyệt đối ngăn không được cái kia kinh khủng một kích. Mà lại thanh kiếm kia cũng tuyệt đối không phải một thanh phổ thông binh khí, nhất định là viễn siêu hỗn độn đại thế giới phương này sinh linh phía trên cái thế thần binh. Xuất phát. Thần Phong không nói thêm gì nữa, nội tâm của hắn đồng dạng kích động không thôi. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã lâu như thế. Nhìn qua hậu phương trùng trùng điệp điệp đại quân, đều là qua nhiều năm như vậy chính mình tự tay bồi dưỡng lớn lên, trong đám người hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái sớm tại hạ giới thời điểm liền đã đi theo hắn lao binh, giống như vậy người đã không có bao nhiêu, rất nhiều người cũng đã chết tại trên nửa đường, cảm nhận được mấy tên lão binh kia trên mặt tự ngạo biểu lộ, Tần Phong đột nhiên cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá. Mặc dù đã từng những cái kia nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, thậm chí nhóm thứ ba những lao binh kia đều đã chết tại trên chiến trường, nhưng đồng thời hắn cũng không có cô phụ những người kia nguyện vọng, hắn đã chân chính đem đại tần tiên triều dẫn tới một cái rất cao độ cao, ai cũng không dám lại đến khi dễ. Nếu như những lao binh kia còn sống, nếu như giới cửu u hoàng tuyển bọn hắn nhìn thấy màn này, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Tần Phong nội tâm nghĩ như vậy, chuyện cũ từng màn không ngừng hiện lên ở trong óc, giống như bọn biển trùng trùng làm từng vệt tàn ảnh thoáng qua tức thì, cho dù là nội tâm của hắn cũng không khỏi cảm thán ngàn vạn. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy nha. Nội tâm của hắn không khỏi cảm thán, nghĩ đến vừa xuyên qua đến cái kia phương hạ giới bên trong chính mình hay là một tên phế vật lục hoàng tử, một đường từ đông đảo trong hoàng tử trổ hết tài năng, trở thành chân chính đế vương, lại đến phía sau đông đảo vương triều tranh bá, hắn vốn cho là tiêu diệt những vương triều kia chính mình liền có thể vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng vương triều phía trên lại còn có từng tòa vô cùng kinh khủng tông môn, phía trên còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Không chút nào khoa trương, từ hắn xuyên qua đến nay hoàn toàn chính là một đường rết ra tới, mặc dù hắn có được hệ thống sống đến nay, nhưng cho dù là hắn cũng vô pháp bảo hộ đã từng những cái kia nhóm đầu tiên theo hắn lao binh. Tần Phong là một cái người xuyên việt, hơn nữa còn là một cái 9 năm nghĩa vụ cá lọt lưới, nhưng hắn hiện tại cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, một đường đến nay kinh lịch đủ loại sự tình đủ để cải biến một người, không chỉ là tư tưởng cùng tâm tính, liền ngay cả hắn hình dạng đều phát sinh trời lật che biến hóa, sớm đã không giống vừa xuyên qua tới thời điểm nó khí. Chương 130. Sở Uyên VS Tần Phong. Chương 130. Sở Uyên VS Tần Phong. Một thân đế vương khí, tấm kia bá khí khuôn mặt không tì vết chút nào, nhất là cặp kia thâm thúy nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào hai trong mắt, cả người phảng phất thật như là trong truyền thuyết đế vương dáng thế. Nếu như bây giờ Tần Phong xuất hiện tại Lam Tinh lời nói, dù là không thể hiện ra bất luận cái gì tu vi, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Thật sự là cố khí chàng kia thật sự là thật là đáng sợ. Có lẽ, nếu như không đi nghĩ lại Tần Phong cũng sớm đã quên đi chính mình cũng là một cái người xuyên việt, một đường đến nay kinh lịch sự tình thật sự là rất rất nhiều, có lẽ có thời điểm thời gian thật có thể lãng quên hết thể xuất phát. Tần Phong lấy lại tinh thần, bá đạo tràn ngập trang nghiêm thanh âm quanh quẩn toàn bộ thương cung. Trung trung điệp điệp đại quân bắt đầu động, chia làm 3 nhóm nhân mã hướng phía Tam Đại cổ giới phương hướng mà đi. Bây giờ, đại tần tiên triều cường đại đáng sợ. Chứ bản thân hắn là một tôn tiên đế cảnh cường giả bên ngoài, thủ hạ của hắn còn có tam đại cường đại thần ma. Phân biệt gọi là Thiên Kiếm Lao Nhân, Đạo Tiên Nhân, Tu La Chi Vương. Cái này tam đại thần ma đều là trong khoảng thời gian gần nhất này hắn mới triệu hoán đi ra, mỗi một cái đều có được một thân kinh khủng bán tiên đế tu vi, không chút nào khoa trương, cho dù là hắn không xuất thủ, cho dù là không có giờ này khắc này phía sau hắn cái kia từng nhánh cường đại quân đoàn. Bằng vào mượn 3 người này một thân thực lực khủng bố, cũng đủ để quét ngang toàn bộ hỗn độn đại thế giới bất kỳ thế lực nào. Nửa đế, tại phương thế giới này chính là vô địch tồn tại. Húng chi trừ 3 người bên ngoài, phía trên còn có càng cường đại hơn hắn, phía dưới còn có từng nhánh kinh khủng quân đội. Chỉ là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả liền khoảng chừng mấy ngàn cái, trừ tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả bên ngoài, trung kỳ, sơ kỳ cường giả tổng cộng lại chỉ sợ đã vượt qua mấy vạn. Lực lượng kinh khủng như vậy, mang cho Tần Phong rất lớn lòng tin. Duy nhất biến cố, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Vạn Bảo Thương Hội. Đối với Vạn Bảo Thương Hội, Tần Phong cũng không thế nào hiểu rõ, thậm chí nội tâm của hắn chỉ cảm thấy nói cho hắn biết Vạn Bảo Thương Hội hắn không động được, chí ít hiện tại trước mắt không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, bất quá đây hết thệ cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, Vạn Bảo Thương Hội giống như chỉ phụ trách kiếm tiền, sẽ không tham dự tranh đấu bên ngoài bên trong, lại thêm phía sau từ đầu đến cuối còn có hắn lá vương bài này, cho nên đối với Vạn Bảo Thương Hội Tần Phong cũng không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn nhiều một ít thời gian cho dù là Vạn Bảo Thương Hội, đến lúc đó hắn cũng sẽ không để vào mắt. Bởi vậy, Tần Phong nội tâm cơ hồ dám khẳng định, tin tưởng toàn bộ hỗn độn đại thế giới không được bao lâu thời gian liền sẽ triệt để rơi vào đến Đại Tần Tiên Triều trong tay. Thiên Kiếm lão nhân mang theo từng nhánh thực lực cường đại thần ma quân đoàn cùng cái kia từng nhánh thực lực gần với thần ma quân đoàn phía dưới quân đoàn bình thường, hướng phía Đại Thương cổ giới phương hướng mà đi. Đạo Tiên Nhân cùng Tu La Chi Vương mang theo mặt khác một chi kinh khủng quân đội hướng phía Loạn Táng cổ giới phương hướng mà đi. Về phần cái cuối cùng Hồng Hoang cổ giới, Tần Phong dự định chính mình tự thân xuất mã, mang theo một chi thực lực không tệ quân đoàn rất nhanh liền biến mất trên bầu trời. Nhưng mà để Tần Phong không biết là, rất nhanh hắn liền sẽ vì chính mình cuồng vọng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trên thực tế, cái này cũng không thể nói là cuồng vọng, ai có thể nghĩ đến mặt ngoài toàn bộ hỗn độn đại thế giới cường đại nhất chẳng qua là Tiên Vương cảnh đỉnh phong thôi, âm thầm lại còn có mặt khác hai cái hệ thống giác tỉnh giả. Không đối, nói đúng ra nếu như tăng thêm rơi bầu trời nói hẳn là ba cái, mà lại cái cuối cùng hay là một cái cường đại nhất Gubabi. Nếu như là để Tần Phong biết, đừng đề cập nội tâm sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Nguyên lai, hệ thống cũng sẽ không công bằng. Có lẽ bọn hắn căn bản không phải hệ thống con rồi đi. Không đối, có lẽ mỗi một cái hệ thống người xuyên việt đều là hệ thống con ruột, nếu không bọn hắn cũng không có khả năng bị hệ thống tuyển định, mà nếu như những người này toàn bộ đều là hệ thống con ruột lời nói, như vậy rơi trời cao chính là hệ thống cha ruột. Nhi tử làm sao có thể đánh thắng được lão tử đâu? Đúng không? Hệ thống sẽ từng bước một dẫn đạo con trai của mình trưởng thành, nhưng phụ thân liền không tất yếu tất cả đồ tốt đều muốn lập tức lấy ra hiếu kính phụ thân. Nói như vậy đứng lên liền rất hợp lý. Tần Phong mang theo một đội nhân mã một đường nhanh như điện chớp hướng phía Hồng Hoang cổ giới phương hướng mà đi, hắn sở dĩ muốn đi Hồng Hoang cổ giới hoàn toàn là nghiệm chứng trước đó nội tâm phỏng đoán. Muốn đi xem một cái phương thế giới này Hồng Hoang cổ giới có phải hay không chính mình thầm nghĩ tưởng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy rất có khả năng này. Dù sao, Tứ Đại Thiên Vương đều đã bị hắn triệu hoán đến đây. Hơn nữa lúc trước đang triệu hoán Tứ Đại Thiên Vương thời điểm có một cỗ cường đại khí tức khóa chặt chính mình, đương nhiên, cũng không phải là Hồng Hoang cổ giới bên trong có tồn tại cường đại phát hiện hắn, mà là cảm ứng được không biết tồn tại kinh khủng, chắc hẳn đối phương đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến là hệ thống làm, phương thế giới kia bên trong cường giả cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này trên thế giới vẫn tồn tại có hệ thống vật như vậy. Bởi vì mang đi chi quân đội này trong đó đại đa số đều là tiên quân cảnh cường giả, trong đó thậm chí còn có mấy ngàn cái tiên vương cảnh cường giả, cho nên đi đường không có hoa phí thời gian bao nhiêu, ngắn ngủi chỉ là đi qua vài phút thời gian, từng đạo khí tức kinh khủng liền như là từng tôn đại khủng bố bình thường giáng lâm tại Hồng Hoang cổ giới trên bầu trời. Túi nhìn qua vùng thiên địa này, Hồng Hoang cổ giới, tất cả cường giả lập tức xôi trào khắp trốn, từng cái hoảng sợ nhìn trên bầu trời cái kia từng đạo kinh khủng thân ảnh, từng cái sắc mặt trắng bệch. Tiên vương, thật nhiều tiên vương cảnh cường giả, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng trên thế giới này vậy mà lại có như thế nhiều tiên vương cảnh cường giả. Bọn hắn sắc mặt so An Vân còn khó nhìn hơn, vừa xem xét này liền đến người bất thiện. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thông Thiên Thần Giáo chỗ xấu nhất, Sở Uyên người mặc một bộ áo xanh, cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài, chậm rãi mở ra một đôi mắt. Hai đại hệ thống giác tỉnh giả đại chiến sẽ diễn ra sao? Chương 131. Tự tin. Chương 131. Tự tin. Thông Thiên Thần Giáo toàn diện xuất động nên địch. Tức khắc, Thông Thiên Thần Giáo chỗ sâu, từng đạo khí tức kinh khủng liền giống như hoang cổ dòng lũ bình thường thế không thể đỡ, dâng trào mà đi, khí thế kinh khủng, làm cho cả Hồng Hoang bên trong đại thế giới toàn bộ sinh linh đều có đột nhiên chấn động. Xảy ra chuyện gì? Từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy. Tại loại này tồn tại kinh khủng trước mặt, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ mơ màng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh ba. Chỉ là xa xa nhìn một chút, liền để bọn hắn sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, mà lại loại tồn tại kinh khủng kia không chỉ là một cái, toàn bộ trên bầu trời lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Khi nào bọn hắn Hồng Hoang cổ giới bên trong xuất hiện nhiều như vậy thực lực tồn tại kinh khủng? Rất nhanh đông đảo cường giả liền nghĩ đến cái gì, nhất định là từ bên ngoài đến cường giả. Bất quá, cái này sao có thể? Tại cảm giác của bọn hắn phía dưới, đám kia đột nhiên xuất hiện cường giả chỉ là tiên vương cảnh cường giả liền dòng dã có mấy và nhiều, thậm chí trong đó có hơn mấy trăm cái tiên vương cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả. Phải biết, cho dù là phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả tổng cộng lại cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cái, mà bây giờ, dòng dã mấy trăm đứng tại trước mặt bọn hắn đừng nói nội tâm của bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào sợ hãi, giờ phút này cho dù là đồng dạng là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả khi thấy phương xa trên bầu trời cái kia khiếp sợ tràng cảnh cả người cũng là ngu ngơ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng. Cái này cũng không thể trách nội tâm của bọn hắn khiếp sợ như vậy. Dù sao, bọn hắn tự tán dương chính mình là tiên vương, tài trí hơn người, nắm giữ chúng sinh vận mệnh, ngày bình thường tại chúng sinh trước mặt triển lộ ra cao ngạo, không phải liền là có được một thân thực lực cường đại sao? Mà lại có thể đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm toàn bộ hỗn độn đại thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy, giờ phút này khi thấy nhiều như vậy cùng một cảnh giới thậm chí so với bọn hắn còn muốn càng cường đại hơn cường giả đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, trơ mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đừng nói là bọn hắn giờ phút này cho dù là sợ hiện trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hỗn độn trong đại thế giới lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên vương cảnh cường giả. Bất quá, trên mặt của hắn vẫn như cũ bình thản như nước, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, giờ phút này căn bản không có thời gian đem ánh mắt đặt ở những cường giả kia trên thân. Mặc dù những cường giả kia trên thân phát tán ra cực kỳ khủng bố, chỉ là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả liền có hơn mấy trăm cái, nhưng tại hiện tại Thông Thiên Thần Giáo trước mặt cũng không có khoa trương như vậy. Hắn đồng dạng cũng là một cái hệ thống giác tỉnh giả, hiện tại Hồng Hoang cổ giới đã sớm không phải lúc trước Hồng Hoang cổ giới hiện tại không biết so đã từng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, trong đó chỉ là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả liền dòng dã có 100-200 cái, mặc dù không có đối phương nhiều, nhưng đã không kém nhiều. Chí ít trừ chính mình bên ngoài, sẽ không thời gian ngắn bị thua. Mà giờ khắc này, Sở Uyên một đôi mắt thật sâu bị trong đó một bóng người hấp dẫn, cái kia thân người mặc hoàng bào, uy phong lẫm liệt, bá đạo không thôi, cả người chỉ là riêng đứng ở nơi đó một câu không nói, liền cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ, thậm chí hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhất là cặp kia tan tác thiên hạ con người, phản phất thế gian này bất luận cái gì hết thảy đều không vào được hắn mắt. Người này ấn tượng đầu tiên, liền cho Sở Uyên mang đến cực kỳ cường đại rung động. Mà lại, càng thêm để Sở Uyên cảm thấy khiếp sợ là, hắn tại trên người đối phương vậy mà cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Cái này sao có thể? Hắn một đôi trong mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tu vi hiện tại của hắn thế nhưng là đột phá đến tiên đế cảnh, mà toàn bộ hỗn độn đại thế giới cao nhất cũng chỉ bất quá là tiên vương cảnh đỉnh phong thôi, không chút nào khoa trương, lấy tu vi hiện tại của hắn cho dù là toàn bộ hỗn độn đại thế giới tất cả cường giả cộng lại cũng không phải một mình hắn đối thủ. Đây cũng không phải Sở Uyên cuồng vọng, mà là sự thật. Tiên đế cảnh cường giả muốn giết chết một tôn tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả đơn giản so giết chết một con chó còn muốn đơn giản, cho dù là số lượng lại nhiều ở trước mặt hắn cũng chỉ bất quá là nhiều mấy cái không có bất kỳ tác dụng gì sâu kiến thôi. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại tên nam tử trung niên kia trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cũng liền nói, đối phương rất có thể đối phương là cùng chính mình cùng một cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ lại là hỗn độn đại thế giới bên ngoài cường giả? Sở Uyên nội tâm âm thầm suy đoán, mặc dù hắn tại trên thân người kia cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng trên mặt rất nhanh liền khôi phục thông dong. Hắn chính là hệ thống giác tỉnh giả, cho dù là thiên mệnh chi tử cũng không phải đối thủ của hắn thì sợ gì một cái thần bí người tới. Hệ thống mang đến cho hắn đủ nhiều tự tin. Mà Tân Phong tự nhiên cũng cảm nhận được Sở Uyên, mặc dù đối phương không có thể hiện ra bất kỳ lực lượng nào, nhưng có lúc thường thường chỉ là nhìn một chút cũng đủ để nhìn ra rất nhiều thứ. Người này bất phàm. Đây là trong óc hắn cái thứ nhất đạn sinh ra ý nghĩ. Hắn đồng dạng tại Sở Uyên trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trong đôi mắt trước tiên đồng dạng lóe ra một vòng vẻ khiếp sợ, bất quá rất nhanh hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, hắn chính là hệ thống giác tỉnh giả, một đường sông bắt cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Ngươi là người phương nào? Ta hỗn độn đại thế giới giống như chưa từng có đạn sinh ra các hạ cường giả như vậy đi. Sở Uyên trước tiên mở miệng hỏi. Nhưng mà, Tần Phong cũng không có trả lời vấn đề của đối phương, giờ phút này hắn đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại hắn hiểu biết Hồng Hoang bên trong đại thế giới, có Thiên Đình, Địa Phủ, Phương Tây hai thánh chờ chút thế lực, mà bây giờ vậy mà chỉ còn lại có một cái Thông Thiên Thần Giáo. Nếu như Tần Phong nội tâm đoán không sai lời nói cái này cái gọi là Thông Thiên Thần Giáo hẳn là Thông Thiên Giáo chủ tự tay sáng lập thế lực, gọi là Thông Thiên Giáo, hiện tại cải thành Thông Thiên Thần Giáo. Mà, thế lực này, dựa theo bình thường dòng thời gian phát triển tiếp lời nói không phải hẳn là sớm đã bị tiêu diệt sao? Mà bây giờ không chỉ có không có gì đi, ngược lại còn thống nhất toàn bộ Hồng Hoang cổ giới. Chẳng lẽ lại bốn? Tần Phong nội tâm có đáp án. Có lẽ là bởi vì chính mình xuyên qua nguyên nhân phát sinh hiệu ứng hồ điệp, khiến cho nguyên bản đã sớm hẳn là bị hủy diệt Thông Thiên Giáo cũng không có như vậy diệt. Nói như vậy, hết thảy đều giảng được thông. Tần Phong cũng không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn một đôi mắt lạnh lẽo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào túi nhìn qua trên mặt đất nào đó một chỗ vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc bên trong Sở Uyên, mặc dù đối phương là cùng chính mình cùng một cảnh giới cường giả, nhưng nói thật, nội tâm của hắn căn bản liền xem thường đối phương. Tại tu vi của hắn còn vẹn vẹn chỉ có tiên vương cảnh đỉnh phong thời điểm, cho dù là đụng phải nửa bước tiên đế cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, mà bây giờ hắn một thân kinh khủng tu vi đã đi tới tiên đế cảnh, mặc dù chỉ là trước đó không lâu vừa mới đột phá không có quá dài thời gian, còn không có ổn định, cũng vô pháp phát huy ra tiên đế cảnh toàn bộ lực lượng, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ có lòng tin cho dù là một tôn tiên đế cảnh trung kỳ cường giả tới chính mình cũng có sức đánh một trận. Như vậy, có được thực lực cường đại như vậy, Tần Phong lại thế nào để mắt cùng chính mình cùng một cảnh giới cường giả? Giết đối phương so giết chết một con kiến hôi còn muốn đơn giản. Thân là một đời đế vương hắn, thậm chí cho là dù là đối phương là cùng chính mình cùng một cảnh giới cường giả cũng không xứng có tư cách để hắn đáp lời, bởi vì đối phương lập tức liền là một người chết Tần Phong không thích cùng một cái lập tức liền phải chết người nói nhiều một câu nói nhảm. Tần Phong rõ ràng nghe được Sở Uyên lời nói, nhưng lại làm bộ không có nghe được, trong miệng chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, trong nháy mắt một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ Tần Phong trên thân phun ra ngoài giết. Cuồng vọng. Sở Uyên lập tức phẫn nộ hét lớn. Tại ánh mắt của đối phương bên trong, hắn như thế nào nhìn không ra đối phương đây là căn bản xem thường ý của chính mình. Mũ nội nó. Đơn giản khinh người quá đáng. Sở Uyên xuyên qua từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải cuồng vọng tự đại như vậy người. Nếu như hôm nay không cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn, hắn liền không tính. Nếu như là người mang hệ thống còn không đánh lại cùng một cảnh giới cường giả, vậy còn không như chết đi. Sở Uyên nội tâm đã động sát tâm. Tần Phong ở bề ngoài vẫn như cũ lạnh như băng nhưng tương tự động sát tâm, chương 132, biến cố 3. Chương 132, biến cố 3, oanh 3. Oanh. Ù ù 3. Theo từng tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh quanh quần thương khung, hai người chiến tranh chính thức khai hỏa, hai người đụng vào nhau trước tiên. Trong ánh mắt cơ hồ là cùng một thời gian lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Nếu như là đổi lại trước kia lời nói, cùng một cảnh giới cường giả hai người bọn họ vô luận là cái nào đều có thể tùy tiện miểu sát, mà bây giờ, chính mình trong lúc nhất thời lại còn bắt không được cùng chính mình cùng một cảnh giới cường giả, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Những cái kia thiên mệnh chi tử đều có thể hoàn toàn miểu sát cùng một cảnh giới cường giả, mà nếu như bọn hắn kích hoạt lên hệ thống cũng còn không cách nào miểu sát cùng một cảnh giới cường giả, vậy đơn giản là ném đi người xuyên việt đại quân mặt. Trong hai người tâm ý nghĩ cơ hồ nhất trí, lập tức thẹn quá hóa giận, cơ hồ không có chút gì do dự trên thân từng luồng càng khủng bố hơn khí tức phun ra ngoài. Thời gian từng điểm đi qua. Nhưng mà, hai người nhưng như cũ người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo thời gian không ngừng trôi qua, hai người thần sắc bên trong kinh hãi thần sắc càng lúc càng lớn. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hai người vừa đánh vừa chấn kinh. Chỉ có bọn hắn chính mình mới biết được thực lực của bọn hắn đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, mà bây giờ vậy mà lẫn nhau đều bắt không được đối phương, có thể thấy được, lẫn nhau đối thủ tuyệt đối không có trong lòng bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tần Phong có chút không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của đối phương cùng chính mình một dạng quả thật chỉ có tiên đế cảnh sơ kỳ, hiện tại cho dù là hắn đã sử dụng toàn thân toàn bộ lực lượng nhưng cũng vẫn như cũ không làm gì được đối phương, cho dù là thiên mệnh chi tử cũng không có biến thái như vậy đi. Tần Phong lần thứ nhất tại cùng một cảnh giới cường giả trên thân cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Một đường đến nay, thiên mệnh chi tử hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, mà so sánh giờ này khắc này đối diện tên kia nam tử trung niên thần bí, không biết kém gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc thiên mệnh chi tử. Trừ Tần Phong bên ngoài, Sở Uyên nội tâm cơ hồ là ý tưởng giống nhau. Một đường đến nay, cùng một cảnh giới cường giả ở trước mặt hắn chỉ có bị miểu sát phần, khi nào giống như bây giờ cùng hắn đánh túi bụi. Bất quá, dù là hai người biết trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng hai người trong đôi mắt nhưng không có nửa điểm ý lùi bước, ngược lại tách ra ngập trời chiến ý. Rất có một bộ không cầm xuống đối phương thể không bỏ qua ý tứ, bọn hắn đã rất lâu không có như thế thông thống khoái khoái đấu qua. Trừ hai người chiến trường tiến nhập gây cấn bên ngoài, còn lại thủ hạ chiến trường cũng tương tự lâm vào gây cấn, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng giờ này khắc này, hai người bọn họ đại chiến đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng hiện tại toàn bộ hỗn độn đại thế giới hỗn loạn tương mừng, những người kia căn bản không có thời gian quan nhìn trận này kinh thiên đại chiến, có lúc chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phương hướng này sau đó lại vội vàng. Chuyện của chính mình đi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, phương hướng kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng là loại nào tồn tại kinh khủng xảy ra chiến đấu mới có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Dù là cách một giới xa khoảng cách, bọn hắn đều vẫn như cũ còn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức, đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu ba. Hơi thở thật là khủng bố. Bọn hắn sống từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia. Cho dù là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp trông thấy nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nhất định có hai tôn nhân vật hết sức khủng bố ở nơi đó đại chiến. Chính là bởi vì không cách nào nhìn thấy chiến trường chân diện mục, điều này cũng làm cho tất cả mọi người nội tâm càng thêm khiếp sợ. Thiên vương phía trên, bọn hắn cơ hồ nổi lên ý tưởng giống nhau, chỉ có là cường giả như vậy mới có được lực lượng kinh khủng như vậy. Trong lòng có kích động, sùng bái, hướng tới các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn bây giờ không có thời gian chú ý những này, có lẽ tại bọn hắn không thấy được địa phương, trận chiến tranh này hắc thủ phía sau màn cũng là hai vị tồn tại kia âm thầm lặng lẽ trợ giúp. Tất cả mọi người biết, trận chiến tranh này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bây giờ tới là quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí cho dù là những cái kia muốn bo giữ mình thế lực cuối cùng cũng không thể không quấn vào đến trong cuộc chiến tranh này. Có thể thấy được, phía sau nhất định tồn tại một đôi đại thủ trong bóng tối một mực tại trợ giúp. Sự tình đến bây giờ cục diện này, đại đa số cường giả trên cơ bản đều có thể đoán được, nhưng bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới tâm kia hắc thủ phía sau chủ nhân đến tuột cùng là ai. Mà bây giờ, nội tâm của bọn hắn có đáp án. Có lẽ, chính là cùng cái kia hai tôn tồn tại thần bí có quan hệ. Mặc dù toàn bộ hỗn độn đại thế giới chưa từng có từng sinh ra cường giả như vậy, nhưng không có nghĩa là không có, dù sao loại tồn tại kinh khủng kia cũng không phải bọn hắn muốn nhìn gặp liền có thể nhìn thấy. Núp trong bóng tối ai có thể biết đâu. Bọn hắn tại sao muốn phát động chiến tranh đây là trong mọi người tâm nghi hoặc. Trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, hai người kia đơn giản phát rồ, không có chút nào nhân tính, không để ý đông đảo chúng sinh phát động thiên địa hạo kiếp, nhưng cho dù trong lòng bọn họ lại thế nào phẫn nộ cũng không có biện pháp, bọn hắn đã hoàn toàn biến thành trên bàn cờ một con cờ, thân bất do kỷ. Huyền Thiên phòng đấu giá. Vài tôn nửa bước tiên đế lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn không có ra ngoài, thật giống như thuần túy là nhìn một trận trò hay một dạng không nghĩ tới, phương thế giới này lại còn có cường giả bậc này. Một người trong đó không khỏi cảm thán một tiếng đối với hai người kia tồn tại bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Cũng không phải trước mắt bọn hắn có thể nhúng tay. Không biết qua thời gian bao lâu, Thần Phong khuôn mặt đột nhiên trầm xuống. Thiên Kiếm lão nhân sinh mệnh khí tức làm sao trở nên như vậy suy nhược? Nội tâm của hắn không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Chương 133, vị thứ ba tiên đế. Chương 133, vị thứ ba tiên đế. Cái này, Thần Phong có chút thất thần, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ ba. Ngay tại vừa mới, Thiên Kiếm lão nhân sinh mệnh khí tức tại hắn cảm ứng phía dưới đột nhiên trở nên không gì sánh được yếu ớt, nội tâm của hắn không rõ, phải biết, Thiên Kiếm lão nhân thế nhưng là toàn bộ đại tần tiên triều trừ hắn bên ngoài cấp cao nhất chiến lực. Chính là một tôn nửa bước tiên đế cảnh cấp bậc cường giả, trừ chính mình cùng trước mặt tên này nam tử trung niên thần bí bên ngoài còn có ai là đối phương đối thủ. Tần Phong người mang hệ thống, nó hệ thống này mỗi ngày có thể đánh dấu một lần, mỗi một tháng có thể triệu hoán một lần cường đại thần ma, phàm là hắn chỗ triệu hoán đi ra cường giả vô luận giữa hai bên khoảng cách bao xa, tại hệ thống tác dụng dưới hắn đều có thể bao giờ cũng cảm ứng được mỗi một cái thần ma khí tức. Nói cách khác, mỗi khi thần ma gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn đều có thể sớm cảm ứng được, từ đó trước tiên tiến về trợ giúp. Mà liên tại vừa mới, Thiên Kiếm lão nhân sinh mệnh khí tức đột nhiên trở nên yếu ớt. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà còn không đợi hắn chấn kinh chẳng được bao lâu thời gian, Tần Phong giống như lại là cảm ứng được cái gì, một đôi đồng tử đột nhiên trợn lão đại, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Ngay tại Thiên Kiếm lão nhân sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt thời khắc, cùng một thời gian, Tần Phong còn cảm ứng được đại lượng thần ma cường giả sinh mệnh khí tức ngay đầu tiên cũng đi theo trở nên càng ngày càng yếu ớt, mà lại trong đó không ít đều là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, còn có cái kia từng nhánh 10 phần kinh khủng thần ma quân đoàn, tại thời khắc này sinh mệnh khí tức vậy mà toàn bộ trở nên không gì sánh được yếu ớt, tính mạng của bọn hắn đã toàn bộ đi. Tới cuối cùng, hệ thống phát ra từng tiếng chói tai cảnh báo, hệ thống bên trong độc thuộc về mỗi một cái thần ma bảng số liệu lần trước khắc ngay tại không ngừng lóe ra hừng quang. Nếu như chính mình trễ tiến về trợ giúp lời nói, rất có thể chính mình những cái kia thần ma quân đoàn bao quát Thiên Kiếm lão nhân tôn này nửa bước tiên đế cảnh cấp bậc cường giả ở bên trong tất cả cường giả, rất có thể toàn quân bị diệt. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thần Phong trong óc lập tức ân tự ngàn vạn. Chỉ có một loại khả năng. Trừ giờ này khắc này cùng chính mình tác chiến tên kia nam tử trung niên thần bí bên ngoài, hỗn độn đại thế giới mặt khác trong góc vẫn tồn tại mặt khác một tôn tiên đế cảnh vô thượng cường giả, chỉ có tiên đế cảnh vô thượng cường giả mới có khả năng kia đánh bại Thiên Kiếm lão nhân tính toán ngươi đông đảo khủng bố quân đoàn. Lập tức, Thần Phong khuôn mặt sắc trong nháy mắt liền đen lại. Không phải nói hỗn độn đại thế giới tồn tại cường đại nhất không phải liền là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả sao? Có lịch đến nay cho tới bây giờ liền không có từng sinh ra tiên đế cảnh cấp bậc cường giả, mà bây giờ chính mình mới vừa vận phái binh chinh phạt thiên hạ lại đột nhiên đã đản sinh ra cái này hai tôn thần bí tồn tại kinh khủng, mà mắt mặt tôn này một thân thực lực khủng bố căn bản không kém chính mình. Trong lúc nhất thời Tần Phong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết hắn một đường đến nay cho dù là đụng phải cao hơn chính mình hơn mấy cái tiểu cảnh giới cường giả cũng có sức đánh một trận, tại buộc phát các loại lá bài tẩy tình huống dưới hiện tại còn một lần có thể đem đối phương chém giết, mà bây giờ cùng một cảnh giới chính mình một cái thân hoài hệ thống giác tỉnh giả vậy mà không làm gì được một người khác, cái này khiến nội tâm của hắn không gì sánh được khó chịu. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Hiện tại hắn nội tâm thật muốn đem cái kia nói hỗn độn đại thế giới chưa từng có từng sinh ra tiên đế cảnh cường giả tiên vương bắt đạn kia tháo thành tám khối. Cho tới bây giờ không có từng sinh ra, chính mình mới vừa vặn đi ra lại đụng phải hai tôn, ai biết sau lưng còn có hay không ẩn tàng càng nhiều tồn tại kinh khủng. Giờ phút này, đừng đề cập Tần Phong nội tâm đến tuột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Trên thực tế cái này cũng trách hắn chính mình không đủ cẩn thận. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn đột nhiên hiện lên một vòng bất an dự cảm. Quả nhiên, sau một khắc hắn hệ thống trong không gian, còi báo động chói tai chợt đến lại một lần nữa vang vọng mà lên, cái kia độc thuộc về Tu La Chi Vương cùng đạo tiên nhân bảng số liệu phía trên cũng đi theo lóe ra hừng quang, cùng trước đó Thiên Kiếm lão nhân một dạng sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Phanh phanh phanh. Đang lúc Tần Phong cả người gấp đến độ túi bụi thời khắc, hắn một cái không chú ý lại là bị Sở Uyên tìm được cơ hội, cả người trực tiếp bị một quyền đánh lui mấy trăm vạn vạn mét xa. Phanh 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 phanh. Oeng. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên. Đập âm ầm tại trên một viên thiên thạch, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, còn không đợi hắn có bất kỳ thời gian phản ứng, một đạo hắc ảnh vạch một cái mà qua, ngay sau đó lít nha lít nhít năm đấm liền như là kiếm vũ bình thường không ngừng nện ở trên thân thể của hắn. Đánh với ta, còn dám phân thần? Tiếng cười lạnh truyền đến. Cũng may Tần Phong nhục thân chi lực đủ cường đại, cho dù là sơ ý một chút bị đối phương tìm đúng cơ hội bất quá rất nhanh hắn lại tìm trở về, hai người chiến đấu lại một lần nữa lâm vào gay cấn. Mà giờ khắc này, Tần Phong nội tâm căn bản không có tâm tư sẽ cùng đối phương tiếp tục đánh xuống, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tiến về loạn táng cổ giới cùng thái thương cổ giới, vô luận là Thiên Kiếm lão nhân, Tu La Chi Vương, đạo tiên nhân còn lấy bên dưới đông đảo thần ma quân đoàn cùng trừ thần ma quân đoàn bên ngoài cái kia từng nhánh thực lực đồng dạng không tầm thường quân đoàn bình thường, những cái kia đều là chính mình một đường bồi dưỡng lên, nếu như chết không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể lại một lần nữa bồi dưỡng được như vậy một chi kinh khủng quân đoàn. Đó là hắn một đường trưởng thành lực lượng, là toàn bộ Đại Tần Tiên Triều toàn bộ lực lượng. Cho nên vô luận như thế nào, Tần Phong đều nhất định muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhưng mà, Sở Uyên lại thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội này? Nếu như là đối phương so chính mình cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới lời nói, có thể cùng chính mình đánh bất phân cao thấp có lẽ đối phương chạy trốn, Sở Uyên nội tâm cũng sẽ không để ý cái gì, bởi vì hắn đối với mình như thế thiên phú có đầy đủ lòng tin, mà lại, coi như đối phương thiên phú mạnh hơn chính mình thì như thế nào? Chính mình người mang hệ thống đơn giản chính là một cái gù a bi, coi như đối phương thiên phú có mạnh đến đâu cũng căn bản không cách nào cùng một cái gù a bi so sánh. Tại đối phương lần tiếp theo đến báo thù trước đó, nội tâm của hắn thật sự là quá có tự tin đem đối phương tùy tiện chém giết. Chính mình tuyệt đối so với đối phương còn muốn trưởng thành càng nhanh. Đây cơ hồ là một kiện chắc chắn sự tình. Đến lúc đó muốn giết đối phương, chỉ sợ so giết một con heo còn muốn đơn giản. Mà ở đây trên thân thể người, Sở Uyên cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực. Cùng một cảnh giới lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại, từ khi hắn thức tỉnh hệ thống đến nay còn là lần đầu tiên gặp. Bởi vì cái gọi là thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa, cho nên vô luận như thế nào, Sở Uyên cũng không có khả năng làm cho đối phương rời đi. Mặc dù vừa mới đối với phương ngoại biểu không có thể hiện ra bất luận sơ hở gì, nhưng dù là vẹn vẹn chỉ ở cái kia không đến một giây đồng hồ thất thần công phu một sát na kia thời khắc, cuối cùng vẫn để hắn tìm được cơ hội một quyền đem đối phương đánh trúng. Mặc dù bây giờ hai người chiến đấu vẫn như cũng là ai cũng không làm gì được ai, nhưng vừa mới đối phương một cái không chú ý bị chính mình đánh lén thành công, trạng thái tuyệt đối so với chính mình còn muốn càng thêm kém. Theo thời gian từng điểm trôi qua, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không so với hắn kiên trì càng lâu. Đến lúc đó muốn giết đối phương, cùng giết chết một con heo có cái gì khác biệt đâu? Lại thêm, Sở Uyên tựa hồ nhìn ra Tần Phong tình cảnh hiện tại, vừa mới đối phương cùng chính mình đánh túi bụi, nhìn tư thế kia nhất định phải giết chết chính mình không thể, hiển nhiên cũng không muốn để chính mình tiếp tục trưởng thành tiếp, mà nguyên bản còn khí thế hung hăng đối phương hiện tại lại đột nhiên còn muốn chạy. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, khiến cho Sở Uyên nội tâm không khỏi âm thầm suy đoán. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, nhất định là đối phương phía sau chuyện gì xảy ra kiện cần gấp rời đi. Như vậy thì càng thêm không có khả năng làm cho đối phương rời đi. Cũng ngay, không, chết. Tần Phong hiện tại cả người lòng như lửa đốt, băng lãnh đến cực hạn thanh âm vang vọng, cặp mắt kia vành mắt con mắt màu đỏ tươi hạt châu tựa hồ đến từ cựu u trong địa ngục các ma bình thường, gắt gao trừng mắt Sở Uyên. Tại thời khắc này, thậm chí trong không khí nhiệt độ đều trở nên lạnh mấy phần. Loại kia kinh khủng ánh mắt, chỉ cảm thấy làm cho người dùng mình, cho dù là Sở Uyên nội tâm cũng không khỏi hơi kinh hãi, kém chút liền bị đối phương cường đại khí tràn dọa sợ. Chương 134, tức giận Tần Phong. Chương 134, tức giận Tần Phong. Thật là bá đạo nam tử. Nhưng mà đối phương càng như vậy, hắn lại càng tăng không thể để cho đối phương rời đi. Nếu hiện tại hai người đã kết thành tử thủ, như vậy chờ đến lúc đó đối phương trở về xử lý xong trong tay sự tình qua đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ lại đến tìm chính mình phiền phức. Hiện tại ngăn chặn đối phương một hồi thời gian coi như cuối cùng không có thể đem đối phương giết chết, nhưng bị kéo ở một giây đồng hồ thời gian đối với tại chính mình tới nói cũng là phi thường kiếm lời. Bởi vậy, đối mặt Tần Phong uy áp, Sở Uyên chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại bắt đầu cùng đối phương quần nhau đứng lên. Vừa mới hắn sử dụng toàn bộ lực lượng liền muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương, mà bây giờ lấy đối phương triển hiện ra thực lực kinh khủng đến xem hiển nhiên là chuyện không thể nào, mà lại bây giờ đối phương giống như có chuyện gì gấp. Bởi vậy, Sở Uyên cải biến nguyên bản chiến pháp, không suy nghĩ nữa lấy thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, mà là nghĩ đến có thể kéo đối phương càng dài càng tốt. Muốn chết. Thần Phong lần này là triệt để nổi giận. Nếu như hắn thần ma quân đoàn có cái gì không hay xảy ra lời nói, hắn thề, đến lúc đó vô luận bỏ ra như thế nào thê thảm đau đớn đại giới hắn nhất định phải tự tay giết trước mặt cậu tặc này, bao quát phàm là cùng đối phương có bất kỳ quan hệ tất cả thân bằng hảo hữu, một tên cũng không để lại. Dù là chỉ là gặp một mặt, cũng tuyệt đối sẽ không dung tha. Giờ phút này, Tần Phong nội tâm điểm phẫn nộ đã đạt đến đỉnh phong, chỗ bộc phát ra lực lượng chí ít tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên không chỉ một lần, nhưng để hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ là dù là hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất át chủ bài, nhưng giống như cũng vẫn như cũ không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết đối phương. Phản phất chính mình trở nên càng mạnh, đối phương đã trở nên càng mạnh một dạng. Trên thực tế, Sở Uyên trạng thái cũng đã đi tới đỉnh phong, đã không còn bất luận cái gì ẩn tàng, cả người hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình đường đường một cái hệ thống giác tỉnh giả đối mặt một cái cùng một cảnh giới cường giả chẳng những không có chiếm ưu thế, hiện tại ngược lại tức thì bị đối phương đè lên đánh, đây quả thực vô cùng nhục nhã. Đồng thời, nội tâm của hắn càng thêm kiên định, tuyệt đối phải lưu lại đối phương, nội tâm của hắn có một loại trực giác nói cho hắn biết, nếu như lại để cho đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp đến lúc đó tuyệt đối sẽ vì chính mình mang đến vô số đại phiền toái. Cho nên vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn lưu lại đối phương. Tần Phong một trái tim trở nên càng thêm táo bạo đứng lên, cả người đã là khẩn trương tới cực điểm. Nội tâm chỉ có thể hy vọng, chính mình thần ma đại quân không việc gì. Thời gian lui về một giờ trước, Thái Thương cổ giới. Thiên Kiếm lão nhân xuất lĩnh một đám thần ma đại quân vừa mới giáng lâm tại Thái Thương cổ giới trên bầu trời, từng cái cường giả mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn qua mảnh đất này. Đêm sau, nơi này sẽ trở thành bọn hắn đại tần tiên triều cố thổ bên trong một bộ phận, mà lại đây tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, bọn hắn tin tưởng tại bọn hắn bệ hạ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn nhất định sẽ tiến về càng thêm xa xôi thiên địa. Chinh phục một khối lại một khối thổ địa, quét quét ngang một khối lại một khối hư không, một ngày nào đó toàn bộ chư thiên vạn giới đều là thuộc về bọn hắn đại tần tiên triều. Đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều không phải là một tưởng. Có lẽ tại vị tồn tại kia dẫn dắt phía dưới, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thực hiện hoài báo vĩ đại. Một đường đến nay, từ hạ giới quật khởi, từ mặt lộ bên trong giết ra một đường máu, bọn hắn kinh lịch thật sự là quá nhiều đối với bệ hạ liền như là đối đai thần minh bình thường, tại trong suy nghĩ của bọn hắn thậm chí thần minh cũng không bằng bệ hạ của bọn hắn. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào, không có cái nào cường giả có thể cùng bọn hắn bệ hạ so sánh. Có thể thấy được, chi quân đội này đối với người kia độ trung thành đến tuột cùng đến cỡ nào cao ba. Từng cái giống như là giống như từng đầu đói bụng hơn 10 ngày sói đói bình thường, kích động xoa xoa tay, túi nhìn qua vùng thiên địa này. Đây chính là bọn hắn lập công cơ hội tốt. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn chinh phục mảnh đất này thời khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên khóa chặt bọn hắn, phảng phất cách vô tận hư không, người còn không có hiện thân tất cả mọi người cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực. Nguyên bản vừa mới còn khí thế hung hăng quân đội lập tức liền suy sụp xuống dưới. Thiên Kiếm lão nhân cả người càng là như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngắm nhìn nào đó một mảnh hư không. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn rủ xuống hai tay đều tại không tự chủ run rẩy lên. Chỉ gặp ở nơi đó, nhìn không ra bất luận cái gì tu vi mặt mũi tràn đầy thần bí nam tử áo trắng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, giờ phút này đang lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Nam tử kia trong miệng ngậm lấy một cây cổ mạnh, tướng mạo không tính là đẹp trai nhưng cũng coi như được anh tuấn, thuộc về nén lòng mà nhìn hình, cả người cho người ta một loại anh tuấn tiêu sái, tự nhiên tự tại, không câu thúc khí sảng. Người này không phải người khác, chính là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mặc dù không có hệ thống, nhưng hắn thiên phú cực kỳ cường đại, mà lại càng là có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vô luận là cỡ nào khó học công pháp chỉ cần hắn liếc mắt nhìn liền biết ghi tạc trong lòng, người khác tu luyện nhiều năm cũng còn không có tu thành thần thông, ở trước mặt hắn cùng uống nước không hề khác gì nhau. Cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Trường Thọ tu vi có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ hắn đã cũng đồng dạng đột phá đến tiên đế cảnh. Giờ phút này hắn có chút kinh ngạc nhìn chi này xuất hiện tại Thái Thương cổ giới trên bầu trời quân đoàn, không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có như thế kinh khủng quân đoàn. Càng là, có một tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả dẫn đội. Đại tần tiên triều người. Trong miệng hắn thì thào, mặc dù là hỏi lên, nhưng đã xác nhận chi quân đội này thân phận, mà lại chỗ sâu nhất hỗn độn trong hư vô, trận chiến tranh kia hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến hỗn độn bên trong đại thế giới lại còn ẩn giấu đi mặt khác hai tôn tiên đế cảnh cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như đều muốn mạnh mẽ hơn hắn một tia bốn. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đám người này lại là đại tần tiên triều người, hơn nữa còn chủ động đánh vào tới hắn lại thế nào khả năng buông tha những người này. Đại tần tiên triều cường đại ngoài Lý Trường Thọ dự kiến, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Bán tiên đế, tại người khác xem ra có lẽ không ai bị nổi, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, chẳng qua là tiện tay có thể diệt sâu kiến thôi.
Chết.
Một đường đến nay kinh lịch khiến cho Lý Trường Thọ nói trở nên mất đi, hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, trong miệng nhàn nhạt phun ra một cái băng lãnh chữ, chương 135. Vạn Bảo Thương hội Trần Kinh. Chương 135, Vạn Bảo Thương hội Trần Kinh.
Chết.
Nếu là cạnh tranh quan hệ, mà lại đối phương hay là một tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả, một khi làm cho đối phương trở thành một tôn chân chính tiên đế cảnh cường giả, đến lúc đó Đại Tần Tiên Triều sẽ có hai tôn tiên đế cảnh cường giả tọa chấn, Lý Trường Thọ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cường giả như vậy, chỉ có đem đối phương triệt để bóp chết trong trứng nước nội tâm của hắn mới có thể an tâm. Theo băng lãnh chữ chết rơi xuống, Lý Trường Thọ chỉ là tùy tiện vung tay lên, trong nháy mắt một đạo có thể so với như ngọn núi lớn nhỏ đại thủ che khuất bầu trời, giống như mênh mông tuyển lưu bình thường, thế không thể đỡ, giống như thiên quân vạn mã chi thế, hướng về phương xa trên bầu trời thiên kiếm lao nhân vô tới. Đại thủ chi thủ, các loại pháp tắc khí tức lượn lờ, trong đó ẩn chứa cố lực lượng kinh khủng kia giờ này khắc này dù là đã đột phá đến nửa bước tiên đế cảnh thiên kiếm lao nhân thần sắc cũng không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thật mạnh. Nội tâm của hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Kỳ thật sớm tại trước đó tu vi của hắn đột phá đến tiên vương cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể cùng một tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả một trận chiến, mà bây giờ tu vi của hắn lại bước ra một bước nhỏ đột phá đến nửa bước tiên đế cảnh, trước đó nội tâm của hắn có 10 phần lòng tin cho dù là đụng phải một tôn chân chính tiên đế cảnh cường giả mình coi như không cách nào chiến thắng đối phương, cũng có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, hoặc là nói đối phương muốn giết chết chính mình cũng tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng trước đó hết thảy chỉ bất quá đều là hắn phỏng đoán thôi, thẳng đến lúc này giờ phút này coi là thật gặp một tôn tiên đế cảnh vô thượng cường giả, Thiên Kiếm lão nhân nội tâm mới biết được trước đó hắn sai nhất cảnh chi kém, giống như cách biệt một trời, tiên đế cảnh vô thượng cường giả căn bản không phải hắn một cái chỉ là nửa bước tiên đế có thể đối phó. Chỉ là tùy tiện một trường, liền mang đến cho hắn cực hạn khí tức tử vong. Cả người tâm thần có chút không tập trung, giống như đầu gỗ bình thường chết lặng, cả người thậm chí đã quên đi suy nghĩ, nhưng bản năng phản ứng khiến cho Thiên Kiếm lão nhân tại dưới tình huống như vậy không chỉ có không có nhận ảnh hưởng gì, ngược lại phản ứng tốc độ càng nhanh, cảm nhận được một trường kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng Thiên Kiếm lão nhân trên cơ bản không dám có bất kỳ trì hoãn, toàn thân khí tức bắt đầu bành trướng. Trên thân phát tán ra khí tức càng khủng bố hơn, hắn trực tiếp sử dụng ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Phốc, phốc, phốc. Thiên Kiếm lão nhân chỗ bộc phát ra lực lượng liền như là một khối đầu hũ bình thường trong nháy mắt bị một tấm kia khổng lồ đại thủ phá hủy, chỉ gặp tại đông đảo cường giả mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, tôn kia trên thân phát tán ra khí tức so với bọn hắn còn muốn càng khủng bố hơn khủng bố lão nhân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị một bàn tay cho đánh bay cả người không biết sống chết. T. Tất cả cường giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí, cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được Thiên Địa hội hội chủ đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Phải biết, bọn hắn vừa mới tại tên lão giả kia trên thân cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, tu vi của đối phương tuyệt đối còn muốn tại bọn hắn phía trên. Những cái kia tu vi thấp người chỉ biết là lão nhân kia rất mạnh, mang cho bọn hắn cảm giác áp bách so với bọn hắn đã thấy bất luận cường giả gì trên thân phát tán ra áp bách còn cường đại hơn mấy lần không chỉ. Nhưng, nương tựa theo bọn hắn nhỏ yếu tu vi, căn bản không biết đối phương tu vi thật sự. Nhưng ở đây đông đảo tiên vương cảnh cường giả tối đỉnh thế nhưng là biết lão nhân kia đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, trên thân phát tán ra cái kia cỗ kinh khủng khí tức giống như hồng hoang dã thú bình thường hung mãnh. Nhất là đối phương giáng lâm một sát na kia, liền ngay cả nội tâm của bọn hắn đều sinh ra một vòng cảm giác tuyệt vọng. Có thể làm cho bọn hắn sinh ra loại cảm giác này, nói cách khác tu vi của đối phương tuyệt đối còn muốn tại bọn hắn phía trên, rất có thể là một tôn nửa bước tiên đế cảnh bên trên cường giả. Mà như vậy a một tôn tồn tại kinh khủng vừa mới vậy mà trực tiếp liền bị bọn hắn hội chủ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn hội chủ tuyệt đối đã đột phá đến cảnh giới kia. Nguyên bản từng cái còn tuyệt vọng đám người, tại thời khắc này hoàn toàn không có trước đó hoảng sợ, từng cái mừng rỡ như điên nhìn qua Lý Trường Thọ. Quá cường đại. Cho tới bây giờ bọn hắn mới rốt cục biết Lý Trường Thọ chân chính thực lực. Nguyên lai, đối phương đã sớm vượt qua cảnh giới kia. Cái này cũng có trách, cho dù là cái kia tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ cũng không phải Thiên Địa hội đối thủ. Tiên Vương cảnh đỉnh phong khoảng cách tiên đế, mặc dù chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch nhưng lại như là một đầu không thể vượt qua hừng câu, cho dù là lại nhiều Tiên Vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thể nào là một tôn tiên đế cường giả đối thủ. Cấp độ kia kinh khủng cường giả đã siêu thoát ra đại đạo, không tại trong ngũ hành, số lượng lại nhiều ở tại trước mặt cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Mà trái lại tiên quân cùng tiên đế hai cái cảnh giới mặc dù chênh lệch cũng phi thường lớn, nhưng theo đạo lý tới nói nếu như tiên quân cảnh cường giả số lượng đủ nhiều lời nói cũng có thể giết chết một tôn tiên vương cảnh cường giả, mà tu vi đạt đến tiên đế, cho dù là lại nhiều số lượng tại một tôn tiên đế cảnh cường giả trước mặt cũng lật không nổi nửa điểm bỏ ra. Cái này hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tiên đế, bực này tồn tại kinh khủng cho dù là đặt ở chư thiên vạn giới cũng là cấp cao nhất chiến lực. Mà cho đến trước mắt chư thiên vạn giới tồn tại cường đại nhất cũng chỉ bất quá mới tiên đế cảnh đỉnh phong thôi, cường giả như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới đều không có mấy cái. Mà hiện tại mặc dù Lý Trường Thọ tu vi chỉ có tiên đế cảnh sơ kỳ, nhưng xuất hiện tại cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra cường giả như vậy hỗn độn bên trong đại thế giới, mang đến rung động có thể nghĩ. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt sôi trào. Tiên đế, lại là một tôn tiên đế cảnh cường giả. Vạn Bảo Thương hội bên trong, vài tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả ánh mắt hướng phía phương hướng này xem ra, mặc dù cách vô tận hư không bọn hắn không cách nào nhìn thấy nơi đó chân diện mục, nhưng bây giờ toàn bộ hỗn độn đến thế giới bất kỳ chỗ nào đều đã bị bọn hắn sắp xếp ranh giới cuối cùng. Thái Thương cổ giới bên trong trước tiên chuyện xảy ra cơ hồ trong nháy mắt liền truyền vào đến trong thai của bọn họ. Giờ phút này bọn hắn một đôi mắt nhao nhao hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, nguyên bản một mực không có phát hiện cái gì mà này khắc khi biết được nơi đó chuyện xảy ra qua đi vậy mà cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm, đó là một loại từ nơi sâu xa dự cảm. nói cách khác, phía dưới truyền lên tin tức rất có thể là thật. Thái Thương cổ giới bên trong vẫn tồn tại một tôn tiên đế cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Vạn Bảo Thương hội bên trong một tên khác cường giả lên tiếng kinh hô. Bọn hắn tại đến nơi này trước đó, rõ ràng đã tra xét toàn bộ hỗn độn thế giới bất kỳ chỗ nào, trong đó cường đại nhất chỉ có tiên vương cảnh đỉnh phong, mà bây giờ đâu? Không chỉ có xuất hiện số lớn cùng bọn hắn cùng một cảnh giới nửa bước tiên đế cảnh cường giả, hiện tại còn đã đản sinh ra ba tôn tiên đế cảnh cường giả, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn có thể không thể làm gì phạm vi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bình thường trở lại. Có lẽ cái này cái gọi là hỗn độn đại thế giới xa xa không có bọn hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, huống chi tu vi của bọn hắn cũng chỉ bất quá mới chỉ là nửa bước tiên đế cảnh thôi, so với một tôn tiên đế cảnh cường giả mà nói vẫn còn so sánh đối phương thấp hơn nửa cái tiểu cảnh giới, đối phương vẫn muốn núp trong bóng tối, bọn hắn muốn tìm đến không khác là thiên phương dạ đàm, căn bản chuyện không thể nào. Tăng thêm mấy ngày trước đây bị kia, trong đại thế giới này đã xuất hiện 4 tôn tiên đế cảnh cường giả. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, mấy ngày trước đây trận kia đấu giá bên trong vị kia xuất hiện cường giả có phải hay không là trong 3 người bên trong một cái? Một người trong đó ngờ vực vô căn cứ đạo. Chương 136. Thiên kiếm lao nhân, nguy. Chương 136. Thiên kiếm lao nhân, nguy. Hắn thấy, tiên đế cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng, chớ nhìn hắn tu vi hiện nay chính là một tôn nửa bước tâm địa kinh vô thượng cường giả, nhưng chỉ có nội tâm của nàng chính mình mới biết muốn vượt qua một bước kia đến tuột cùng đến cỡ nào khó khăn, thả mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, cho dù là tiên đế cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu cái, mà bây giờ một cái nho nhỏ đại thế giới chi bên trong vậy mà thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện 4 cái này khiến nội tâm của hắn chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là hắn suy đoán tồn tại. Dù sao, thiếu một cái đối với bọn hắn Vạn Bảo Thương hội áp lực cũng coi như được là thiếu đi mấy phần. Mặc dù trước mắt mà nói giữa hai bên không có bất kỳ cái gì ân oán, thậm chí còn không có chạm qua mặt, nhưng về sau sự tình ai lại nói chuẩn đâu. Một tôn tiên đế cảnh cường giả, mà lại tại phương này trong đại thế giới Vạn Bảo Thương hội bên trong cường giả cũng chỉ có 4 người bọn họ tại. Nơi này, đối với bọn hắn tới nói liền như là cao cao tại thượng thần minh, không thể chiến thắng. Thay lời khác tới nói, nếu có một ngày bọn hắn phòng đấu giá muốn đấu giá một kiện bảo vật vô cùng chân quý, đối phương nếu là động tâm tư đến đoạn, thì còn đến đâu? Bởi vậy, đây cũng là nội tâm của hắn lo lắng địa phương, nội tâm cũng càng thêm kỳ vọng mấy ngày trước đây xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Cái kia một tôn tiên đế cảnh cường giả là trong 3 người bên trong một cái. Hiện tại, hỗn độn đại thế giới đã thoát ly bọn hắn Vạn Bảo Thương hội khống chế, đang theo lấy không thể làm gì chế phương hướng phát triển, mà lại bọn hắn thế nhưng là biết rõ trận chiến tranh này là vì cái gì mà bộc phát, bất luận là cái nào thần bí rút, hay là mặt khác tam đại cổ giới bên trong siêu cấp thế lực, cũng là vì đại thống nhất, nếu như là không có tiên đế cảnh mạnh người. Lời nói bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bị liên lụy đến trận này trong vòng xoáy, mà bây giờ lại khác biệt, bọn hắn cũng không cho rằng cái này phương thế giới siêu cấp thế lực sẽ để cho bọn hắn Vạn Bảo Thương hội như thế một mực tồn tại xuống dưới, đây không thể nghi ngờ là một quả bom hẹn giờ. Vô luận là bất kỳ thế lực nào thống nhất đều tuyệt đối không cho phép bọn hắn Vạn Bảo Thương hội tồn tại. Trừ phi, có tồn tại càng cường đại hơn tọa trấn ở đây. Nhưng mà để bọn hắn không biết là, trong lòng bọn họ lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tần Phong, Sở Uyên, có lẽ vẫn là nói Lý Trường Thọ trừ tự thân thiên phú bên ngoài, đầu cũng không ngốc, khi biết Vạn Bảo Thương hội lai lịch bất phàm qua đi, chí ít trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không dám khó xử Vạn Bảo Thương hội. Thời gian dài liền không nói được rồi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống bên cạnh một tên khác nam tử trung niên tiểu liên tiếp lắc đầu, người này không phải người khác, chính là mấy ngày trước đây muốn định bợ không có bợ đỡ được rơi bầu trời tôn kia nửa bước tiên đế cảnh vô thượng cường giả. Hắn cơ hồ dám khẳng định trong 3 người này bất kỳ một cái nào đều không phải là mấy ngày trước đây xuất hiện gã cường giả kia, hắn nói không. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, trên thân người kia phát tán ra khí tức còn muốn so 3 người này cường đại hơn rất nhiều, rất có thể là một tôn tiên đế cảnh bên trong trung kỳ cường giả, thậm chí càng thêm cường đại, cụ thể là tu vi gì nội tâm của ta cũng không dám đoán chừng. Cái gì? Trung kỳ? Mặt khác 3 tôn cường giả chấn kinh. Làm sao cũng không có nghĩ đến hỗn độn trong thế giới lại còn tồn tại một tôn trung kỳ cường giả. Cấp độ kia tồn tại kinh khủng, cho dù là đặt ở bọn hắn Vạn Bảo Thương hội bên trong cũng coi như được là tuyệt đối cường giả, tuyệt đối nhân vật trọng yếu, mà bây giờ, vậy mà không hiểu thấu liền xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương là từ bên ngoài đến hay là bản thổ trưởng thành. Tóm lại đối với bọn hắn tới nói, vô luận đối phương đến tột cùng là tu vi gì đối với bọn hắn tới nói từ đầu đến cuối đều là một cái tê dại phiền. Bởi vì đấu giá vốn là nguy hiểm tương đối cao nghề nghiệp, nếu như một cái phòng đấu giá cũng không đủ thực lực bảo hộ bán đấu giá bảo vật, có thể nghĩ hậu quả đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Lòng mang ý đồ xấu người sao mà nhiều. Đối với dục vọng tham lam ai có thể khống chế ở? Nhẹ thì bảo bối bị cướp, nặng thì bị người hủy thi di tích. Bởi vậy, muốn tiếp tục thuận lợi đấu giá xuống đi, bọn hắn nhất định phải thông chi tổng bộ, đem nơi này phát sinh tình huống báo cáo đi lên, từ đó để tổng bộ phái ra càng mạnh tồn tại. Ba người không có hoài nghi đối phương sẽ lừa gạt bọn hắn ý tứ, nếu đối phương nói mấy ngày trước đây xuất hiện ở trong phòng đấu giá tôn kia tiên đế cảnh cường giả còn muốn so 3 người này càng thêm cường đại, vậy liền nhất định chả muốn so 3 người này cường đại. Bởi vậy, nội tâm của bọn hắn đã xác nhận chuyện này, xem ra chuyện này nhất định phải thông cáo tổng bộ. Một người mở miệng nói ra. Ba người khác khẽ gật đầu, xem như chấp nhận chuyện này. Chắc hẳn rất nhanh, tổng bộ liền sẽ phái ra càng mạnh tồn tại giáng lâm vùng thế giới này. Thông chi một chút đi, Vạn Bảo Thương hội tạm thời ngừng kinh doanh, hết thảy đều muốn đợi đến vị cường giả kia giáng lâm lại tính toán sau. Một tên khác cường giả mở miệng nói ra. Ba người khác khẽ gật đầu. Trên người của bọn hắn thế nhưng là có không ít bảo vật, nhất là trong đó mấy món, cho dù là tiên đế cảnh cường giả cũng không vì chi tâm động. Bởi vậy, vì bảo hộ Vạn Bảo Thương hội tài sản bọn hắn không thể không tạm thời ngừng kinh doanh. Cái này tựa hồ là lựa chọn chính xác nhất gốc. khói bụi vẩy ra, thiên địa lờ mờ, hoàn toàn tĩnh mịch trên đại địa một đạo lão đạo thân ảnh gian nan đứng dậy, trong miệng lớn tiên huyết không ngừng phun ra, cả người đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, có thể thấy được, hắn thương đến tột cùng đến cỡ nào cũng tốt tại nửa bước tiên đế cảnh cường giả nhục thân chi lực đủ cường đại, bằng không mà nói thiên kiếm lão nhân đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Có ý tứ. Nhìn qua y nguyên còn sống sót thiên cơ lão nhân, Lý Trường Thọ trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Phải biết, vừa mới mặc dù chỉ là hắn tùy tiện đánh ra một trường, nhưng đủ để có thể tùy tiện miểu sát bất luận cái gì nửa bước tiên đế cảnh cường giả, mà bây giờ đối phương không chỉ có không có chuyện còn có thể đứng lên, không thể không nói, đối phương so phổ thông nửa bước tiên đế cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Tại cùng một cảnh giới bên trong, cũng coi như được là rồng phượng trong loài người, đỉnh cấp người nổi bật. Đáng tiếc, đụng phải hắn, cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Một trường vô không chết, liền hai trường. Lý Trường Thọ trong đôi mắt hiện lên một vòng âm trầm độc ác chi sắc, giống như một đầu độc hạt bình thường, rất khó tưởng tượng cái này. Là đã từng cái kia anh tuấn tiêu sái, chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm thiếu niên. Lập tức lại là một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường bao trùm mà đến. Lần này, Thiên Kiếm lão nhân không có bất kỳ cái gì tránh né chỗ trống, cũng càng không có khả năng ngăn lại một kích này. Hắn có thể ngăn lại một kích, cơ hồ đã là kỳ tích. Mà kỳ tích, nhiều nhất không có khả năng vượt qua một lần, chương 137, biến hóa Lý Trường Thọ. Chương 137, biến hóa Lý Trường Thọ. Lực lượng kinh khủng lại một lần nữa của tới, lần này, Thiên Kiếm lão nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền không ngớt kiếm lão người nội tâm chính mình cũng nghĩ như vậy. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền phải chết, trên mặt hắn biểu lộ cũng không tiếp tục giống trước đó một dạng chấn kinh, càng không có hiện lộ ra cái gì vẻ mặt sợ hãi, có chỉ có bình tĩnh cùng một màn kia vô tận không cam lòng. Dừng ở đây rồi sao? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đầy đầu tóc trắng theo gió phất phới, trên thân khắp nơi đều là rách tung tóe, cả người giống như một vị sinh mệnh đi đến cuối lao nhân, hoàn toàn mất đi vừa mới dáng lâm phong phạm, biến thành một cái hỏng bét hắn lao đầu tử, sắp phải chết một loại kia. Có thể nghĩ, hiện tại Thiên Kiếm lao nhân đến tột cùng đến cỡ nào chật vật. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là, hắn cuối cùng là phải sớm đi trước một bước, không thể hoàn thành cùng bệ hạ ước định. Vừa nghĩ tới bệ hạ, Thiên Kiếm lão nhân một đôi con mắt màu đỏ tươi con người bỗng nhiên biến đổi, tách ra một vòng ánh sáng, giống như một con dã thú bình thường gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. "A a a a, ngươi nhất định sẽ xuống tới theo giúp ta. Bệ hạ nhất định sẽ báo thù cho ta." Nội tâm của hắn không khỏi âm lãnh nở nụ cười. Lập tức, đang lúc hắn muốn nhắm mắt lại tiếp nhận vận mệnh thời khắc, một đoàn thân ảnh đột nhiên ngăn tại phía trước hắn, không phải người khác, chính là mặt khác từng nhánh cường đại thần ma quân đoàn, mỗi người trên thân đều tản mát ra khí tức không tầm thường, tụ tập cùng một chỗ, trên bầu trời lật lên từng đợt mây đen, phảng phất thiên địa đang run run. Khủng bố như thế khí thế, không chút nào khoa trương cho dù là một tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả ở trước mặt đối đầu chi này kinh khủng quân đoàn cũng sẽ bị hù tay bận bịu chân loạn, tê cả da đầu. Nhưng mà, tại cỗ lực lượng kinh khủng kia trước mặt vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Tiên đế, có thể xa xa không phải nửa bước tiên đế cảnh cường giả có thể so với giờ phút này, nhánh quân đội khổng lồ bên trong chỉ là tiên vương cảnh đỉnh phong cường giả liền có mấy ngàn cái, lại càng không cần phải nói mặt khác khủng bố như thế quân đội cho dù là một tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả cũng chưa hẳn là chi quân đội này đối thủ, mà nửa bước tiên đế cảnh cường giả cùng chân chính tiên đế chỉ là chênh lệch nửa cái tiểu cảnh giới. Mà như vậy nửa cái tiểu cảnh giới trên lệnh giống như cách biệt một trời, chi này đủ để quét hoành cả cái hỗn độn đại thế giới kinh khủng quân đoàn, giờ khác này ở Lý Trường Thọ trước mặt liền như là sâu kiến bình thường, nhỏ bé mà không thể thành. Các ngươi, Thiên Kiếm lao nhân lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, nguyên bản trong ánh mắt hiện lên một vòng chấn kinh, lại đến sau cùng bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại một lần nữa hóa thành bình tĩnh. Hắn muốn cho những người này chạy, đáng tiếc chạy sao? Tại một tôn chân chính tiên đế cảnh cường giả trước mặt, Thiên Kiếm lao nhân lần thứ nhất cảm nhận được chính mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Nhìn qua bệ hạ một tay bồi dưỡng lên quân đội, ngay tại trước mặt mình trơ mắt bị người khác hủy đi, hắn thật sự là có lỗi với bệ hạ. Hận, chính mình bất lực. Đối mặt tử vong, những quân đội kia không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại một mặt thản nhiên tiếp nhận tử vong. Lý Trường Thọ thấy cảnh này trong ánh mắt không giấu được chấn kinh một. Tránh mà qua. Hắn có chút bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Những người này chẳng lẽ lại không sợ chết sao? Đây là nội tâm của hắn cái thứ nhất đạn sinh nghi hoặc. Hắn từ đối diện lão nhân kia bao quát những binh lính kia trong ánh mắt đều xem được bọn hắn đối với một người nào đó sùng bái, loại kia sùng bái, thậm chí cho dù là để bọn hắn đánh đổi mạng sống đại giới bọn hắn cũng ở đây không chối từ. Trong quân đội những binh lính này đối với một người nào đó sùng bái có lẽ không có cái gì, dù sao trên chiến trường binh sĩ quan hệ trong đó đều rất tốt, nhất là đối với một chút đại tướng quân, dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nhưng chỉ là nghe được đối phương các loại anh dũng sự tích cũng nhịn không ở sùng bái đối phương, thế nhưng là trước mặt phát sinh một màn giờ này khắc này đã hoàn toàn lật đổ Lý Trường Thọ nhận biết. Phải biết, trước mặt chi này khổng lồ quân đội chỉ là số lượng liền khoảng chừng mấy ngàn vạn, tuyệt đối không phải một chi quân đội, cái này tương đương với một tổ chức một dạng. Dù là người lãnh đạo lại thế nào có năng lực cũng hoàn toàn làm không được làm cho tất cả mọi người đều sùng bái hắn, luôn có một số người có khác tâm tư. Mà lúc này giờ phút này, đừng nói là những binh lính này liền ngay cả lão nhân kia trong đôi mắt đối với một người nào đó ý sùng bái Lý Trường Thọ đều có thể rõ ràng cảm giác. Một người sùng bái có lẽ không có gì, nhưng nhiều người như vậy sùng bái đối tượng lại còn là một người, liền xem như tại trong quân đội cũng thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, Lý Trường Thọ hiện lên một vòng độc ác chi sắc, thậm chí có chút cảm thấy mặc cảm. Dưới tay của hắn cùng có một chi thập phần cường đại quân đội, nhưng so sánh tại trước mặt chi quân đội này thật sự mà nói là không biết kém gấp bao nhiêu lần, vô luận là thực lực hay là độ trung thành đều kém xa tít tắp chi này kinh khủng quân đội, mà vì cái gì đối phương có thể bồi dưỡng được như thế một chi kinh khủng quân đội, chính mình liền không thể. Là chính mình không bằng đối phương sau lưng bệ hạ, hay là dưới tay mình những thuộc hạ kia có ý khác? Tưởng tượng lấy, Lý Trường Thọ một đôi mắt vành mắt lập tức liền tinh hồng đứng lên, cùng nhau đi tới không dễ dàng, có lẽ Lý Trường Thọ nội tâm chính mình cũng không biết mình đã tại không hình bên trong phát sinh biến chủng. Loại biến hóa này hắn xung quanh người đều có thể cảm nhận được, nhưng hắn chính mình lại không biết chút nào. Nhưng, trở ngại uy vọng của hắn, người khác cũng không dám nói ra. Ngàn vạn đại quân, tại Lý Trường Thọ lực lượng kinh khủng trước mặt, toàn bộ biến thành cho bụi, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Các vị, lên đường bình an. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Thiên Kiếm lão nhân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, dưới mắt không có bất kỳ cái gì chạy đi khả năng. Tại thời khắc này Thiên Kiếm lão nhân nội tâm cũng nghĩ minh bạch, tình nguyện đứng đấy chết cũng không tình nguyện thụ người khác vũ nhục. Sau một khắc, Thiên Kiếm lão nhân tay cầm hàn mang, liền muốn tự sát, mà coi như hắn muốn tự sát thời điểm một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ tại toàn thân của hắn. Trên dưới, khiến cho cả người hắn không cách nào động đậy một phần. Thiên Kiếm lão nhân nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn qua Lý Trường Thọ. Nội tâm của hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao muốn ngăn cản hắn tự sát? Thật vất vả đạt tới nửa bước tiên đế cảnh, chẳng lẽ lại ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi chết? Lý Trường Thọ thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên trời kiếm lão người bên cạnh. Thiên Kiếm lão nhân không rõ ràng cho lắm, mở miệng nói ra ngươi muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Thiên Kiếm lão nhân thái độ mãnh liệt như vậy, Lý Trường Thọ vẫn không có dự định ý tứ buông tha, lúc trước hắn nguyên bản định trực tiếp giết đối phương, dù sao mặc dù đối phương là một tôn nửa bước tiên đế cảnh cường giả như vậy nếu là có thể thần phục với hắn, đối với hắn mà nói cũng coi như được là một cái thực lực cường đại giúp đỡ. Nhưng, cái này dù sao cũng là người khác bồi dưỡng lên thủ hạ, nội tâm của hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng. Mà bây giờ nội tâm của hắn đột nhiên cải biến ý nghĩ. Cứ như vậy giết hắn, chẳng phải là tiện nghi đối phương? Hắn không chỉ có sẽ không giết đối phương, ngược lại còn muốn cho đối phương hảo hảo còn sống. Lý Trường Thọ tiếp tục mở miệng nói thần phục với ta, miễn cho khỏi chết bà. Lý Trường Thọ trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, tính cách của hắn luôn luôn không thích vòng vo mài chân, có chuyện gì đều sẽ nói thẳng. Hắn vừa mới xác thực muốn trực tiếp giết đối phương, thế nhưng là khi thấy một chi kia quân đoàn bao quát đối phương ở bên trong đông đảo cường giả đối với bọn hắn trong suy nghĩ vị kia thần bí bệ hạ vậy mà như thế sùng bái, Lý Trường Thọ nội tâm có thể nói là ghen tị ghê gớm. Hắn một tay sáng lập Thiên Địa Hội, cho là mình là khắp thiên hạ ưu tú nhất kẻ thống trị, mà bây giờ vậy mà thấy được so với chính mình còn ưu tú kẻ thống trị, hắn nội tâm không tán đồng. Hắn bây giờ muốn Thiên Kiếm lão nhân thần phục tại dưới chân mình, chỉ cần đối phương lựa chọn phản bội, Lý Trường Thọ nội tâm nhất định sẽ đạt được cảm giác thỏa mãn. Bởi vậy, đây cũng là vì cái gì hắn đột nhiên cải biến ý nghĩ nguyên nhân. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền bị đùng đùng đánh mặt, Thiên Kiếm lão nhân nguyên bản biểu tình bình tĩnh nghe tới câu nói kia sau trong đôi mắt hiện lên một vòng tức giận, đối phương đây là đang vũ nhục hắn sao? Để hắn đi chết hắn không có bất cứ chút do dự nào, thậm chí cho dù là bệ hạ hạ lệnh để hắn giết mình bên người tất cả người thân nhất, Thiên Kiếm lão nhân cũng sẽ không nháy một cái lông mày. Mà bây giờ có người vậy mà để hắn phản bội mình bệ hạ, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn gấp mấy trăm lần. Chương 138, kết thúc. Chương 138, kết thúc. Các hạ không cần mơ mộng hao huyền, ta Thiên Kiếm lão nhân một đường đi theo bệ hạ đến nay, như thế nào hạ người ham sống sợ chết. Vẫn là câu nói kia, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, ta Thiên Kiếm lão nhân cả đời đến nay nhất chuyện vinh hạnh chính là có thể đi theo bệ hạ, mà ngươi cũng xứng cùng chúng ta bệ hạ đánh đồng. Mà ngươi cũng xứng cùng chúng ta dưới mặt đất đánh đồng. Băng lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm lời nói liền như là từng thanh chủy thủ sắc bén bình thường cắm vào Lý Trường Thọ tâm lý, hắn cố nén nội tâm tức giận, tiếp tục mở miệng nói không cần như thế chấp nhất, các ngươi đi theo đối phương không phải là vì mạnh lên sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ thần phục tại dưới chân của ta, đem sau ta tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi trở thành một tôn chân chính tiên đế cảnh cường giả. Chắc hẳn ngươi đã nhìn ra tuổi của ta rất trẻ trung, thiên phú của ta tuyệt đối sẽ không tại các ngươi bệ hạ phía dưới, mà lời hứa của ta đối với ngươi tại không lâu tương lai nhất định sẽ thực hiện cho ngươi. Huống chi, ngươi bây giờ thần phục với ta cũng chưa chắc không phải một lần lựa chọn chính xác, tại trong lòng của ngươi ngươi đối với hắn trung thành tuyệt đối, mà tại trong lòng của hắn hoặc đối phương chẳng qua là đem ngươi trở thành làm một cái hô chi tức đến, vung chi chi đi một con chó thôi. Ha 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 ha. Nghe được đối phương nói những lời này, Thiên Kiếm lão nhân nhịn không được bật cười, ngươi cười cái gì? Lý Trường Thọ coi là đối phương đồng ý, trong đôi mắt lập tức dần hiện ra một vòng ánh sáng, sau đó sau một khắc Thiên Kiếm lão nhân lời nói ra liền cùng một bầu nước lạnh bình thường hung hăng tới vậy tại trên người hắn, một cọng lông đều không có dài lên tiểu tử, cũng dám nói bừa thiên phú tại chúng ta bệ hạ phía trên. Coi ngươi chân chính đối mặt chúng ta bệ hạ thời điểm ngươi mới biết được bệ hạ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ha 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 ha. Ngươi yên tâm, cuộc sống của ngươi không có bao lâu, lão phu tại Cửu U Hoàng Tuyển dưới mặt đất một mực chờ lấy ngươi. Nói xong, Thiên Kiếm lão nhân dừng lại một lát, lập tức tiếp tục trào phúng một tiếng ta cười, ngươi vô tri. Ta cười, ngươi không biết trời cao đất rộng. Ta cười, ngươi lập tức liền phải chết. Rất tốt. Lý Trường Thọ chẳng những không có bất luận cái gì sinh khí, ngược lại trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng băng lãnh ý cười, vẻ kia ý cười nhìn qua sáng lạ, nhưng làm sao nhìn qua đều có chút thận người, ngươi yên tâm, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không giết ngươi, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn, trong lòng của ngươi cao cao tại thượng, không ai bị nổi bệ hạ, đến lúc đó là làm sao bị ta đánh bại. Thoại âm rơi xuống, Lý Trường Thọ chợt vung tay lên, liền trực tiếp đem Thiên Kiếm lão nhân trấn áp tại chính mình thần hải trong không gian. Lập tức một mặt âm trầm biến mất tại đám người tầm mắt phía dưới. Sau lưng mọi người thấy một màn này, có chấn kinh, có cung hỉ. Bọn hắn hội chủ cũng quá cường đại đi. Trong lúc nhấc tay liền hủy diệt nhiều cường giả như vậy. Giờ khắc này ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Lý Trường Thọ liền như là một vị thần minh bình thường, không gì làm không được, không chỗ không kịp. Cao hứng đại đa số, giờ này khắc này lại có ánh mắt của mấy người phi thường không dễ nhìn. Vừa mới một màn kia mấy người bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, đây là đã từng bọn hắn nhận biết cái kia Lý Trường Thọ sao? Đã từng cái kia trong lòng bọn họ chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm, bình thường sinh hoạt chàng trai chói sáng, bây giờ lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đấu kỵ thành hận. Không giết đối phương vẹn vẹn chỉ là vì muốn làm cho đối phương nhìn một chút đến lúc đó chính mình là thế nào giết chết đối phương sau lưng chủ nhân. Loại chuyện này có lẽ không gì đáng trách, nhưng ở bọn hắn xem ra vấn đề nhưng lớn lắm. Không chút nào khoa trương, cái này có thể nói là một loại khác tâm lý biến thái. Nhất là vừa mới Lý Trường Thọ trên mặt một màn kia âm trầm biểu lộ, bọn hắn chưa từng có tại trên người đối phương thấy qua loại vẻ mặt này. Phụ mẫu hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhi tử một đường đến nay kinh lịch hai người bọn họ vẫn luôn nhìn ở trong mắt, bao quát con của bọn họ biến hóa, trước mấy ngày chiến tranh thắng đến thắng lợi, thật vất vả bình tĩnh trở lại một đoạn thời gian bọn hắn vốn là muốn tìm con của mình hào hào nói một chút, thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đi tìm con của mình hào hào nói một chút, toàn bộ hỗn độn đại thế giới liền nên đón một trận đại hỗn loạn, thậm chí vừa mới còn ra hiện số lớn cường giả tiến công bọn hắn thái thương cổ giới. Mà liên tại vừa mới, con của bọn họ biến hóa càng thêm rõ ràng. Trừ nam tử trung niên cùng phụ nữ trung niên bên ngoài, bên cạnh mấy người cũng đồng dạng phát hiện Lý Trường Thọ biến hóa. Đứng trước mặt mấy người kia ngày thường cùng Lý Trường Thọ quan hệ rất tốt, trong đó một tên người mặc váy đỏ nữ tử vẫn là bọn hắn con rể ngoan, tên là Trần Ngọc Như. Tuyệt mỹ khuôn mặt, da thịt tuyết trắng, dáng người có lồi có lõm, vô luận là từ đâu một cái phương hướng nhìn, Trần Ngọc Như đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, nữ nhân xinh đẹp như vậy cho dù là phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới cũng tuyệt đối là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất. Trần Ngọc Như thân là Lý Trường Thọ thế tử, hai người ở hạ giới thời điểm liền quen biết, vợ chồng sinh hoạt phi thường ngọt ngào, đối với Lý Trường Thọ tính cách lại hiểu rõ bất quá. Mà vừa mới, nàng chỉ cảm thấy chồng mình tựa như là biến thành người khác. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một trận dùng mình cảm giác. Tiểu tử này, một tên lão giả tóc trắng xóa muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Trần Ngọc Như trước tiên mở miệng nói ra có lẽ là bởi vì Trường Thọ trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn đi, chờ chút ngươi kết thúc qua đi, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Mấy người nhẹ gật đầu, cảm thấy đối phương nói có lý. Dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Trường Thọ giết rất nhiều người, cho dù là tu vi cảnh giới lại cao hơn cũng sẽ nhận một chút xíu ảnh hưởng, hy vọng như thế đi. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Phụ nữ trung niên đối với Trần Ngọc Như lộ ra một vòng ý vị thâm trường biểu lộ, mang theo một vòng đỏ ửng, nói ra Ngọc Như, trong khoảng thời gian này ngươi liền đợi tại Trường Thọ bên người đi, chiếu cố thật tốt Trường Thọ. Trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, giữa phu thế thôi, bồi dưỡng tình cảm đương nhiên phải thật tốt đợi cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một bên khác đang cùng Sở Huyền đại chiến Tần Phong đột nhiên đã mất đi Thiên Kiếm lão nhân cảm ứng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch không gì sánh được.